Chương 700, ngươi là óc heo sao? Chương 700, ngươi là óc heo sao? Đứng ở cửa hai cái trực ban cảnh sát nhân dân, gặp hắn đến đây, một người trong đó bận bịu đem cửa phòng mở ra. La Duệ đi vào về sau, trông thấy Tiêu Tuyết cùng Phương Vĩnh Huy ngồi đang tra hỏi sau cái bàn mặt, Tôn Chí Hạo ngồi tại xó xỉnh một cái ghế bên trong. Nhìn thấy hắn, ba người bận bịu đứng người lên, "La sự, La đại, thế nào? Hắn chiều sao?" Tiêu Tuyết lắc đầu, "Cái cỏ đâu, cái gì đều không nói, chỉ nói là mình là đi đi công tác, chúng ta vô duyên vô cớ bắt hắn, hắn cần chúng ta cho hắn một cái lý do, đồng thời mau chóng phóng thích hắn." La Duệ gật gật đầu, hướng Phương Vĩnh Huy vẫy tay, sau đó hướng hắn thì thầm vài câu. Phương Vĩnh Huy sau khi nghe xong, có chút hơi khó nói, "La đại, chúng ta thật phải làm như vậy? Nói lời vô dụng làm gì, nhanh." "Tiêu tốt." Phương Vĩnh Huy bước nhanh tới, trở lại lúc, đi theo phía sau hai mắt đã hắc thành gấu trúc Sở Dương cùng Trương Dũng. Hai người hướng La Duệ gật gật đầu về sau, xuất ra laptop, tại một cái khác bàn lớn trước mặt ngồi xuống. Lúc này, La Duệ nhìn về phía Tiểu Tuyết, "Ngươi đi ra ngoài trước một chút." "La sử, vì sao?" "Không có vì cái gì." La Duệ trả lời nói, "Ta một hồi bảo ngươi tiến đến, ngươi lại đi vào." Tiểu Tuyết cau mày, gật gật đầu. Bàng Kha nhìn xem động tác của bọn hắn, trong lòng hồ nghi, mở miệng hỏi, "Cảnh sát, ta là vô tội, ta sự tình gì đều không có làm." "Thật sao?" La Duệ cười lạnh một tiếng, "Đã như vậy, chúng ta trước nhìn một đoạn video." Hắn cho Sở Dương sử một ánh mắt, cái sau bận bịu đem laptop mở ra, thay đổi màn hình, xa xa đối Bàng Kha. Đương hình tượng lóe lên, xuất hiện một người da đen lúc, Bàng Kha hai mắt sung huyết, gắt gao cắn răng hàm. Lúc này, Tiêu Tuyết đứng tại ngoài cửa phòng thẩm vấn, sờ lên mình trên cổ máu ứ động, đó lấy, nàng liền nghe trong phòng thẩm vấn truyền ra Bàng Kha chấn thiên động địa tiếng hét phẫn nộ. Quảng Hưng thị, Hải Giang phân cục. Ngụy Quần Sơn ngồi ở trong phòng làm việc, chính thích ý uống trà, cửa ban công đột nhiên bị gõ vang. Tiến đến, hắn đặt chén trà xuống, nhìn về phía cổng. Cửa phòng bị đẩy ra, Thái Hiểu Tĩnh chào một cái, "Ngụy cục." "Hiểu Tĩnh à, ngươi đi theo La Duệ bốn phía đi làm án, đã nhiều ngày không gặp, ngươi người đều gầy gò không ít." Ngụy Quần Sơn quan tâm nói, dùng cái kẹp kẹp lên một chén trà chén, "Đến, đến, hồ cục không biết từ nơi nào làm tới tốt lắm trà, mùi vị không tệ." Thái Hiểu Tĩnh ngồi vào ghế sofa bên trong, cầm trong tay một phần văn kiện, biểu lộ muốn nói lại thôi. Ngụy Quần Sơn đem sắc mặt của nàng nhìn ở trong mắt, nhưng không có nóng lòng hỏi thăm, mà là dùng nước sôi đem chén trà hâm tốt, vì nàng rót một chén nóng hôi hổi trà xanh. "Thử nhìn một chút." Ngụy Quần Sơn đưa tay, làm một cái thủ hiệu mời. Thái Hiểu Tĩnh hai tay đã sớm đặt ở chén trà biên giới, nghe vậy, liền bưng lên đến nhẹ nhàng nhấp một miếng. Có một sợi sợi tóc rơi vào má một bên, nàng dùng ngón tay thon dài, đem rủ xuống tóc bên tai sau. "Thế nào?" Ngụy Quần Sơn trông mong nhìn qua nàng, "Hương vị như thế nào?" Thái Hiểu Tĩnh cười cười, chắc chắn bên trong mang theo có chút mùi thơm ngát, là trà ngon. "Đúng không?" Ngụy Quần Sơn cũng là cười hắc hắc, "Chúng ta lão lãnh đạo chính là yêu thích cái này một bụng." Hắn nói lão lãnh đạo tự nhiên là Hồ Trường Vũ, mấy năm trước, bọn hắn nghiêm một bộ, Thái Hiểu Tĩnh cùng Trần Hạo cũng tại Lâm Giang đảm nhiệm kỳ cảnh sát hình sự chi đội trưởng, cũng là nghiêm một bộ. Thái Hiểu Tĩnh đem chén trà đặt tại trên mặt bàn, nâng bình trà lên, cứ việc Ngụy Quần Sơn ly trà trước mặt là đầy, nàng vẫn là liếm lấy một chút nước trà. Ngụy Quần Sơn dùng ngón tay gõ gõ bàn trà, lúc này mới nhìn về phía Thái Hiểu Tĩnh đặt ở đùi bên trên văn kiện. "Hiểu Tĩnh, tìm ta có việc đây." Thái Hiểu Tĩnh khẽ gật đầu, để bình trà xuống, cầm văn kiện lên, nàng cúi đầu, đem văn kiện trong tay bóp lại bóp, cuối cùng giống như là quyết định, đem văn kiện đưa ra ngoài. Nàng ngẩng mặt, ánh mắt cứng rắn, ngựa khí phi thường chỉnh trọng nói, "Ngụy cục, đây là ta đơn từ trước." Ngụy Quần Sơn ánh mắt có chút ngưng tụ, biểu lộ lại là bất động thanh sắc, chăm chú. "Rõ." Thái Hiểu Tĩnh gật đầu. "Không hối hận." "Không hối hận? Vì sao?" Ngụy Quần Sơn không có tiếp đơn từ trước, Thái Hiểu Tĩnh hai tay cũng liền một mực hướng phía trước đưa. "Ta nghĩ mình sống vui vẻ một chút." Thái Hiểu Tĩnh trả lời nói, nhưng lại có chút buông thõng mắt, căn bản không dám nhìn thẳng lãnh đạo mặt. "Nói bậy." Ngụy Quần Sơn thanh âm băng lãnh, "Ngươi đến cùng nghĩ chưa nghĩ ra? Thật không làm cảnh sát." Thái Hiểu Tĩnh nâng lên mặt đến, chân thành nói, "Ngụy cục, ta đã sớm nghĩ kỹ, ta suy nghĩ cực kỳ lâu." Ngụy Quần Sơn hừ lạnh một tiếng, "Tỉnh tính La Sử biết chuyện này sao?" Thái Hiểu Tĩnh có thể nghe được hắn lời này có chế nhạo ý tứ, mà lại đối La Duệ ý kiến tựa hồ phi thường lớn, thế là liền chuyển nói, "Ta lệ thuộc Hải Giang phân cục, tỉnh tính chỉ là tạm giữ trước mà thôi." Trong lời nói của nàng ý tứ rất rõ ràng, lại ngữ khí kiên định. Ngụy Quần Sơn nhìn chăm chú nàng thật lâu, khẽ thở dài một tiếng, "Đáng tiếc." Sau đó, hắn đem văn kiện cầm ở trong tay, "Bộ phận nhân sự muốn phê duyệt, tổ chức muốn kiểm tra lượng, ngươi từ chức sự tỉnh cần không ít thời gian." "Ta minh bạch." Thái Hiểu Tĩnh trả lời nói, nàng giống như là hoàn thành nào đó hạng nhiệm vụ trọng đại, cả người đột nhiên dễ dàng hơn, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, ta nhất định sẽ hảo hảo hoàn thành trong tay công việc, tuyệt không cô phụ Ngụy cục cùng tổ chức tín nhiệm cùng vun trồng. "Nhớ ngày đó à, nếu không phải là bởi vì ngươi, La Duệ cũng không nhất định sẽ ghi danh trường cảnh sát, hắn đoạn đường này đi tới, tất cả đều là ngươi dịu dắt." Thái Hiểu Tĩnh lắc đầu, không muốn lại nhiều trò chuyện, mà là đứng người lên, chào một cái, "Ngụy cục, không có việc gì, ta trước bận điệu đi." Ngụy Quần Sơn ngửa mặt lên, gật gật đầu, thần sắc có chút cô đơn. Thái Hiểu Tĩnh phóng ra văn phòng, giữ cửa nhẹ nhàng đóng lại. Đợi nàng sau khi đi, Ngụy Quần Sơn lập tức cầm lấy trên bàn trà điện thoại, thông qua một cái mã số. Chờ điện thoại kết nối về sau, hắn cắn răng, quắc, "La Duệ, ngươi là đầu óc heo sao?" "Ê, ngươi chính là một cái đầu óc heo, ngươi bồi ta một người đội phó. Ta cho ngươi biết, dù cho ngươi ngày nào ngồi lên trung đoàn trưởng vị trí, ta như thường mắng ngươi." Ngụy Quần Sơn nhấn tắt nút cồn, đưa di động nặng nề mà ném ở trên bàn trà. Quảng Hưng thị, bờ biển biệt thự. La Duệ ngồi tại che nắng dù dưới, cầm di động có chút không rõ, miệng bên trong lẩm bẩm nói, ma bệnh. Lúc này, lão mụ Phùng Bình vì hắn bưng tới nước trà, ai gọi điện thoại tới? Không có chuyện, một cái lao hỗn đản. La Duệ nhún vai. Từng ngày không có chính hành. Phùng Bình ngồi ở bên cạnh trong ghế, nghiêm túc nhìn về phía La Duệ mặt. Lúc này, bờ biển trong biệt thự người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Sớm tại một tháng trước, cái này cả một nhà đều đang vì La Duệ cùng Mạc Vãn Thu lễ đính hôn làm chuẩn bị, bận điệu quên cả trời đất, mà chính thức đính hôn ngay tại trưa mai cử hành. La Duệ thân là Hải Đông Sở Công an tỉnh chi đội trưởng, hơn nữa còn là Hồng Quang bốn liếng phía sau lão bản, đến đây chúc mừng tân khách rất nhiều, nhưng lại bị La Duệ từng cái xin miễn, chỉ là mời thân bằng hảo hữu tham dự. Nhưng ngay cả như vậy, cũng muốn mang lên mấy chục bàn, may mắn mở biển biệt thự viện tử đủ lớn, thế là liền đổi thành tại lộ tiên cử hành nghi thức. Lúc này, trong biển vô cùng náo nhiệt, cũng đúng lúc là 3 tháng đầu xuân, xuân về hoa nở, mặt hướng biển cả. Mẹ, ngài nhìn cái gì đấy? La Duệ để điện thoại di động xuống, nhìn về phía mẫu thân mặt. Con ta trưởng thành. Phùng Bình cảm khái nói. La Duệ trêu ghẹo nói, còn sớm đây, ta đều cảm thấy mình hiện tại vẫn là 18 tuổi. Tận nói bậy. Phùng Bình thở dài một tiếng, ta cho ngươi biết, nhi tử, về sau phải thật tốt đối Văn Thu, đừng để nàng chịu khổ. Ngài yên tâm, nàng không khi dễ ta cũng không tệ rồi. Phùng Bình quét hắn một chút, sau đó ngự trọng tâm trường nói, các ngươi nhận biết thời điểm, ta đã cảm thấy Văn Thu đứa nhỏ này tốt, ta đến bây giờ đều nhớ ngươi đắc tội Thiên Long khách sạn lão bản Vương Thiên Long, người ta đem chúng ta nhà hàng đập, ngươi đi tìm người ta phân xử, đối phương đều là xã hội đen, Văn Thu cô nương này, không nói hai lời, đạp gãy cây chổi cắn chổi, cầm một cây gậy, cũng dám cùng ngươi cùng tiến lên. Cô nương này mặc dù có chút hổ, nhưng đối ngươi coi như không tệ, cái này lúc sau ngươi cùng nàng đều bị giam tiến vào đồn công an, kém chút đều lưu lại án cũ, ngươi còn nhớ hay không đến? La Duệ hít mắt, gật gật đầu, ta nhớ. Phùng Bình trong mắt mang theo ý cười, ta còn nhớ rõ, ngươi lúc đó nói muốn cưới nàng, lễ hỏi liền phải chuẩn bị 28/8. Ừm. La Duệ hứng hở trả lời, nhìn về phía dưới trời chiều, bình tĩnh mặt biển. Chương 701, ngươi làm ba ba rồi. Chương 701, ngươi làm ba ba rồi. Phùng Bình nhìn chằm chằm nhi tử con mắt, đưa tay nắm chặt tay của hắn, ngôn ngữ khẩn thiết, muốn đối tốt với Văn Thu, biết không? Mẹ, ngươi đã nói qua. La Duệ có vẻ hơi không kiên nhẫn. Phùng Bình thở dài một hơi, vỗ vỗ tay của hắn, đứng dậy bận điệu đi. Nàng vừa mới đi, lão ba La Sâm bưng một chén Coca-Cola, đi tới. La Duệ híp mắt nhìn hắn, ngài. La Sâm cười nói, nhi tử, ngươi khi còn bé thích nhất uống Coca-Cola, thế nào? Đến một chén. Ngài muốn nói cái gì? La Duệ rõ ràng lão ba là người, trong lòng có chuyện gì giấu không được, đều biết lên mặt. La Sâm tằng hắng một cái, ngồi vào lão bà vừa rồi ngồi trong ghế, đem một chén Coca-Cola đặt tại ly kia trà bên cạnh. Chúng ta phụ tử làm lâu như vậy, có mấy lời, mẹ ngươi khó mà nói, nhưng ta làm lão bà, nhất định phải kể cho ngươi một rằng. La Sâm nói cẩn thận từng ly từng tí, căn bản không nhìn mặt của con trai. La Duệ quay đầu nhìn về phía hắn, trong lòng một trận tổn thức, lão mụ mãi mãi cũng sẽ không thay đổi, trước kia làm sao đối đãi mình, về sau mặc kệ chính mình thành dạng gì, nàng vẫn là như cũ. Nhưng phụ thân không giống, từ khi La Duệ tại nhân sinh trên đường càng chạy càng xa, bò càng ngày càng cao, lão ba thái độ đối với chính mình bắt đầu trở nên hèn mọn, có đôi khi hai người nói chuyện phiếm, hắn liền có thể cảm giác được, khi còn bé, phụ thân hướng mình khoác lác thổi thiên hoa loạn truy, tại La Duệ trong lòng cũng vẫn cho rằng hắn là không gì làm không được. Nhưng bây giờ tưởng tượng, lão ba lúc nào đối đãi mình vậy mà như thế cẩn thận từng ly từng tí, bình thường nói chuyện phiếm đều là cần liên tục châm trước. Lúc này, La Duệ đưa tay cầm lấy trên bàn Coca-Cola, trà ta uống không quen, ta còn là thích uống Coca-Cola. Nói, hắn uống một hớp lớn, miệng lớn dài thở ra một hơi, thoải mái. Thấy thế, La Sâm cười cười, đúng không? Mỗi khi gặp mùa hè, ngươi tan học trở về luôn bụng trộm uống. Ta còn cầm qua ngươi trộm giấu tiền riêng đâu, liền giấu ở tủ bát bình bên trong, thiếu đi tiền, ngươi cũng không dám lên tiếng, sợ hãi mẹ của ta phát hiện. Ê! La Sâm trừng mắt nhìn, ra vẻ kinh ngạc. Nguyên lai là tiểu tử ngươi cầm, ta còn tưởng rằng là mẹ ngươi đâu. Nếu là mẹ ta, nàng có thể cho ngươi giữ lại. La Duệ cười ha ha một tiếng. Nghe thấy tiếng cười của hắn, La Sâm tâm tình tốt, hiện tại không đồng dạng, nhà chúng ta đều dựa vào ngươi nuôi. La Duệ minh bạch, đây chính là mấu chốt, phụ thân giả, làm bất động, trước kia là hắn nuôi gia đình, mà lại hắn làm rất tốt, để toàn gia áo cơm vô ưu, kiện kiện khang khang, hiện tại hắn đã mất đi đất dụng võ, ban đầu lòng tự tin đã không còn sót lại chút gì. Nếu là phụ mẫu tuổi tác lớn hơn chút nữa, trong nhà lại thêm nhân khẩu, mặc kệ có tiền hay không, cả bàn phong phú thức ăn bày ở toàn gia trước mắt, phụ mẫu đã mất đi quyền phân phối. La Duệ nhớ rõ, gia gia mãi mãi chính là như thế, bọn hắn đua vĩnh viễn sẽ không vươn hướng rất phong phú nhất cái kia đạo đồ ăn, bọn hắn phải đợi bọn hậu bối ăn không sai biệt lắm, bọn hắn mới có thể ăn được một ngụm. Người Trung Quốc bàn ăn bên trên vì sao có đám người gấp thức ăn cái tập tục này, đây cũng là như thế, đương nhiên, cũng có cũ lúc đồ ăn khiếm khuyết, không có cơm ăn nguyên nhân. Cái này đương gia làm chủ, muốn chiếu cố tiểu nhân, nhưng cũng muốn chiếu cố già. Nhưng vừa bật là, nhân loại quan tâm nhất là đời sau, lại thường thường không để ý đến sinh mình, nuôi mình phụ mẫu. Nếu như hài tử cùng phụ mẫu cùng nhau gặp phải nguy hiểm, người trước cứu ai? Hơn phân nửa người đều sẽ lựa chọn trước cứu mình sinh, mà không phải sinh dưỡng mình cha mẹ. Nối roi tông đường gen đã khắc ở nhân loại trong gen. La Duệ một mực không có xâm nhập nghĩ tới những này, nhưng mỗi lần về nhà, trong lòng của hắn đều hiểu những sự tình này. Lúc này, nghe thấy phụ thân nói như vậy, hắn lắc đầu, ta trưởng thành nhà này khẳng định để ta tới chống đỡ, lại nói, nhà chúng ta tiền, ba đời cũng xài không hết. La Sâm gật gật đầu, nhưng lại lắc đầu, ta lo lắng chính là cái này. Ê! Nhi tử! La Sâm gặp không ai chú ý tới bên này, hắn thấp giọng khuyến cáo nói, cái kia. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng tìm nhị mãi. Khu khu! La Duệ kém chút bị nước bọt hát đến, cha, ngài đây là người từng trải kinh nghiệm sao? Kia là! La Sâm không chút do dự gật đầu, mà đi sau hiện trong lời nói có cả bấy, lập tức lắc đầu bác bỏ, ngươi nói nhăng gì đấy, ta đối với ngươi mẹ thế nhưng là mối tình thắm thiết, khăng khăng một mực, chưa từng động đậy lệnh ra đầu góc. Ta không tin. Ngươi tin hay không chạy đi. La Sâm đem còn sót lại uy nghiêm xuất ra, chứng nhi tử một chút, nếu như ngươi không phải cảnh sát lời nói, ta có thể cho ngươi làm một cái chiêu. Sau khi kết hôn đâu, ngươi nếu là cảm thấy ngán, phiền, tiêu ít tiền đi cái kia. Cái kia, ngươi biết ta. Duy nhất một lần mua bán, ai cũng không trêu chọc, tuyệt đối đừng tìm tiểu tam, đừng đối đầu không dậy nổi bán thu sự tình. Nghe thấy lời này, La Duệ nghi ngờ nhìn mình lão ba, ngày trước kia có phải hay không thường xuyên. Được, đến. La Sâm đứng người lên, né tránh nói, đừng. Ngươi đừng dắt ta trên thân, ta chỉ là làm nam nhân cùng nam nhân ở giữa nói chuyện thiếm. Ta chỉ là nói cho ngươi một chút kinh nghiệm, ngươi nếu là hướng trên người của ta dội nước bẩn, chúng ta phụ tử cũng đừng hàn huyên. La Duệ chưa thả qua mình lão ba, nhìn chằm chằm vào hắn, thẳng đến La Sâm che mặt quay người. Được rồi, đi. La Duệ thu tầm mắt lại, bĩu môi, tạ ơn ngài nhắc nhở, ta đã minh bạch. La Sâm hừ lạnh một tiếng, quay người cầm trên bàn Coca Cola chén, căm giận mà nói, ngươi về sau uống ít một chút Coca Cola, cái đồ chơi này rất tinh. Được, nghe ngươi. La Duệ đuổi theo, trông thấy lão ba rời đi sau khi, hắn khẽ thở dài một tiếng, nhìn về phía trong sân ngay tại bố trí đính hôn nghi thức. Ngăn nắp hoa đều hao tốn mười mấy vạn, bờ biển biệt thự bốn phía trải bốn phía đều là, đơn giản tựa như ở vào trong biển hoa. Trưa mai, hắn cùng Mạc Văn Thu liền tay nắm tay ở chỗ này cử hành đính hôn nghi thức, đây là nhân sinh đại sự, La Duệ cảm giác có chút hoảng hốt, trong lòng nhiều ít đều có chút khẩn trương. Cả cuộc đời trước, hắn cùng Mạc Văn Thu không thể đi đến một bước này, mà một thế này, lại có thể lại tâm nguyện này, vốn là cao hứng sự tình, nhưng hắn trong lòng nhưng thủy chung để không nổi sức lực tới. Lúc này, một bóng người ngồi xuống La Sâm vừa rồi ngồi trong ghế. La Duệ nhìn đều không cần nhìn, liền biết ai tới. Hà Di. Hắn xoay người, nhìn về phía Mạc Vãn Thu mẫu thân Hà Xuân Hoa, ngài tìm ta. Hà Xuân Hoa vẻ mặt tươi cười, xoa xoa tay, có vẻ hơi câu nệ, La Duệ à, ta muốn cùng ngươi tâm sự. La Duệ nhìn về phía biệt thự trên bậc thang Mạc Lập Quốc, lão tiểu tử này đưa lưng về phía mình, chính đối lưng không khoa tay múa chân, tựa hồ đang diễn luyện cái gì. Nếu không, đem Mạc Thúc cũng kêu lên. Chúng ta cùng một chỗ trò chuyện. Cái này đính hôn một ngày trước, La Duệ biết mình chạy không khỏi trưởng bối căn dặn, từng cái đánh luân phiên chiến, còn không bằng cùng nhau đối mặt tính. Ai ngờ, Hà Xuân Hoa lắc đầu, hắn biết cái gì? Ta và ngươi nói vài lời là được. Ngài giảng. La Duệ gật gật đầu, đành phải để tùy. Hà Xuân Hoa nghĩ nghĩ, mấy lần muốn nói lại thôi, cái này khiến La Duệ trong lòng cùng đốt mèo đồng dạng khó chịu. Hà Di, ngươi ngược lại là nói a. Nghe vậy, Hà Xuân Hoa chỉnh trọng gật gật đầu, hít một hơi về sau, nàng nhìn về phía La Duệ con mắt, mở miệng nói, chuyện này, vốn không nên ta tới nói, nhưng ta không thể không sớm nói cho ngươi, ngươi nhất định phải làm bộ không biết. Gặp nàng nghiêm túc như vậy, La Duệ chính bày chính sắc mặt, gật đầu đáp ứng. Ngươi muốn làm ba ba? Ai? Ta. La Duệ giống như là nghe lầm. Doa đến lập tức đứng người lên, chỉ mình cái mũi hỏi. Vãn Thu đã mang thai 3 tháng. Hà Xuân Hoa sắc mặt cũng không phải là cao hứng, mà là có vẻ hơi sầu mi khổ kiểm. La Duệ đặt mông ngồi tại trong ghế, biểu lộ hoảng hốt hỏi, nàng vì sao không còn sớm nói cho ta? Ngươi không hiểu. Hà Xuân Hoa trả lời nói, mang thai lúc đầu là không thể nói ra, mà lại ngươi một mực tại bên ngoài phá án. Sau đó, nàng chăm chú nhìn La Duệ mặt, ngươi không cao hứng. La Duệ ánh mắt trì trệ, vội vàng biểu hiện ra hưng phấn đến, sao có thể à, đây không phải song hỷ lâm môn sao? Công việc tốt a. Hà Di, không đúng. Mẹ, ngài yên tâm, ta nhất định làm bộ không biết rõ tình hình, miễn cho lọt nhân bánh. Cái này âm thanh mẹ đem Hà Xuân Hoa gọi thư thái, La Duệ à, ngươi cùng Vãn Thu hảo hảo sinh hoạt, chiếu cố tốt nàng. Mẹ, xin ngài yên tâm, ta nhất định sẽ đối nàng tốt, sơ tâm không thay đổi, cả một đời đều sẽ che chở nàng, không cho nàng thụ một chút khổ. Vậy liền ta yên tâm. Hà Xuân Hoa lau lau khỏe mắt nước mắt, đứng dậy, vậy ta đi trước bận điệu, các ngươi ngày mai liền đính hôn, những này thân thích tới nơi ở đều phải an bài tốt. Được. La Duệ cũng cùng nhau đứng người lên, đưa mắt nhìn nàng rời đi. Chương 702, Nữ Hải. Chương 702, Nữ Hải. Hà Xuân Hoa vừa mới đi, Mạc Lập Quốc liền rón rén đi đến, bộ dáng giống một cô vợ nhỏ, La Duệ căn bản không muốn phản ứng hắn, nhưng trở ngại tương lai cha vợ thân phận, đành phải ứng phó một chút, Mạc Thúc. Mạc Lập Quốc cười cười, cười rất ngại ngùng, biểu lộ có chút nhăn nhó mở miệng, La Duệ, cái kia. Ách. La Duệ lập tức nói, ngài yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt. Hắn lời còn chưa nói hết, Mạc Lập Quốc biến sắc, miệng bên trong ô a một tiếng, đột nhiên gào khóc, ôm La Duệ bả vai. La Duệ à, ta chỉ như vậy một cái nữ nhi. Chỉ như vậy một cái nữ nhi, nàng phải lập gia đình, tâm ta đau à, ta không nguyện ý à, nàng vừa ra đời thời điểm, cứ như vậy lớn một chút, hiện tại nàng muốn rời khỏi ta. Ô, ta khổ sở, ta thật đau lòng. La Duệ tâm tư đã thăng tại ngoài 9 tầng mây, hận không thể chạy như bay đến Mạc Vãn Thu bên người, nghe một chút thai tâm, cách cái bụng, kiểm tra thai nhi, nhưng bị cha vợ của lấy, nhất thời đi không nổi, trong lòng của hắn nói thầm, bao lớn chút chuyện, một cái đại lao ra, cần thiết như vậy phiến tình sao. Mạc Lập Quốc khóc ròng ròng, một thanh nước mũi một thanh nước mắt mà nói, nửa tháng này ta đều ngủ không đến cảm giác, nghĩ đến nữ nhi lập tức sẽ rời đi cái nhà này, trong lòng ta liền khó chịu, liền đau. Tốt, tốt. La Duệ vô vô bờ vai của hắn, tất cả mọi người ở chung, nơi nào có thương tâm như vậy. Mạc Lập Quốc dùng sức lắc đầu, đem nước mũi đều lắc tại hắn trên bờ vai, không giống. Vãn Thu mang thai, ngươi biết không?
Ta biết, Hà Di vừa nói cho ta biết.
Mạc Lập Quốc lau lau nước mắt, Vãn Thu mời bác sĩ đến xem qua, nghi ngờ chính là một nữ hài nhi, ngươi về sau liền hiểu ta giờ khắc này tâm tình. Nghe thấy lời này, La Duệ há to miệng, trợn mắt hốt mồm, có chút khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào Mạc Lập Quốc, ngươi nói cái gì? Từ khi La Duệ từ Vĩnh Hòa thị trở về, hai ngày này Mạc Vãn Thu đều không chút cùng mình nói chuyện qua, ban đêm cũng không có ở cùng một chỗ, hắn ngay cả Mạc Vãn Thu mang thai sự tình cũng không biết, lúc này ngay cả hài tử giới tính, người cả nhà đều biết, liền hắn còn bị mơ mơ màng màng. Mạc Lập Quốc hít mũi một cái, nữ nhi a, Vãn Thu mang chính là nữ nhi. Ta có hài tử rồi, vẫn là một đứa con gái. La Duệ nuốt xuống một ngụm nước bọt, trong lòng kinh thiên sóng biển, tựa hồ cảm thấy cảnh tượng trước mắt đều không chân thực. Đúng vậy a. Mạc Lập Quốc gật đầu, ta vừa có nói, ngươi về sau liền có thể lý giải ta hiện tại.
Không có khả năng.
Tuyệt đối không có khả năng. La Duệ phất tay đánh gây hắn, nữ nhi của ta cả một đời cũng sẽ không kết hôn, ta muốn cả một đời nuôi nàng, nàng về sau yêu làm gì liền làm cái đó, không muốn làm cái gì liền không làm gì. Ta không cho phép nàng yêu đương, không cho phép nàng kết hôn, tên hôn đản nào muốn đụng nàng một chút, ta liền đánh gãy chân hắn. Ta La Duệ nói được thì làm được. Mạc Lập Quốc trợn to mắt, muốn nói cái gì, đã thấy La Duệ giống như là bị chó truy, nhanh chân liền hướng trong biệt thự chạy tới. Lúc này, trong biệt thự nhân viên công tác ngay tại bố trí chẳng cảnh, có trong tay người ôm bó hoa, có cầm bình hoa, có đang sát lao thủy tinh đèn treo, còn có người tại trên bậc thang phụ lên thảm đỏ. La Duệ chen qua những người này, hướng trên lầu đang đang chạy tới, vừa vặn đối diện đụng vào chuẩn bị xuống lầu Nông Anh. Mạc Vãn Thu đâu? Nông Anh bị nét mặt của hắn dọa sợ, có chút không nghĩ ra, tại hậu viện đâu?
Được, ta đã biết.
La Duệ vượt qua nàng, chạy hướng mình thư phòng. Hắn kéo ra thư phòng ngăn kéo, từ bên trong móc ra một cái hộp, sau đó lại nhanh chóng chạy xuống lầu. Từ cửa sau ra ngoài, hắn liền trông thấy Mạc Vãn Thu mặc một thân lễ phục màu trắng, đứng tại viện tử trong bụi hoa, đồng thời đưa lưng về phía chính mình. Tại tầm mắt của nàng bên trong, là một mảnh ngay tại nở rộ vườn hoa, sắc màu rực rỡ, tiên diễm mát. La Duệ hít sâu một hơi, bình phục hảo tâm tình về sau, hắn sửa sang quần áo và áo, chậm rãi đi xuống bậc thang. Mạc Vãn Thu tựa hồ cảm ứng được có người sau lưng, nàng đột nhiên xoay người lại, trông thấy là hắn về sau, nàng hai mắt cười giống như là người nhà, ngươi làm sao? Lộ ra nghiêm túc như vậy. La Duệ cũng cười theo cười, nhìn về phía bụng của nàng. Hắn đã sớm phải biết, lần trước tại du thuyền bên trong, hắn tiếp vào kiểu tuyết điện thoại, chuẩn bị đi Vĩnh Hòa thị phá án, Mạc Vãn Thu lúc ấy nói, đi thôi, nhưng phải chú ý mình an toàn, không muốn sự tình gì đều hướng sông lên, ngươi nếu là đã xảy ra chuyện gì sao, ngươi để chúng ta hai mẹ con làm sao bây giờ?
Không, không đúng, ta còn không có mang thai đâu, tóm lại, ngươi nhất thiết phải cẩn thận.
Chúng ta ngày mai liền đính hôn. La Duệ đem bàn tay tiến túi áo bên trong. Mạc Vãn Thu nhếch miệng, làm sao?
Ngươi muốn đổi ý?
Tới kịp sao? Khó mà làm được, ta thất đại cô bác đại di đều biết ta muốn gả cho ngươi, ta cũng không có mặt để người ta chế giễu.
Vậy dạng này, ta liền chấp nhận rồi.
Mạc Vãn Thu nháy mắt mấy cái, như thế bị quất.
Tiền nếu không đâu?
La Duệ đến gần nàng, cầm lấy nàng trắng nón mảnh khảnh tay phải, trên mặt biểu lộ chưa từng như này trang trọng, gả cho ta. Hắn móc ra túi áo bên trong hộp, quỳ một chân trên đất, đem bên trong chiếc nhẫn hiện ra tại trước mắt của nàng. Mạc Vãn Thu trên mặt không có một chút kinh ngạc, chỉ là kinh ngạc nhìn hắn, "La Duệ, ngươi yêu ta sao?" Gió xuân hun ấm, ánh nắng tươi sáng. Âm nhạc êm dịu trong sân chảy xuôi, sắc màu rực rỡ bên trong, những hài tử trong tay nắm lấy sắt thái tiên diễm khí cầu, trong sân vui sướng chạy. Đến tham gia La Duệ cùng Mạc Vãn Thu đính hôn nghi thức rất nhiều người, chỗ ngồi căn bản không đủ dùng, thế là quen biết người chen tại thảm đỏ hai bên, chờ đợi lấy đôi này sắp cử hành đính hôn nghi thức người. Lâm Thần lấy một thân hồng, trên mặt vẽ lấy tinh xảo trang dùng, tóc cũng là trải qua tỉ mỉ quản lý, nhìn xem hoạt bát đáng yêu.
"Uy, Lâm cảnh sát, ngươi khiến cho xinh đẹp như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi là nhân vật nữ chính đâu."
Lâm Thần nghe cái này thanh âm quen thuộc, lập tức lật ra một cái lưỡi mắt, căm giận trừng mắt điền quang hán, ngậm miệng a ngươi. Làm hình sự trinh sát đều đối xuyên Âu phục không quá cảm mạo, nhưng vì La Duệ đính hôn nghi thức, Sở Dương, Phương Vĩnh Huy cùng Điền Quang Hán bọn người đều bỏ hết cả tiền vốn, mua một bộ có giá trị không nhỏ cấp cao Âu phục. Điền Quang Hán cười hắc hắc, "Lâm cảnh sát, ngươi hiểu lầm ta, ta là khen ngươi xinh đẹp đâu, ngươi nghe không hiểu." Lâm Thần quét hắn một chút, "Được, ta chịu không nổi, cảnh cáo ngươi à, hôm nay là La xử ngày đại hỷ, đừng để ta đánh ngươi." Nói, nàng bóp bóp nắm tay, "Ta tại trong cảnh giáo thế nhưng là đại sư tỷ, ngươi cùng Phương Vĩnh Huy cùng tiến lên, đều không phải là đối thủ của ta." Điền Quang Hán làm bộ sợ hãi lui lại hai bước, vừa vặn giẫm tại Phương Vĩnh Huy trên chân.
"Uy, lão Điền, ngươi đem giày ra cho ta dẫm ô hế."
Phương Vĩnh Huy tranh thủ thời gian giơ chân lên, đưa tay đem giày ra bên trên cho bụi phủi đi.
"Ôi, Vĩnh Huy, ngươi cái này giày ra không rẻ a."
Điền Quang Hán hâm mộ nói.
"Đúng thế, ta bỏ ra một tháng tiền lương đâu."
Mặc như thế ngay ngắn. Phương Vĩnh Huy tâm tình rất tốt, nhếch miệng cười nói, "Không mua không được à, ta cũng không thể cho La đại mất mặt, hắn mấy tháng sau chính thức kết hôn, ta cùng Sở Dương đều là phụ rể tới." Điền Quang Hán xem xét Sở Dương, chỉ gặp hắn sửa sang Âu phục ống tay áo, một bộ nghiêm túc câu nệ biểu lộ, "Kia phủ dâu đâu?"
Nhìn nơi này,
Lâm Thần mím miệng, chỉ mình, "Thấy không, bản cô nương chính là La Sử cô dâu phủ dâu." Điền Quang Hán lơ đễnh, lại nhỏ giọng hỏi, "Cái kia còn có một vị đâu? Không phải là Thái đội a?"
Lâm Thần thở dài một tiếng, "Thái đội đương nhiên sẽ không đương cái này phủ dâu, đây không phải giết người chu tâm sao?"
Điền Quang Hán im lặng, muốn nói cái gì,
nhưng lại nói không nên lời. Lúc này, Tiểu Tuyết, Tôn Chí Hạo cùng Trương Dũng chen lấn tiến đến, ba người cũng là trải qua tỉ mỉ ăn mặc. Đặc biệt là Tiểu Tuyết, một chút nhìn qua, dáng người tinh tế, tư thế hiên ngang. Lâm Thần cười nói, "Tiểu phụ dâu tới." Tiểu Tuyết không có phản ứng nàng, mà là hỏi, "Thái đội đâu?" Lâm Thần hướng biệt thự chép miệng, "Trong biệt thự đâu?" Tiểu Tuyết gật gật đầu, không nói nữa, biểu lộ không buồn không vui. Chương 703, có người vui vẻ, có người sầu, 1, chương 703, có người vui vẻ, có người sầu, 1. Lúc này, Tôn Chí Hạo mặt mày hớn hở mở miệng nói, "Các ngươi nhìn thấy không, chúng ta hệ thống cảnh sát bên trong nhân vật có mặt mũi đều tới, ta vừa còn trông thấy Hồ trưởng Vũ cục trưởng, Ngụy Quần Sơn cục trưởng cùng Chu tổng đội." Trương Dũng đi theo phụ hòa nói, "Bình thường đều không gặp được những người này, ta lúc trước còn tại biệt thự trong một cái phòng trông thấy cả phòng cảnh sát hình sự chi đội trưởng, đặc biệt là Thành Quỷ Trần Hạo, gương mặt kia ta nhưng quá quen thuộc, trước kia nội bộ tuyên truyền luôn luôn hình tượng của hắn." Điền Quang Hán bĩu môi, "Hiện tại đều đổi thành chúng ta tổ trưởng." Tôn Chí Hạo cùng Trương Dũng trông thấy đáp lời đầu trọng, nhiệt tình hỏi, "Xin hỏi ngài là?" "Gọi ta tiền bối là được." Điền Quang Hán ngang ngang đầu, chuyện đương nhiên nói, "Chúng ta La Sử không có điều đến tình tính trước, ta là hắn cảnh sát hình sự tiểu tổ đại sư Minh, bị nhân họ Điền, tên Quang Hán." Nghe thấy lời này, Phương Vĩnh Huy bó tay rồi, "Thổi a ngươi liền, ta nhìn ngươi đừng kêu Điền Quang Hán, ngươi liền cứ gọi Điền Bá Quang được rồi." "Tên này tốt." Sở Dương giơ ngón tay cái lên. Điền Quang Hán sờ lên đầu, một mặt ngu xuẩn bộ dáng, "Điền Bá Quang là ai?" Lâm Thần chân thành nói, "Trong võ hiệp tiểu thuyết một cái đại anh hùng, người giang hồ xương vạn lý độc hành, khinh công chắc tuyệt, đao pháp xuất chúng, tóm lại là một cái người tốt nha." Điền Quang Hán lại không đốc, nhìn lên sắc mặt nàng, liền biết mình bị dao động, "Dẹp đi đi, trong miệng ngươi chuẩn không có lời hữu ích." "Không tin thì thôi." Lâm Thần không thèm để ý hắn, lôi kéo Tiểu Tuyết chen tại phía trước nhất đi cùng những người khác chào hỏi. Lúc này, Dương Ba chen lấn đám người, Điền Quang nhìn thấy hắn, một tay lấy hắn kéo, "Ai nha nha, nhìn một cái đây là ai, ta bạn nối khố." Dương Ba cười đem hắn đẩy ra, "Lão Điền, ngươi vẫn là bệnh cũ, như thế lớn tuổi, tính cách làm sao một chút đều không thay đổi đâu. Nhìn, đều ghét bỏ ta." Điền Quang hắn thở dài một hơi, hóa ra ai cũng không chào đón ta. Dương Ba cho hắn một quyền, "Làm sao lại, nếu không phải lão Điền ngươi, chúng ta trước kia không có vui vẻ như vậy." Phương Vĩnh Huy đồng ý nói, "Như thế." Sở Dương làm người trầm ổn một chút, hỏi, "Dương Ba, một mình ngươi tới?" "Sao có thể a?" Dương Ba trả lời nói, "La đại là chúng ta Lâm Giang thị gia, thị cục to to nhỏ nhỏ cảnh sát đều tới, đường cục, lục cục còn có Khang Bách Lâm Khang chi đội, chúng ta Sa Hà huyện một bang lão lãnh đạo đều tới, Dương Vân, tiểu chính ủy, Lý Nông Lý đại cục trưởng, còn có Trịnh lao gia tử, trùng trùng điệp điệp mở mười mấy chiếc xe tới đây chứ." Phương Vĩnh Huy cảm thán nói, "Thật đúng là hoài niệm tại Sa Hà huyện phá án thời gian, ta nhớ được khi đó, chúng ta phá án xuất gắt gao để ép Bình Dương huyện, khiến cho Bình Dương huyện cục một bọn người không ngẩng đầu được lên." Xuyệt. Dương Ba lập tức thấp giọng nói, nhỏ giọng một chút, "Bình Dương huyện Lữ Dâu Dịa cũng tới." "Ê." Phương Vĩnh Huy sắc mặt chỉ trệ, "Lữ Bằng Lữ Cục." "Đúng." Điền Quang Hán đẩy mấy người, "Các ngươi cẩn thận nhìn một chút, trong huyện tử này nhiều ít cảnh sát ta. Cái này còn không nói giấu ở trong biệt thự những cái kia đại lãnh đạo, chúng ta tổ trưởng đính hôn, chúng ta hệ thống cảnh vụ người có thể tới đều tới, thừa cơ hội này, bình thường gặp không đến người cũng có thể nhận mặt, rõ chưa?" "Các ngươi đừng nói, cái này đại ca nói có đạo lý." La Sử ở lễ đính hôn tối thiểu hơn mấy trăm cảnh sát trình diện, nếu là lúc này xuất hiện một cái tội phạm giết người, vậy thì có trò hay nhìn. Nghe thấy lời này, mấy người thần sắc cứng lại, quay đầu cùng nhau nhìn về phía người nói chuyện. Điền Quang Hán lúc này nổi giận, "Ngươi là ai a? Ngươi hồ liệt liệt cái gì kình?" Phương Vĩnh Huy cũng là cho mày, "Hôm nay ngày gì? Nói như thế điểm xấu. Ngươi đơn vị nào?" Dương Ba càng là nổi giận đùng đùng, "Ta cảnh cáo ngươi à, mặc kệ ngươi là đơn vị nào, lại ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, cẩn thận ta quân ngươi." Người nói chuyện tranh thủ thời gian hai tay thở dài, cẩn thận từng ly từng tí chịu nhận lỗi, "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta bên nước ngoài đợi quá lâu, không hiểu quý củ, nói sai." "Không phải, ngươi đến cùng ai vậy?" Điền Quang Hán quan sát tỉ mỉ người này, chỉ thấy đối phương hào hoa phong nhã, mặc vải kaki sắc hưu nhà nâu phục, thân dưới mặc màu lam nhạt quần jean, chân mặc một đôi giày đế trần dài. Như thế xem xét, khẳng định không phải hệ thống cảnh vụ người, không phải là La Sử hoặc là Mạc Vãn Thu trong nhà cái nào đó thân thích. Lại là thân thích, cũng không thể nói loạn nói à, lại nói, tuổi tác đều hai mươi mấy, cũng không phải tiểu hải tử. Người này nết miệng cười cười, "Ta tìm ta thì đâu?" "Thì ngươi ai vậy?" "Ê, Thái Hiểu Tĩnh, các ngươi nhận biết không?" Nghe vậy, đám người nuốt xuống một ngụm nước bọt, Điền Quang Hán cười hắc hắc, chế nhạo nói, "Liền ngươi dạng này, vẫn là thái đội đệ đệ." "Thân, không thể giả được, thân đệ đệ. Tiểu đệ tên là Thái Chí Bân, mới từ Bổng Tử Quốc trở về." "Không giống a." Điền Quang Hán lắc đầu, chau mày. Phương Vĩnh Huy cũng lắc đầu, "Là không giống, thái đội xinh đẹp như vậy, tại sao có thể có ngươi dạng này đệ đệ?" Dương Ba cũng là một mặt nghiêm túc, hỏi, "Huynh đệ, ngươi cũng biết, chúng ta đều là cảnh sát." Nhìn ngươi rất chuẩn, ta khuyên ngươi vẫn là đi làm thân tử giám định, dung mạo ngươi cùng thái độ ngày đêm khác biệt, một cái đẹp như tiên nữ, ngươi lại có chút một lời khó nói hết. Thái Chí Bân chấp nhiều lần mắt, nói giống như thật, làm ta ba tuổi tiểu hài a. Các ngươi ta đều gặp, tỷ ta lần trước xuất ngoại ăn dưỡng, nàng trên bàn trang điểm đặt vào một cái cung hình, bên trong còn kẹp lấy hình của các ngươi, đừng cho là ta không biết các ngươi. Nghe vậy, Điền Quang hắn lập tức tò mò, thật hay giả? Giả. Thái Chí Bân cười ha ha một tiếng, các ngươi còn cảnh sát hình sự đâu, thật tốt lựa gạt. Dừng a. Điền Quang hắn lật ra một cái lướt mắt. Bất quá. Thái Chí Bân thở dài một cái, tỷ ta xác thực có một cái cung hình, mặc kệ đi chỗ nào đều mang theo trong người, Điền Quang Hàn mấy người không thèm để ý hắn, lẫn nhau lại bắt đầu bắt chuyện, người chung quanh quá nhiều, cơ hồ là người sát bên người. Thái Chí Bân tiếp tục nói, thì ta kia không tranh liền một người kia. Nghe vậy, Điền Quang Hàn bọn người dựng lên lỗ tai, trò chuyện âm thanh cũng im bặt mà dừng. Thái Chí Bân còn muốn nói tiếp, nhưng đột nhiên lại bị bên cạnh một người đạp một chút chân. Hắn quay đầu nhìn lên, trông thấy là một nữ cảnh sát, trong ngực ôm một cái miệng bên trong đút lấy đúng vũ cao su hài tử. Hắn lúc đầu muốn nổi giận, nhưng lập tức nhịn được. Dương Tiểu Nhị nhếch miệng cười một tiếng, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta không cẩn thận. Không có chuyện. Thái Chí Bân vung tay lên, lộ ra chẳng hề để ý lúc này, nô lỗi từ trong đám người chui vào, hướng Điền Quang Hán bọn người lên tiếng chào hỏi về sau, từ lao bà của mình trong ngực ôm đi hài tử, vừa lên tiếng nói, Vãn Thu gọi người đấy. Được, ta cái này đi. Dương Tiểu Nhị đáp ứng một tiếng, trước khi đi, nàng như có điều suy nghĩ nhìn về phía Thái Chí Bân, cũng duỗi ra ngón tay, tại bên miệng làm một cái im lặng thủ thế. Chen qua đám người, đi qua thật dài thảm đỏ, Dương Tiểu Nhị đi vào biệt thự trước cửa, dọc theo xoay tròn trên bậc thang lầu, cùng nàng gặp thoáng qua, có nàng nhận biết, có nàng không quen biết, nhưng đều là khẽ gật đầu, biểu thị lễ phép. Đẩy ra lầu hai biệt thự một gian phòng ngủ, nàng trông thấy Mạc Vãn Thu mặc lễ phục màu trắng đứng tại kính trạm đất trước, mời tới thợ trang điểm, tạo hình sư đều vây quanh nàng bận rộn. Thái Hiểu tinh tay nâng một chén cà phê, ngồi ở bên cạnh ghế sofa màu đỏ bên trong, suy nghĩ xuất thần nhìn về phía trong gương mỹ nhân kia. Vãn Thu, ngươi thật xinh đẹp. Nàng nhịn không được tán thán nói. Thế nhưng là ta mập. Mạc Vãn Thu mím miệng, có chút dầu dĩ không vui. Cái này lễ phục ta lúc mua vừa người, hiện tại mặc đều chê bé. Thái Hiểu tinh lắc đầu, biểu lộ nghiêm túc, làm sao đều không che giấu được hào quang của ngươi. Mạc Vãn Thu xoay người, sau lưng nàng nhà tạo mẫu tóc tranh thủ thời gian thay đổi động tác, giúp nàng quản lý tóc. Hiểu tinh tỷ. Thái Hiểu tinh cười cười, ánh mắt sáng tỏ, thế nào? Mạc Vãn Thu muốn nói lại thôi, tựa hồ quyết định, muốn đem trong lòng nói ra miệng lúc, Dương Tiểu Nhị vội vàng chạy lên trước, ôm bờ vai của nàng. Ngươi cái nha đầu, ngươi ở đâu làm mập, ngươi là mang thai. Mạc Vãn Thu bị nàng lập tức điểm phá, nhịn không được cau mày nói, ngươi làm sao ngươi biết? Ta người từng trải nha. Dương Tiểu Nhị đáp lời thời điểm, con mắt nhìn chằm chằm vào Thái Hiểu Tĩnh, sư tỷ, ngươi nhìn Vãn Thu bụng dưới, thế này sao lại làm mập, nàng là có chúng ta là sử hải tử. Đây là song hỷ lâm môn, thật đáng mừng, Mạc Vãn Thu, ngươi muốn làm mụ mụ. Chúng ta là sử cũng muốn làm ba ba. Mạc Vãn Thu ánh mắt trốn tránh, đừng như vậy lớn tiếng, nếu để cho người bên ngoài nghe thấy, còn tưởng rằng La Duệ là phụng tử thành hôn đâu. Nói lời này lúc, nàng nhìn về phía mình trong gương, sau lưng nàng, Thái Hiểu Tĩnh ngồi tại ghế sofa bên trong, cúi thấp xuống mắt, không lúc đích. Chén cà phê tràn ngập mờ mịt nhiệt khí, mơ hồ lông mi của nàng. Dương Tiểu Nhị không có đình chỉ tán phiếm, cười nói, cái này có cái gì tốt dầu diếm, chẳng lẽ ngươi sợ đun sôi còn bị bay. Lan đâu? Mạc Vãn Thu mắng, ngược lại nhìn về phía trong gương Thái Hiểu Tĩnh, biểu lộ rất là nghịch ngợm, Hiểu Tĩnh tỷ, ngươi nói, La Duệ sẽ bay đi sao? Thái Hiểu Tĩnh ngửa mặt lên, cố gắng cười, làm sao lại, nếu là hắn dám bay đi, ta giúp ngươi đem hắn cánh cho bẻ gãy. Tạ ơn. Mạc Vãn Thu ánh mắt ngưng tụ, hướng tấm gương người khẽ gật đầu. Không khách khí. Thái Hiểu Tĩnh đứng người lên, ta đi một chút toilet. Nàng để cà phê xuống chén, sửa sang quần áo, đi ra phòng ngủ, đối diện liền gặp La Duệ từ đối diện phòng ngủ ra. Khách sảnh bên trong ở giữa trưng bày một trương hoa băng ghế, trên ghế bình hoa cắm đủ mọi màu sắc bó hoa. Chương 704, có người vui vẻ, có người sầu, 2, chương 704, có người vui vẻ, có người sầu, 2, thái đội. La Duệ há to miệng, không biết nên nói cái gì. Chúc mừng a. Thái Hiểu Tĩnh cười nói, con mắt cười híp lại, ta đi một chút toilet. Nàng quay người liền xuống lầu, nhưng toilet rõ ràng ngay tại lầu 2. Chờ một chút. La Duệ đem nàng gọi lại. Thái Hiểu Tĩnh xoay người, trừng mắt nhìn, thế nào? La Duệ mím môi một cái, trầm ngâm nửa ngày, mở miệng nói, ta nhớ được 4 năm trước, ta vừa nhập cảnh thời điểm, chúng ta tại Sa Hà huyện tra cổ chí lương thuyền đánh cá chế độc cán lúc ấy đại gia hỏa tập hợp một chỗ thảo luận bản án, có một ngày ban đêm, ta trong giấc mộng kia là thật sao? Dạ. Thái Hiểu Tĩnh trả lời ngay, sau đó nhanh chóng mà xuống lầu. Làm sao ngươi biết ta nằm mộng thấy gì? Ngươi lại thế nào giấc mộng kia bên trong nội dung giả? La Duệ sững sờ ngay tại chỗ, trong lòng rời sông lấp biển. Hắn tâm tư bay đến đêm hôm đó, có như vậy một nữ hải trong đêm tối hôn chính mình, trên người nàng hương vị một mực lưu lại không đi. Phạm cái gì ngốc đâu, các ngươi nên xuống lầu. La Duệ từ trong hoảng hốt tỉnh táo lại, trông thấy Dương Tiểu Nhị đẩy một cái chính mình. Dương Tiểu Nhị thở dài một tiếng, La Sử, ta còn là bảo ngươi La Duệ đi, như là đã lựa chọn cùng Vãn Thu kết hôn, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng có đoán mò, đừng hại mình hại người khác, cần phải ngươi giảng. La Duệ chừng nàng một chút, vậy ngươi khóc cái gì? Ta khóc sao? La Duệ cười lạnh một tiếng, đem mặt ghé vào trước mắt nàng, ngươi cẩn thận nhìn một cái, ta khóc sao? Ai? Dương Tiểu Nhị lật ra một cái lưỡi mắt, ngươi không có khóc, Mạc Vãn Thu ngược lại là khóc như mưa, âm nhạc lên, đi thôi các ngươi. Đón lấy, dưới lầu vang lên nhẹ nhàng âm nhạc, Mạc Vãn Thu cửa phòng ngủ bị mở ra, tại mọi người chen chúc bên trong, nàng chậm rãi hướng La Duệ đi tới. Nàng mặc thuần bạch sắc lễ váy, trước ngực trái buộc lên một cái nơ con bướm, lộ ra đoan chính hào phóng, lại sở sở động lòng người. Nàng mặt mày như cười, hai mắt cười giống như là con ngựa nhà. La Duệ trông thấy nàng, thật sâu thở ra một hơi, mắt mang ý cười, trong đầu suy nghĩ tạm nhạp hết thảy bị ném đi, cũng hướng nàng chậm rãi đi đến. Hắn đưa tay phải ra, Mạc Vãn Thu thuận thế kéo cổ tay của hắn, hai người chăm chú dựa vào cùng một chỗ, hai trái tim cũng đi theo chặt chẽ. Tại âm nhạc chạy xuôi âm thanh bên trong, hai người chậm rãi xuống lầu. Tại mọi người âm thanh ủng hộ bên trong, Mạc Vãn Thu cười cực kỳ tươi đẹp, La Duệ cũng là cảm xúc bành trướng. Chúc mừng, chúc mừng, đính hôn nghi thức kết thúc về sau, tự nhiên là vui chơi giải trí, vô cùng náo nhiệt. La Duệ tự nhiên cũng muốn tiếp đãi một đám đại lao, uống say 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 sau khi, hắn mở ra trong biệt thự tối cao quy cách phòng nghỉ. Hắn mới vừa vào đi, không ai đứng dậy, riêng phần mình đều ngồi tại ghế sofa bên trong, nghiêng đầu cười nhìn hắn. Làm sao? Uống nhiều quá. Ta nhìn ngươi tiểu lượng này không được a, nhiều nhất chỉ trị giá một cái môn phụ. Ngụy Quần Sơn trong tay bưng một ly trà, chế nhạo nói. La Duệ nhẹ nhàng đóng cửa, bĩu môi, nâng cao, nâng cao, nếu là không có ngài chiếu cố, ta hiện tại còn không biết ở đâu giữa trời con đâu. Ha ha, tiểu tử ngươi, mang chửi người còn mang rẽ ngoặt đúng không hả? Lúc này, ngồi ở trên tòa Ngô Chiêu Hùng dùng tay vô vô ghế sofa lan can, tổng cộng là đập 2 lần. Tại sao là 2 lần? Đang ngồi đều là các nơi thị cục, tỉnh tính lãnh đạo, đối Ngô Chiêu Hùng hành vi quen thuộc rõ ràng nhất. Nếu là hắn chỉ vô một cái, không cần phải nói, chính đang tức giận đâu, đập 2 lần đó chính là cao hứng, đập 3 lần, đó chính là ngươi phải chú ý, liên tục đập 4 phía về sau, đó chính là tại số mượn. Tất cả mọi người là nhân tinh, không có người không rõ ràng đại lãnh đạo thói quen. Ngô Chiêu Hùng như thế khẽ động, ánh mắt của mọi người đều nhìn chăm chú tới, Ngụy Quần Sơn cũng ngồi nghiêm chỉnh, bất quá vẻ mặt của mọi người đều rất buông lỏng. Ngô Chiêu Hùng lấy tay chỉ một cái, các ngươi nhìn một cái, tiểu tử này ngày bình thường mặc dù quỷ tinh, phá án là nhất lưu, nhưng sẽ không làm người nha. La Duệ Mã không cho phép hắn có ý tứ gì, lúc này cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Ngô Sảnh, ngài như thế lớn lãnh đạo đến, ta rất sợ hãi, chiêu đại không chủ đáo, chiêu đại không chủ đáo. Ngô Chiêu Hùng liếc mắt nhìn hắn, đến, tất cả mọi người nói một chút hắn chỗ nào chiêu đại không chủ đáo rồi. Ở đây đều là các nơi thị cục đại lão. Trước hết nhất nói chuyện tự nhiên là La Duệ ân sư Hồ Trường Vũ, hắn cười cười, La Duệ, ngươi còn không có nghe ra Ngô Sảnh ý tứ. Các nơi thị cục đều có thật nhiều bản án không có phá, muốn ngươi đi rút một chút. Đường Chí Quốc lập tức nói theo, kế tiếp bản án đến chúng ta Lâm Giang thị, chỗ cũ, người quen, La Duệ ngươi dùng đến cũng yên tâm. Vĩnh Hòa thị thị cục tưởng Mạnh Đức An bị tại Hồ Trường Vũ bên người, chúng ta Vĩnh Hòa thị vừa trinh phá không đầu thi án ngay tại kết thúc đầu, muốn ta nói, kế tiếp án ngươi vẫn là đến chúng ta nơi này được rồi, ta khẳng định hảo hảo chiêu đãi ngươi. Chu Dung ở bên cạnh chế nhạo nói, tưởng cục ngươi cũng đừng tham gia. La Duệ kế tiếp bản án đã có chỗ. Hắn nói lời này lúc, còn thật sâu nhìn thoáng qua trốn ở trong góc Tôn Khang, người này là Thanh Dương thị phó cục trưởng, cũng là Tôn Chí Hạo cha hắn. La Duệ từ bàn trà bên trên cầm lấy ấm trà, vì cả phòng lãnh đạo chén trà nhỏ đổ nước, ta đi chỗ nào phá án đều như thế, hết thể nghe theo Nô Sảnh, Chu tổng đội cùng tổ chức cán bài, bất quá ta có một cái yêu cầu nho nhỏ. Nô Chiêu Hùng giơ tay lên một cái, ngươi nói. La Duệ trông mong mà nói, có thể để cho ta thả một cái nghỉ dài hạn sao? Ta cái này vừa đính hôn, lập tức liền muốn công việc, ta không chịu được nổi a. Nhìn một cái này lười biếng. Nô Chiêu Hùng nháy mắt mấy cái, vậy ngươi muốn nghỉ ngơi bao lâu? La Duệ duỗi ra một ngón tay, nếu như có thể mà nói, 1 tuần. Ngụy Quần Sơn lập tức nói tiếp, hắn muốn nghỉ ngơi 1 tháng. Nô Chiêu Hùng kém chút cười ra tiếng, ngươi đây cũng đừng nghĩ, Chu tổng đội, ngươi cảm thấy phê vài ngày nghỉ cho hắn tương đối tốt. Chu Dung cũng là một người tình, Nô Chiêu Hùng nói 1 tuần, ngựa khí không có biến nào, hắn lúc này liền nói, vậy liền 1 tuần, đầy đủ, ngươi nếu là đi du lịch, cả nước đều có thể đi một chuyến. Không phải, 1 tuần đủ làm gì? La Duệ tiêu khổ, cả nước đều có thể đi một chuyến. Ta cũng không phải cưới tên lửa. Thôi đi, cái này đã đối ngươi đủ có thể. Ngụy Quần Sơn trừng mắt liếc hắn một cái. Vậy được. La Duệ hướng Ngô Chiêu Hùng làm một cái vai chào, tạ ơn Ngô Sảnh. Ngô Chiêu Hùng khoát khoát tay, thời gian không còn sớm, ta nên đi. Lập tức, La Duệ tranh thủ thời gian chạy tới mở cửa, đem Ngô Chiêu Hùng thư ký gọi tiền đến. Phòng nghỉ bên ngoài cũng ngồi tại một đại bang thư ký, đều là những người lãnh đạo mang tới, lúc này cũng đều tán gẫu. La Duệ đem Ngô Chiêu Hùng đưa đến bên cạnh xe, đoạt thư ký việc, tự thân vì hắn mở cửa. Ngô Chiêu Hùng ngồi tại ghế sau bên trong, gặp 4 phía không ai, liền thấp giọng nói, La Duệ, lời nói thật cùng ngươi rằng, ta là muốn cho ngươi làm ta con rể. La Duệ nuốt xuống một ngụm nước bọt, không dám đáp lời, đầu óc cũng lập tức thanh tỉnh, Nô Sảnh, ta không với cao nổi. Không sai, ngươi là không với cao nổi. Nô Chiêu Hùng toàn bộ uy nghiêm khí thế đều phát ra, được, cứ như vậy đi, ngươi làm thật tốt, trở lại phá mấy vụ án, ta đưa ngươi đi đế thành học tập, không học tập, rất khó tiến thêm một bước, hiểu không? Ta hiểu, ta ơn Nô Sảnh vung chồng. La Duệ bội nói. Nô Chiêu Hùng khoát khoát tay, thư ký tranh thủ thời gian ngồi vào chỗ kế tài xế, phân phó lái xe. Chờ xe sau khi rời đi, La Duệ thật dài thở một hơi. Lúc này, Hồ Trường Vũ đi vào phía sau hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhìn ngươi một mặt bộ dáng như đưa đám, Nô Sảnh cùng ngươi nói cái gì rồi? La Duệ hí hư nói, ta giống như bỏ qua cơ duyên to lớn. Thôi đi, ngươi người nào, ta chẳng lẽ còn không rõ ràng? Hồ Trường Vũ cười cười, làm sự tình muốn hỏi tâm không thẹn, đúng từ bản thân bản tâm là được, bình bình đạm đạm mới là phúc. La Duệ rất tán thành, Hồ cục nói đúng lắm. Được rồi, ta cũng đi. Hồ Trường Vũ cùng thư ký lên xe, cũng lái xe rời đi. La Duệ nhìn xem xe đi xa, quay đầu lại lúc, đã thấy Ngụy Quần Sơn đang đứng ở sau lưng nhìn hắn chằm chằm. Không phải, ngài, xuất quỷ nhập thần, dọa ta một hồi. Ngụy Quần Sơn không để ý tí nào hắn, chờ lái xe đem xe ra, trong miệng hắn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp lên xe. La Duệ cảm thấy lao tiểu tử này không thích hợp, xoay người vịn cửa sổ xe, Ngụy cục, ta làm sao đắc tội ngài? Ngụy Quần Sơn liếc mắt nghiêng mắt nhìn hắn, đồ ăn không thích hợp. La Duệ lập tức nghẹn lời, nói không nên lời bất luận cái gì nói tới. Chương 705, chán ghét chương 705, chán ghét Thanh Dương thị, Hoa Ân huyện. Thời gian tháng 4, thanh minh thời tiết. Trương Quang Lộ đứng tại cửa trước chỗ, chính một chân đổi giày, thê tử từ phòng bếp ra, hỏi, đã trễ thế như vậy còn ra đi. Có cái xa giao, ngươi không cần chờ ta, mình trước tiên ngủ đi. Trương Quang Lộ đạp bên trên giày ra, chuẩn bị mở cửa ra ngoài. Thê tử đi tới, mở ra cửa trước tủ, xuất ra một thanh màu đen dù che mưa đưa cho hắn, bên ngoài trời mưa đâu, đem dù mang lên. Trương Quang Lộ ngồi dậy, tiếp nhận dù về sau, nhìn cũng chưa từng nhìn một chút thê tử. Thê tử nhìn về phía hắn bóng lưng, có chút bất đắc dĩ nói, về sớm một chút. Được rồi, đi. Trương Quang Lộ cầm dù, đi hướng thang máy. Nhà hắn ở tại lầu 13, nếu như không phải tầng lầu quá cao, hắn tình nguyện chạy bộ xuống lầu. Không bao lâu, đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra. Tiểu toa bên trong còn đứng lấy một người, mặc một thân ngụy trang áo mưa, trên đầu còn mang theo mưa mũ, vành nón bên trên còn lưu lại nước mưa. Trương Quang Lộ chỉ là liếc mắt nhìn hắn, không còn quan tâm, đi vào về sau, hắn đưa tay, muốn đè xuống tầng ngầm 1, nhưng tầng ngầm 1 đèn chỉ thị lóe lên. Thế là, hắn tranh thủ thời gian móc ra trong túi điện thoại, mở ra xã giao phần mềm. Bởi vì cầm dù che mưa, hắn đánh chữ không tiện, cho nên đem cán dù treo ở trên cổ tay, sau đó hai tay dâng điện thoại, nhanh chóng đè xuống một chuôi nói, bà bối, ta chính xuống lầu, lập tức đi tới tiếp ngươi. Trương Quang Lộ nét miệng lên một vòng tiếu dung, có chút chột dạ nhìn một cái sau lưng, hắn phát hiện cùng mình ngồi thang máy nam tử này đang đứng trong góc, hai mắt buông xuống, căn bản không có lưu ý chính mình. Trương Quang Lộ quay sang, chuẩn bị đưa di động thu lại, nhưng lúc này điện thoại di động kêu lên thanh âm nhắc nhở. Hắn bận bịu theo mở màn hình điện thoại di động, chỉ gặp phần mềm bên trên ghi chú vi ảnh chân dung lóe ra một đầu tin tức, "Papa, ta cũng chờ đã không kịp, ngươi có thể nhanh lên sao?" Trương Quang Lộ trông thấy hàng chữ này, im lòng không được nuốt xuống một ngụm nước bọt, chỉ cảm thấy phần bụng một trận lửa nóng, miệng đắng lưỡi khô. Hắn ngay cả nuốt nước miếng mấy cái, lập tức trả lời nói, "Tiểu yêu tinh, ta phòng đều đã đặt xong, xem ta như thế nào thu thập ngươi." Thang máy một mực hướng xuống, đến lầu 7 thời điểm, đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra, đen xì hành lang không có bất kỳ ai. Trương Quang Lộ trong lòng gấp, đưa tay nhấn tắt quan bế khóa. Đón lấy, hắn lập tức đè xuống một chuỗi văn tự, gửi đi qua, "Ta an bài lão công ngươi ra khỏi nhà, nếu không, đêm nay ta đi nhà ngươi." Trương Quang Lộ trong lòng một trận lửa nóng, nếu là thật có thể tại đối phương trong nhà, tại chồng nàng trên giường. Trang diện kia, ngẫm lại đều kích thích. Nhưng tên là Vi trả lời, chán ghét, hai tử ở nhà đâu, cùng lắm thì, ta cho ngươi thanh này. Trương Quang Lộ cảm xúc điều đến cực hạn. Đã 40 mấy, hắn cảm thấy mình giống như là một lần nữa tỏa sáng thanh xuân, có thể hàng đêm làm tân lang. Đang nóng nảy trong khi chờ đợi, thang máy rốt cục đến tầng ngầm 1. Cửa thang máy vừa mới mở ra, Trương Quang Lộ còn không có động, sau lưng tên kia người xa lạ đoạn trước, từ bên cạnh hắn chen qua. Trương Quang Lộ trong lòng cách đứng, mau tránh qua một bên, chờ người kia sau khi ra ngoài, hắn mới hướng mình xe con đi đến. Hắn đi vào chỗ đậu xe, vừa muốn lên xe, liền nghe lốp xe nghiền ép nhựa đường lộ diện thanh âm, bãi đậu xe dưới đất rất trống trải, mà lại lúc này đã là hơn 8 giờ tối, chính là ít người thời điểm, thanh âm này phá lệ chói tai. Lập tức, một cỗ màu đen xe tỉ cả từ chỗ cua quẹo lái tới, tốc độ rất nhanh. Trương Quang Lộ nhìn về phía xe tỉ cả phòng điều khiển, người lái xe chính là vừa mới mặc áo mưa nam nhân. Xe đi ngang qua bên cạnh hắn lúc, tên nam nhân này còn thoáng nhìn hắn một cái, nhưng rất nhanh, xe tỉ cả liền lái ra khỏi bãi đậu xe dưới đất. Trương Quang Lộ cũng không để ý, mở cửa xe, ngồi tại điều khiển tịch, đang chuẩn bị lái xe, Vi lại phát tới một đầu tin tức, "Đi bờ sông đi, chúng ta thử một lần trên xe làm." "Ê." Trương Quang Lộ nuốt xuống một ngụm nước bọt, nhanh chóng hồi phục một chữ, "Đi." Sau đó, hắn cắm vào chìa khóa xe, đem tọa giá mở ra bãi đậu xe dưới đất. Nửa giờ sau, Trương Quang Lộ đem xe đứng tại cái nào đó cư xá bên ngoài đại môn. Không bao lâu, một người mặc màu trắng dài khoản áo lông nữ tử từ tiểu khu ra. Bởi vì mưa, nữ nhân còn chống lên một cây dù. Trương Quang Lộ thân thể nghiêng về phía trước, vượt qua chỗ kế tài xế, đưa tay đem xe cửa mở. Nữ nhân thu lại dù, tròn trịa cái mông ngồi lên tay lái phụ. "Chờ rất lâu a." Nữ nhân nở nụ cười xinh đẹp, trong mắt ba quang lưu chuyển. Nàng rất xinh đẹp, lại so Trương Quang Lộ nhỏ đến 10 tuổi, trên mặt hóa nhàn nhạt trang. Trương Quang Lộ có thể nghe thấy trên người nàng lưu lại sữa tắm hương vị, nàng tắm rửa qua. Trương Quang Lộ bụng dưới một mảnh lửa nóng, trên mặt biểu lộ lại là một bộ chính nhân quân tử biểu lộ, "Ta cũng là vừa tới." Hắn lời còn chưa dứt, nữ nhân nghiêng thân hướng về phía trước, lập tức đẩy ra hắn bờ môi. "Ngông nô." Trương Quang Lộ cầm cần điều khiển, hắn không thể lập tức đem nàng ép đến. Nữ nhân nuối lòng miệng, nghiêng nghiêng cười một tiếng, "Hành trưởng, ta bên trong đều không mặc gì đâu." Trương Quang Lộ song mi nhảy một cái, "Ta xem một chút." "Chán ghét." Nữ nhân hoạt bát quét hắn một chút, sau đó si ngốc cười một tiếng, "Đến chỗ rồi lại nói, nơi này không thể được. Ta cũng chờ đã không kịp." Trương Quang Lộ tranh thủ thời gian khởi động ô tô, đem xe lái lên đường. Mưa tí tách dưới đất, kính chắn gió trước cần gạt nước càng không ngừng đung đưa trái phải, phát ra thanh thúy suy suy âm thanh. "Hành trưởng, ngươi làm sao cho ngươi lão bà nói? Ngươi xách nàng làm gì?" Trương Quang Lộ vừa lái xe, vừa nói, ngữ khí hơi không kiên nhẫn. Nữ nhân xẹp xẹp miệng, "Ta hiếu kỳ nha, à, liền cho phép ngươi làm chuyện này thời điểm, hỏi ta lão công, liền không cho phép ta hỏi ngươi lão bà." "Kia không giống, không phải là vì kích thích nha." Nữ nhân xê dịch cái mông, dựa vào cánh tay của hắn, "Một hồi, ngươi gọi điện thoại cho lão bà ngươi, để cho ta nghe một chút âm thanh đây." "Không được." Trương Quang Lộ lập tức cự tuyệt, hắn biết rõ, đây là tại dẫn lửa. Nữ nhân nhíu mày, tại trên bả vai hắn đánh một cái, "Ngươi liền để ta làm như vậy qua, đổi lại ngươi lại không được, không công bằng nha." Trương Quang Lộ duỗi ra một cái tay, mở ra điều khiển dưới đài đưa vào tủ, đem bên trong một cái hộp xuất ra, ném ở hai đầu gối của nàng bên trên. "Đưa cho ngươi." Nữ nhân mặt mày vẩy một cái, tranh thủ thời gian bưng lấy tinh mỹ hộp, là cái gì nha? Ngươi mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Nữ nhân bận bịu mở ra cái nắp, nhìn thấy bên trong đặt một con xanh mơn mận vòng ngọc. Cái này bao nhiêu tiền a? Bên trong có hóa đơn, chính ngươi nhìn chứ sao? Nữ nhân mở ra trần xe đèn, cầm lấy hóa đơn, nhìn kỹ phía trên kim ngạch, kinh ngạc há to miệng, cái này vòng tay lại muốn 8 vạn a. Đó là dĩ nhiên, ta hôm qua vừa mua. Trương Quang Lộ có chút đắc ý, nữ nhân cầm lấy vòng ngọc, cẩn thận từng ly từng tí bọc tại cổ tay phải, tại Trương Quang Lộ trước mắt lung lay, xem được không? Không có người để mắt. Trương Quang Lộ nhìn sang nàng thoa son môi bờ môi. Chán ghét. Nữ nhân vui vô cùng, sau đó lại có chút ưu sầu, đồ tốt như vậy, thế nhưng là ta ngày bình thường không dám mang a, nếu để cho lão công ta phát hiện, vậy liền nguy rồi. Trương Quang Lộ nghĩ nghĩ, mở miệng nói, dạng này, chờ qua chút thời gian, ta an bài một lần phúc lợi rút thưởng, ta đem cái này vòng ngọc xem như phần thưởng, để ngươi trúng thưởng, chẳng phải có thể sao? Cứ như vậy, ngươi liền có thể quang minh chính đại mang theo trên tay. Hành trưởng, ngươi đối ta thật tốt. Nữ nhân mặt mày hớn hở, ghé vào trước người hắn, dùng sức tại trên mặt hắn ba một chút. Trương Quang Lộ tâm viên ý mã, nhìn thoáng qua đường cái, lúc này dòng xe cộ rất ít, mà lại cũng nhanh đến địa phương, hắn nhìn một chút nữ nhân, cười nói, vậy sao ngươi cảm tạ ta ạ? Vậy ta? Nữ nhân hì hì cười một tiếng, túi người xoay người. Vùng ngoại ô đèn đường lờ mờ, trong cửa sổ xe người biến mất, chỉ có thể nhìn thấy trong xe chỉ có Trương Quang Lộ một người. Xe con tốc độ rất chậm, ngoặt lên vũng bùn đường về sau, xe đứng tại bờ sông. Nơi đây hơi có vẻ hoang vắng, dòng xe cộ rất ít, mấy phút mới chạy qua một ô, càng không nói người đi đường, một cái đều không có. Mưa tiếp tục rơi xuống, chỉ là đem mặt đường ướt nhẹp mà thôi. Xe mặc dù ngừng thật lâu, nhưng Trương Quang Lộ hai tay một mực nắm chặt tay lái, phần eo nghiêng về phía trước. Một lát sau, hắn thật sâu thở ra một hơi, chỉ muốn rút một điếu thuốc giải giải phạt. Nhưng lửa đã bốc cháy, không phải do hắn dừng lại. Nữ nhân bỏ hướng về sau tòa, sắc mặt từng đỏ, chi ngô đạo, tới. Nhanh lên. Trương Quang Lộ hít sâu một hơi, cũng đi theo bỏ hướng về sau tòa. Chương 706, hai người, chỉ có thể sống một cái. Chương 706, hai người, chỉ có thể sống một cái. Phanh, phanh. Thanh minh mưa, dày đặc giả dích, tại thô trọng trong tiếng hít thở, đánh tiếng xe thanh âm, lộ ra phá lệ trói thai. Đang đứng ở thiên nhân giao chiến bên trong Trương Quang Lộ giật nảy mình, vội vàng ngẩng đầu lên, chỉ gặp ngoài xe đứng đấy một bóng người. Bởi vì tiếng xe hiện đầy gió mưa, cho nên hắn nhìn không thấy ngoài xe là ai. Phanh, phanh. Đối phương tiếp tục đập cửa sổ xe, mà lại động tác biên độ rất lớn. Mẹ nhà hắn ai vậy? Trương Quang Lộ mắng một câu, tranh thủ thời gian ngồi dậy, đem quần áo phủ thêm. Trên ghế ngồi nữ nhân dọa đến khẽ run rẩy, cũng tranh thủ thời gian tìm đến quần áo, bởi vì sợ bị người khác thấy, cho nên nàng chỉ mặc lên mình áo lông, bên trong cái gì cũng không có mặc. Trương Quang Lộ mặc quần áo tử tế, vừa định mở cửa xe, lại phát hiện ngoài xe cũng không phải là một người, mà là ba người. Ba người này đã đem xe cho bao bọc vây quanh, trong đó một người còn tại phòng điều khiển phía ngoài đứng. Phanh phanh. Gõ cửa sổ xe người kia càng ngày càng dùng sức, cơ hồ khiến tiếng xe đều chấn động lên. Nhưng bởi vì nước mưa che chắn, Trương Quang Lộ nhìn không thấy ngoài xe người hình dạng thế nào. Nữ nhân đem quần áo khóa kéo kéo lên, hướng hắn hốt hoảng hô, sẽ không phải là lão công ta phát hiện chúng ta chứ? Không phải. Trương Quang Lộ nhanh chóng mặc vào quần, lắc đầu nói, lão công ngươi còn ở bên ngoài đi công tác, muốn ngày mai mới trở về. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Người bên ngoài khẳng định không phải người tốt lành gì. Nữ nhân dọa đến sắc mặt trắng bệnh, tưởng tượng mình bị ngoài xe ba người. Nàng trái tim nhảy lợi hại, cầm chặt lấy Trương Quang Lộ cánh tay. Đừng sợ, có ta ở đây đâu. Trương Quang Lộ tâm tư nhất chuyển, ngay cả quần khóa kéo đều không có kéo lên, tranh thủ thời gian bỏ hướng phòng điều khiển. Chìa khóa xe còn cắm ở trên xe, cũng không có lấy xuống. Tại chỗ ngồi ngồi tốt về sau, Trương Quang Lộ nhìn thoáng qua phía ngoài cửa xe người, chỉ kiến ra chạy tịch bên ngoài người kia đột nhiên giương lên vật trong tay. Trương Quang Lộ con ngươi thích chặt, trong lòng giật mình, đối phương cầm một thanh sừng dê truy. Ầm. Sừng dê truy lập tức đập vào kiếng xe bên trên. Ngay sau đó, lại là một tiếng ầm. Đây là ghế sau vị phía ngoài một người khác đập, trong tay hắn đồng dạng cầm một thanh sừng dê truy. A a. Chỗ ngồi phía sau nữ nhân phát ra một tiếng thê lương hét lên. Trương Quang Lộ dọa sợ, lập tức đưa tay thay đổi chìa khóa xe. Ầm. Bên hai lại vang lên một cái trọng truy, Trương Quang Lộ vô ý thức liền tránh ra thân. Hắn đảo mắt nhìn lên, kiếng xe đã xuất hiện khe hở. Hắn không nói hai lời, nhanh chóng vặn bẹo chìa khóa xe, kéo xuống tay sát. Khi hắn chân đạp ly hợp, lại giẫm chân ga lúc. Ầm. Kiếng xe đã xuất hiện to bằng nửa cái năm đấm khe, ngoài xe nhân thủ cổ tay lật một cái, đảo ngược sừng dê truy, dùng sừng dê dùng sức đánh tới hướng khe. A, a nhanh lên, nhanh. Lúc này, chỗ ngồi phía sau nữ nhân co lại thành một đoàn, trong ngực ôm chặt một cái gối, nàng bên trái pha lê cũng xuất hiện khe hở, người bên ngoài không ngừng mà cơ truy. Mà nó, lão tử đâm chết các ngươi. Trương Quang Lộ cắn chặt hàm răng, một cước chân ga xuống dưới. Động cơ vang một tiếng, lốp xe nghiền ép mặt đất, xe hướng phía trước máy động, lốp xe giống như là bị thứ gì níu lại, từ đầu đến cuối không cách nào tiến lên một mét. Chuyện gì xảy ra? Trương Quang Lộ lại dùng sức bước lên chân ga, nhưng vẫn như cũng là như thế. Đang lúc hắn gấp đầu đầy mồ hôi lúc, cổ của hắn lập tức bị bóp chặt. Trương Quang Lộ dọa đến lập tức quay người, đã thấy nữ nhân ôm thật chặt ở cổ của hắn, hô lớn, tiến đến, bọn hắn tiến đến. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Lái xe không đi, khẳng định là người bên ngoài động tay chân, Trương Quang Lộ cũng là dọa ngộng. Ghế điều khiển bên ngoài người kia dùng sừng dê truy ôm lấy khe, dùng sức kéo ra ngoài một cái, một mảng lớn kiếng xe bị kéo xuống đến, một người đầu hoàn toàn có thể chui vào. Nhưng này người cũng không ngừng tay, vẫn như cũng dùng sừng dê truy câu lôi kéo pha lê. Trương Quang Lộ nuốt xuống một ngụm nước bọt, la lớn: "Huynh đệ, đừng làm, ta làm sao đắc tội ngài? Các ngươi là đòi tiền, vẫn là phải cái gì? Các ngươi nói, ta cho là được." Ầm. Kiếng xe lại bị câu xuống tới hơn phân nửa, Trương Quang Lộ nhịp tim đến cổ họng, hắn quay đầu nhìn lên, chỗ ngồi phía sau kiếng xe đã đều bị đánh nát rơi, một con mang theo bảo hiểm lao động thủ sáo tay chính luồn vào đến, cầm cửa xe khe gắn. Nữ nhân dọa đến lộn nhào tiến vào hàng phía trước chỗ ngồi, thân thể run lẩy bẩy. "Huynh đệ, ngài nghe, ta là ngân hàng hành trưởng, ta có tiền, ta có bó lớn tiền, các ngươi muốn bao nhiêu, ta đều có thể cho, đừng làm, thật, ta van cầu các ngươi." Nhưng ngoài xe ba người bất vi sở động, một tiếng cũng không lên tiếng. Lúc này, cửa sau xe bị mở ra, hai cái mặc màu đen áo mưa nam tử chui vào trong xe. Cùng lúc đó, tay lái phụ cửa xe cũng bị gõ mở, ngoài xe người dương lên trong tay sừng dây truy, nhìn chằm chằm sắc mặt trắng bệnh Trương Quang Lộ. "Chúng ta không cần tiền." Trương Quang Lộ đã sợ đến hoang mang lo sợ, ngoài xe nam nhân trên đầu mang theo mưa mũ, trên mặt mang theo màu đen khẩu trang, nhìn không thấy bộ dáng của hắn, nhưng hắn thanh âm lộ ra rất trẻ trung. "Ngươi, các ngươi muốn cái gì?" Nam nhân đem trong tay sừng dê truy giơ lên, Trương Quang Lộ dùng cánh tay che chắn, nhưng truy bị ném vào trên đùi của hắn. "Ngươi đập chết nữ nhân này, chúng ta thả ngươi đi." Nam người thanh âm rất bình tĩnh, tựa hồ muốn nói lấy dầu dìa sự tình. Trương Quang Lộ dọa đến khẽ run rẩy, hắn còn chưa nói cái gì, nữ nhân bên cạnh phát ra một tiếng kêu sợ hãi. "À, buông tha ta, các ngươi cái gì đều có thể đối ta làm, van cầu các ngươi, đừng giết ta, đừng giết ta, ta còn có hài tử của ta còn nhỏ." Nàng lời còn chưa dứt, chỗ ngồi phía sau một nam tử đưa tay chính là cho trên đầu nữ nhân tới một quyền, "Con mẹ nó ngươi thả thành thật một chút. Ngươi nếu là lại lớn hô kêu to, ta lập tức truy phá sọ não của ngươi." "Ta..." Nữ nhân ăn đòn, hai tay ôm chặt đầu, núp ở cửa xe bên cạnh. Trương Quang Lộ toàn thân huyết dịch đều cứng đờ, hắn thấp giọng cầu khẩn nói: "Huynh đệ, các ngươi đây là phạm tội à, ta cho các ngươi tiền, 100 vạn. "Không, 200 vạn, buông tha chúng ta, van cầu các ngươi." Ngoài xe nam nhân méo một chút đầu, liếc mắt nhìn hắn, từ sau hông rút ra một thanh sáng loáng trường đao. Đao này dài một thước, nước mưa nhỏ tại trên lưỡi đao, hình thành lít nha lít nhít giọt nước. "Hoặc là ngươi sống, hoặc là hắn sống, chỉ có thể sống một người. Ta đếm tới ba, ngươi không động thủ, ta liền đem ngươi ruột trò chọc ra đến." "Không, không muốn, van cầu các ngươi, van cầu các ngươi buông tha ta." Nữ nhân một bên cầu xin tha thứ, một bên khóc nức nở, căn bản không dám dương mắt nhìn. Trương Quang Lộ thân thể không ngừng run rẩy, miệng bên trong răng đều đang run rẩy, mơ hồ không rõ muốn nói cái gì, nhưng lại vô pháp nói ra miệng. Một, cầm đao nam nhân nắm chặt đao trong tay trôi, mũi đao chiều hướng ngồi tại điều khiển trong phòng Trương Quang Lộ. Trương Quang Lộ muốn chạy, nhưng sau cái cổ đột nhiên bị thứ gì chống đỡ. Hắn dọa đến quay đầu nhìn lên, lại sau khi nhìn thấy tòa người dùng một cây chùy thủ chống đỡ hắn cái hốc. Hai, theo thứ hai đến ngược âm thanh, Trương Quang Lộ trong lòng giật mình, dùng sức khẽ cắn răng hàm. Trước mắt ba người này tuyệt đối sẽ không buông tha mình, muốn sống mệnh, muốn sống mệnh, nhất định phải sống sót. Lao tử còn có bó lớn tiền không xài hết, ta mới hơn 40 tuổi, ta còn có mấy chục năm có thể sống, ta không thể chết ở chỗ này. Nhớ tới đây, Trương Quang Lộ tại đối phương vừa muốn há miệng số 3 thời điểm, hắn lập tức đưa tay, lại đột nhiên cảm giác đùi buông lỏng, trên đùi sừng dê truy bị cầm đi. Hắn ngạc nhiên, vừa quay đầu, vung vẩy sừng dê truy giống như là hư ảnh, dùng sức hướng mặt của hắn đập tới. Ầm. Trương Quang Lộ chỉ cảm thấy đầu góc trống rỗng, xương mũi giống như là vỡ ra, chất lỏng sền sệt từ xoang mũi thẳng hướng bên ngoài trôi. Hắn đưa tay tại cái mũi che, máu đỏ tươi đầy tay đều là. Đại não ngắn ngủi đứng máy sau khi, to lớn đau đớn bị hắn chiếm lấy, cái này đau nhức vừa tới, hắn cái chán lại bị đánh một chút. Ầm. Trương Quang Lộ đảo hướng thành ghế, một bên che lấy xoang mũi, một bên dùng tay đón đỡ. Hắn trông thấy chỗ kế tài xế nữ nhân lấn người mà đến, vẻ mặt nhăn nhó, dữ tợn. "Sống, ta muốn sống sót, ta muốn sống, chỉ có thể ngươi chết." Nữ nhân cắn chặt hàm răng, đem sừng dê truy xoay chuyển, hai chi sừng dê đối Trương Quang Lộ con mắt, dùng sức vung vẩy mà tới. "Dừng tay, đừng, đừng giết ta." Trương Quang Lộ muốn tránh, nhưng bả vai lại bị chỗ ngồi phía sau hai người gắt gao đè lại, nữ nhân phát điên, giống như là tà ma phụ thể, ánh mắt sợ hãi lại mang theo ngân lệ, "Thật xin lỗi, thật xin lỗi." Ầm. Sừng dê truy hung hăng nện ở Trương Quang Lộ trên mặt. Trong đó một con dê sừng vừa bận nện ở mắt trái của hắn bên trên, con mắt một chút bạo chết, đỏ bạch lập tức chảy ra ngoài. Trương Quang Lộ mặt mũi tràn đầy đều là máu, nặng nề mà chịu ba lần, bộ mặt đã vặn vẹo biến hình, miệng bên trong đứt quãng bốc lên bọt máu, thân thể gián tiếp tính run rẩy. Chương 707, vẽ xem phim chương 707, vẽ xem phim ngoài xe cầm đao nam nhân nhíu mày, hướng toàn thân phát run nữ nhân cười nói, còn chưa ngỏm cụ tỏi đâu, còn phải lại đến một chút. Nữ nhân đầu tóc rối bời, toàn thân run rẩy không ngừng, nhưng trong tay sừng dê truy cũng không có buông xuống, nàng cổ tay phải mang theo phỉ thúy ngọc vòng tay, phóng ánh lục sắc, đã dính đầy vết điểm. "Không, ta không dám." Nữ nhân run rẩy môi, nhìn cũng không dám nhìn lúc trước còn cùng mình thân mật Trương Quang Lộ. "Ngươi không dám?" Nam nhân tựa hồ cảm thấy mình nghe lầm, "Ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là sống sót, nhất định phải triệt để giết chết hắn. Nếu là hắn bất tử, cảnh sát bắt được ngươi, coi như ngươi có thể bảo trụ mệnh, nhưng ngươi cả một đời đều xong, ngươi sẽ sống không bằng chết, hiểu chưa?" Nữ nhân dùng sức cắn răng, cổ tay cũng không còn run rẩy, ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định. "Ta không nên chết, ta không muốn ngồi tù, ta muốn sống sót." Nói, nàng đột nhiên đứng người lên, nhưng bởi vì trần xe ngăn cản, nàng chỉ có thể cong lưng, hai tay nắm chặt sừng dây truy, nhìn chằm chằm miệng bên trong còn tại bốc lên bọng máu Trương Quang Lộ. Trương Quang Lộ chỉ còn lại một con mắt, trong mắt kia tràn đầy cầu khẩn, bờ môi khẽ nhếch, chẳng những nói không ra lời, còn phun ra một ngụm sền sệt huyết thủy. Hắn rất nhỏ lung lay đầu, đang khổ cực cầu khẩn. Nữ nhân ngây ngẩn cả người, trong tay sừng dê truy tựa hồn nệ không đi xuống. Lúc này, ghế sau ghế dựa ngồi một người, nghiêng thân lúc trước, tại bên thai nàng nói nhỏ, đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ không như thế nhân từ nương tay, ngươi vừa cũng nhìn thấy, ngươi nếu không phải vượt lên trước một bước, chết người chính là ngươi. Chết người chính là ngươi. Chết người chính là ngươi. Lời này như là ác mộng, chui vào nữ nhân trong đầu. Mà mẹ nó. Nữ nhân miệng bên trong bộc phát ra một tiếng gầm thét, trong tay sừng dê truy dùng sức đập xuống. Một chút, hai lần, ba lần. Trong đêm nước mưa biển lớn, rầm rầm rơi vào trên mũi xe, phát ra lốp ba lốp bốp tiếng vang. 10 phút sau, ở vào điên cuồng bên trong nữ nhân bị kéo kéo xuống xe, trong tay sừng dê truy cũng bị lấy đi. Miệng nàng môi phát tím, ôm chặt lấy hai tay, để trần hai chân, đi chân trần đứng tại nước mưa bên trong. Ta dựa theo các ngươi nói làm, các ngươi đáp ứng, để cho ta sống, để cho ta sống, van cầu các ngươi. Nàng căn bản không dám nhìn ba người này mặt, chỉ có thể cúi thấp xuống con mắt. Một người đứng ở sau lưng của nàng, vô thanh vô tức, tựa hồ đang nhìn nàng. Hai người khác nhìn cũng không nhìn nàng một chút, một người tại lấy xe con bánh trước hạ lốp xe khóa, một người khác lấy ra một thùng xăng. Mặc áo mưa người cao xoay mở nắp bình, đem xăng từ đầu xe khuynh đảo tại đuôi xe, hàng phía trước cùng ghế sau trên ghế đều xối lên xăng, đặc biệt là tại trường quang lộ trên thi thể, xối nhiều nhất, đó lấy, hắn đem xăng thùng ném vào chỗ ngồi phía sau. Ngay sau đó, hắn lấy ra một hộp diêm, lấy ra một cây diêm đầu, dùng sức chực đốt. Thấy thế, hai người khác đều lui về phía sau mấy bước. Nữ nhân không nhúc nhích, liền bị sau lưng người kia lôi đến đằng sau. Lập tức, đốt ngọn lửa nhỏ diêm đầu, ném vào trương quang lộ trên thi thể. Oeng! Hỏa diễm một chút lùi lên, đồng thời lấy cực nhanh tốc độ thiêu đốt, thi thể lập tức liền bị đại hỏa nuốt chửng lấy. Ngọn lửa sáng ngời chiếu rọi tại nữ nhân tái nhợt mặt bên trên, tại nàng hoảng sợ trong mắt tránh co lại. Ngày mùng ngày 7 tháng 4, Quảng Hưng thị, hình sự trinh sát cục cao ốc. Lâm Thần từ văn phòng sau khi ra ngoài, nhàn rỗi nhàm chán, một đường tản bộ đến án mạng công thành bàn văn phòng. Cùng những ngành khác khác biệt, bởi vì không phải cùng kỹ thuật tương quan bộ môn, một tuyến cảnh sát nhân dân nếu là không có ra ngoài nhiệm vụ, ở đơn vị là thuộc về không có việc gì loại kia, nhìn thấy người khác bận bịu đến bận bịu đi, bọn hắn toàn thân khó. Lúc này, Phương Vĩnh Huy, Tôn Chí Hạo cùng Trương Dũng đối mặt với máy tính, một mặt ngốc trệ, tâm tư không biết bay đến đi nơi nào. Sở Dương cùng Tiểu Tuyết chỗ ngồi kể cùng một chỗ, ở giữa cách bàn làm việc tấm ngăn là chậm rỗng, hai người chính thấp giọng nói thì thầm. Lâm Thần vừa bận vây quanh phía sau bọn họ, thấy thế, nàng lập tức hạ thấp bước chân, dựng lên lỗ tai. Tiểu Tuyết phía bên phải bên cạnh nhìn một cái, gặp Phương Vĩnh Huy ba người còn tại suy nghĩ viền vông, nàng trở lại mặt, hướng chạm giống tấm ngăn phía sau Sở Dương hỏi, La Sử lúc ấy thật có mạnh như vậy? Một mình hắn tại thuyền đánh cá bên trên đánh ngã 7-8 người. Sở Dương khẽ gật đầu, như thế nói với ngươi đi, vụ án này chúng ta ai cũng không có tham dự, chân chính biết tình huống cụ thể chỉ có Thái đội, Thanh Quỷ Trần Hạ bọn hắn, lúc ấy La Sử còn không phải cảnh sát đâu. La Sử nhập cảnh trước kia làm bản án, mặc dù đều có hồ sơ nhưng tra, chi tiết bị xóa đi, mà lại công lao của hắn cũng bị biến mất, hiểu rõ rất ít người, không nói ngươi, chúng ta đều không phải là rất rõ ràng, dù sao đâu. La Sử hung hiểm nhất chính là lần kia, nếu không phải hắn phản ứng rất nhanh, chỉ sợ cũng nguy hiểm. Tiểu Tuyết cao mày nói, không chỉ a, ta nghe nói còn có Lộc Minh Sơn gặp được giặc cướp lần kia, còn có, hắn cùng Thanh Quỷ Trần Hạo cùng một chỗ điều tra Lâm Giang Thị Châu đáo đi cướp bóc án, vụ án này lúc ấy viên náo cũng rất lớn, La Sử lúc ấy kém chút bị tạt chết. Vụ án này ta tham dự, lúc ấy Thái đội bị Lưu Manh cưỡng ép, kém chút liền mất mạng, cũng may cuối cùng cha ra cướp bóc Châu đáo đi, áp vận xe phía sau màn hắc thủ, nếu không nói, Hồ Trường Vũ cục trưởng một lần nữa bị trọng dụng, cái này đều thuộc về công tại chúng ta La Sử. Hai người cũng thay đổi thành nhân sư quan hệ. Tiêu Tuyết thở dài một hơi, chúng ta làm cảnh sát chính là như vậy, muốn đối dân chúng sinh mệnh tài sản phụ trách, cũng muốn hướng lãnh đạo phụ trách, lương nan a đúng, La Sử nghỉ ngơi cần nghỉ tới khi nào? Cái này đều đã một tuần. Không biết, khả năng nhanh đi. Ai, mỗi ngày rảnh rỗi như vậy, giống như là ngồi tù, không có bản án điều tra và giải quyết, toàn thân khó chịu. Tiêu Tuyết thở ra một hơi, nếu là tại chi đội, sẽ không giống tại tỉnh tính rảnh rỗi như vậy. Lúc này, Sở Dương muốn nói lại thôi, mí môi, nhìn thoáng qua Tiêu Tuyết bên mặt về sau, hắn đem bàn tay tiến trong túi, rút lại móc. Cái kia, Sở Dương mặt đều hồng đấu. Tiêu Tuyết đảo mắt nhìn hắn, thế nào? Sở Dương nhăn nhó móc ra hai tấm vé xem phim, ta có một cái đồng học tại rạp chiếu phim đi làm, hắn đưa hai ta trường vé xem phim, ta nghĩ đến ném đi cũng lãng phí, ngươi nếu có rảnh rỗi, ban đêm. Hắn nói còn chưa dứt lời, trong tay vé xem phim đột nhiên bị cướp đi. Sở Dương giật nảy mình, lập tức đứng người lên, trông thấy Lâm Thần đứng tại sau lưng của hắn, đối hắn cười hắc hắc. Ôi, vẫn là tình yêu phim đâu, ta biết lòng của nữ nhân Sở Dương, ta làm sao không biết ngươi tại rạp chiếu phim có đồng học? Trả lại cho ta. Sở Dương đỏ mặt giống như là chín mùi quả hồng, muốn đem vé xem phim cướp đi, nhưng bị Lâm Thần tránh khỏi. Sở Dương, ngươi ý không ở trong lời a? Lâm Thần ha ha vui lên, cơ trong tay vé xem phim, ngươi đơn độc mời Kiều Tỷ xem phim, không có suy nghĩ a? Lúc này, Phương Vĩnh Huy, Tôn Chí Hạo cùng Trương Dũng bị nàng hấp dẫn tới, ba người giống như là cá mập nghe được mùi máu tươi, cũng đi theo nào. Ai? Sở Dương mời Kiều Tỷ xem phim. Ôi, lão Sở, ngươi khai thiếu. Sở Dương, ngươi đáng chết a! Tôn Chí Hạo một tiếng kêu rên, ta lại bị ngươi vượt lên trước, Kiều Tỷ. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng đáp ứng hắn, cùng để ta đi. Ta mời ngươi. Trương Dung hơi trung thực một chút, chỉ là đứng ở một bên hắc hắc cười ngây ngô. Nghe thấy bọn hắn nói chêm chọc cười, Sở Dương hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Các ngươi nói nhăng gì đấy? Ta là ra ngoài bằng hữu quan hệ, cho nên mới. Hắn còn muốn đoạt Lâm Thần trong tay vẽ xem phim, Lâm Thần vội vàng nắm tay trốn ở phía sau, cười nói, ngươi mới cái gì? Ta mới. Sở Dương Chi ngô đạo, lại nói không ra nói tới. Lúc này, Tiêu Tuyết cũng thật không tốt ý tứ, đem đầu trốn ở bên trong phòng, mặt mũi hướng màn ảnh máy vi tính. Chương 708, ta cục trưởng 33. Chương 708, ta cục trưởng 33. Lâm Thần còn đang kêu gạo, nói a, ngươi nói ra đến, ta liền trả lại cho ngươi. Phương Bĩnh Huy cũng phụ hòa nói, lão sở, nhanh, đừng giống một cái nương môn như thế lằng nhà lằng nhằng, thích muốn nói ra miệng. Tôn Chí Hạo trừng mắt nhìn, ngươi không biểu lộ, ta coi như trước biểu bạch, Sở Dương, ngươi cũng đừng hối hận. Hắn ha ha vui lên, đem cái cằm chống đỡ tại tấm ngăn bên trên, hàm tình mạch mạch nhìn về phía Tiểu Tuyết, tiểu tỷ, ta vừa ý ngươi. Lan Á. Tiểu Tuyết đem trên bàn bút ký hướng trên mặt hắn một cái. Tôn Chí Hạo vội vàng tránh thoát đi, không có đánh lấy. Hắn đang đắc ý lúc, cái hót đột nhiên bị đánh một cái, ta để ngươi tiểu tử đến tỉnh thính tán gái sao? Ngươi là ai a? Tôn Chí Hạo miệng bên trong hô, quay đầu nhìn lên, nhìn thấy đứng phía sau người, sắc mặt hắn biến đổi, hai mắt đều trừng thẳng. Cha, ngài sao lại tới đây? Người trước mắt mặt thẳng tắp chế phục, trên bờ vai cài lấy hai đòn khiêng tam tinh, một cấp cánh đốc, lại trên đầu cảnh mũ mang đoan đoan chính chính. Hắn đứng ở đằng kia, không giận tự uy, hai mắt hung hăng trừng mắt Tôn Chí Hạo, ta hỏi ngươi nói đâu, ngươi vừa rồi tại làm cái gì? Ta. Tôn Chí Hạo sờ lên cái hốc, mình lao ba ra tay thật hung ác, đánh đầu ông, ta tại cùng đồng sự nói đùa đâu. Có ngươi dạng này nói đùa sao? Tôn Khang xanh mặt, không chút nào định cho nhi tử bậc thang hạ. Lúc này, Phương Vĩnh Huy tranh thủ thời gian quyên đủ, thúc thúc, ngài đừng nóng giận, chúng ta thật sự là nói đùa. Nghe vậy, Tôn Khang sắc mặt hơi dễ nhìn một chút, nhưng cũng không có ý định buông tha nhi tử, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nhanh cho người ta xin lỗi. Tôn Chí Hạo thở dài một hơi, mí môi một cái, đành phải xoay người, người này không chỉ có là mình lão ba, cũng là mình người lãnh đạo trực tiếp, hắn có thể đem việc tư biến thành công sự, cũng có thể đem công sự biến thành việc tư. Tóm lại, Tôn Chí Hạo bị hắn nắm gắt gao. Tiêu Tuyết vội vàng đứng người lên, khoát khoát tay, thúc thúc, không cần, chúng ta thật sự là nói đùa, Tôn Chí Hạo không phải ý tứ kia. Nhìn thấy Tiêu Tuyết mặt, Tôn Khang trừng mắt nhìn, nguyên bản vẻ mặt nghiêm túc lập tức đổi một bộ khuôn mặt tươi cười. Chúng ta làm cảnh sát cùng công việc không giống, nếu là giống Tôn Chí Hạo như thế không che đậy miệng, cái này còn thể thống gì? Cô đương, ngươi không để ý, nhưng cũng không thể đem tiểu tử này tâm tính cho nhấc lên. Hắn người nào, ta so với ai khác đều rõ ràng. Gặp hắn còn tại kiên trì, Tiêu Tuyết đành phải hướng Tôn Chí Hạo nhún vai, ý kia là, ta cũng lực bất tòng tâm, cha ngươi quá gần bướng. Tôn Chí Hạo cả người tinh khí thần cũng bị mất, thật vất vả tan vào công thành ban, có thể tùy tâm sở dụng một chút, nhưng bị mình lao tử buộc cho người ta xin lỗi, mặt của hắn đều mất hết. Cái này về sau tại đồng sự trước mặt, sao có thể nhấc ngẩng đầu lên? Thất thần làm gì, nhanh cho người ta xin lỗi. Tôn Khang mặt lạnh nhìn về phía hắn. Tôn Chí Hạo cắn răng, nuốt xuống một ngụm nước bọt, cứ không tình nguyện nói, Tiểu Tuyết, ta. Nha, náo nhiệt như vậy à? Thừa dịp ta không tại, các ngươi có phải hay không đều nhàn ra cái giam tới? Tôn Chí Hạo nói còn không có nói ra miệng, đột nhiên liền bị người cho ngắt lời. Hắn ngẩng đầu một cái, chỉ gặp La Duệ tựa tại cửa bàn công khung một bên, hai tay đút túi, chính như có điều suy nghĩ nhìn mình chằm chằm, cũng khẽ lắc đầu. Tôn Chí Hạo như được đại xá, thở ra một hơi. La Sử, ngài trở về rồi. Lâm Thần hai chân nhảy một cái, mừng khấp khởi mà hỏi thăm, ngươi cùng Mạc Vãn Thu đều đi đâu chút địa phương? Có phải hay không cả nước danh sơn đại xuyên đều đi một lần? Ta tại du thuyền câu một tuần cá, ngươi tin không? La Duệ trong lòng tiêu khổ, hắn ngược lại là muốn đi du lịch, xuất ngoại đi, ra không được, hộ chiếu bị lấy đi rồi, muốn đi trong nước đi một chút, nhưng Mạc Vãn Thu hoài thai 3 tháng, cha vợ mẹ vợ cùng mình phụ mẫu đều không đồng ý bây giờ, bốn cái giả, cộng thêm Long Sơn cha con cả ngày vây quanh Mạc Vãn Thu đi dạo, sợ hãi thân thể nàng có việc gì, động thai khí. Cái này vừa đặt trước thành hôn, quan hệ xem như xác nhận, La Duệ từ nhất gia chi chủ biến thành cạnh góc nhân vật, không ai để ý hắn, thế là hắn đành phải mình giết thời gian. Vui một mình không bằng vui chung, La Duệ lúc đầu muốn gọi Thanh Quỷ Trần Hạo chơi mấy ngày, đối phương không rảnh, đang trang một cái giết phu án, lão bà thừa dịp lao công ngủ say, đem người tháo thành tám khối, lại dùng gối say thịt xoắn thành bánh nhân thịt, cho ăn cư xá phía ngoài chó lang thang. Hắn gọi điện thoại cho Liêu Khang, được cho biết đối phương đang cùng tuyến nhân chấp đầu, chuẩn bị truy tầm cùng một chỗ chế độc đại án. Khang Bách Lâm lại càng không cần phải nói, ở xa Lâm Giang thị, hắn ngược lại là có rảnh, trong tay không có nhiều bản án, nhưng hắn tới tình thị, La Duệ còn phải bao hắn ăn ngủ. La Duệ suy nghĩ một chút, đành phải gọi điện thoại cho mình duy nhất tình cảm chân thành thân bằng, Ngụy Quần Sơn Ngụy Hồ Ly. Lão tiểu tử này nghe nói mở du thuyền ra ngoài câu cá, mà lại cũng chính là Xuân Phong đang lúc thời điểm, kích động không được, hắn hướng đơn vị xin nghỉ 3 ngày, kéo lên mình tào khăn vợ, con rể cùng 5 cái ngoại tôn loảng xoảng làm liền lên du thuyền. La Duệ vì ứng phó cái này toàn ra, mệt thổ huyết, đặc biệt là cái kia 5 thằng nhãi con cãi nhau, làm 2 ngày không quân, hận không thể xuống biển bắt cá đi. La Duệ kém chút tìm đến mấy cái thợ lặn, trực tiếp cho bọn hắn treo ở lưới câu bên trên. Ngụy Quần Sơn chơi ngược lại là tận hứng, nhưng chính là khổ La Duệ, bị người một nhà này giày vò không nhẹ, người đều gầy hốc hác đi. Tôn Chí Hạo khó khăn lắm tránh thoát một kiếp, miễn cho lão ba lại bức bách mình, hắn bộ nói, La Sử, có phải hay không có vụ án? La Duệ khoanh tay, hướng Tôn Khang chép miệng, hỏi ngươi cha chứ sao? Lúc này, Tôn Khang giật giật chế phục áo, đi về phía trước mấy bước, vươn tay, La Sử, ngươi tốt. La Duệ cũng đưa tay ra, cùng hắn nắm chặt lại, Tôn cục, liền một mình ngài tới. Tôn Khang xem xét nét mặt của hắn, liền biết đối phương khẳng định là hiểu rõ qua bản án, hắn cau mày nói, không có cách, vụ án này quá khó giải quyết, chúng ta thị cục cảnh sát hình sự đều phái đi ra, cái này đều qua vài ngày, một điểm manh mối đều không có tra được, không có cách, ta không thể làm gì khác hơn là tự mình tới một chuyến, hy vọng ngươi có thể giúp một chút. Chu tổng đội đã gọi điện thoại cho ta. Tôn Khang lộ ra rất lo lắng, vậy chúng ta lúc nào xuất phát? Ngươi cứ nói đi. Tôn Chí Hạo. La Duệ nhìn về phía hắn. Tôn Chí Hạo giật nảy mình, thấy mình lao ba ánh mắt nhìn sang, hắn nuốt xuống một ngụm nước bọt, Chi Ngô đạo, nếu không, liền hiện tại. Được, nghe ngươi. La Duệ đứng thẳng thân, hướng mọi người phủi tay, nhanh, thu dọn đồ đạc, chúng ta lập tức xuất phát đi Thanh Dương thị. Đúng, Trương Dũng, ngươi đi thông báo một chút Triệu chủ nhiệm ôn hòa pháp ý đi. Vâng, ta cái này đi. Tiểu Tuyết nói theo, ta đi thông chi thái đội. Một trận chơi đùa qua đi, đã qua giữa trưa, một đoàn người tại tỉnh thính nhà ăn tùy tiện ăn một chút cơm trưa, sau đó leo lên màu xám bạc Quaster. Trừ cái đó ra, Phương Vĩnh Huy cùng Trương Dũng ở phía sau mở nhất lượng Việt ra xa, phía trước dẫn đường chính là Tôn Khang ra Audi A6. Tôn Chí Hạo lúc đầu trộm đạo ngồi lên Quaster, hay là Phương Vĩnh Huy xe, nhưng lại bị cha hắn cho giống lên xe, hắn bất đắc dĩ ngồi lên ghế điều khiển, hai tay nắm tay lái, một mặt ủy khuất. Ngồi kế bên tài xế Tôn Khang, liếc mắt nhìn hắn, sau đó ngự trọng tâm trường nói, tiểu tử ngươi còn giận ta đâu? Lãnh đạo, ta nào dám a? Tôn Chí Hạo nhìn chằm chằm con đường phía trước, nhìn không chớp mắt. Tôn Khang khẽ thở một hơi, ngươi nhập cảnh thời điểm, ta cũng đã nói, ngươi nếu là làm cảnh sát, ta liền phải cho ngươi lập xuống quy củ, miễn cho ngoại nhân nói chúng ta phụ tử lấy công làm việc thiên tư. Tôn cục, ta là dựa vào thực lực lên làm phó đại đội trưởng, dù cho không có ngươi, ta cũng có thể. Cầu thí thực lực. Tôn Khang mắng, chuyện gì xảy ra, trong lòng ngươi vẫn không rõ. Cha ngươi ta nếu không phải ngồi lên vị trí này, người ta sẽ cho ngươi cơ hội sao? Cùng ngươi tuổi tác lớn, bây giờ còn đang hậu cần cho người ta bưng trà đổ nước, tại thu phát thất cầm báo chí đâu? Tôn Chí Hạo nắm chặt tay lái, đôi nói, kia là xử đâu? Hắn vẫn còn so sánh ta nhỏ 2 tuổi, hắn cũng làm lên tỉnh tính hình sự trinh sát trung đoàn trưởng chi đội trưởng. Ngươi có thể cùng hắn so. Tôn Khang nhìn một cái kính chiếu hậu, đằng sau đi theo quả sờ chính vững vững vàng vàng theo ở phía sau, La Duệ người nào? Ngươi cũng cùng qua hắn một đoạn thời gian, ngươi hẳn là so ta rõ ràng. Vậy ý của ngài vẫn là thừa nhận năng lực cùng tuổi tác cũng không phải là móc nối đấy chứ? Tôn Chí Hạo có chút đắc ý nói. Tôn Khang thở dài một hơi, một vạn cái cảnh sát hình sự liền ra hắn một cái, hắn là trời sinh cảnh sát hình sự, ngươi nếu là có hắn một nửa năng lực, ta lập tức từ người cục trưởng này, vui mừng nhàn rỗi ở nhà. Tiểu tử ngươi là không có nhìn thấy, cái này La Duệ đính hôn ngày ấy, cả phòng ngồi đều là người nào, Chu tổng đội không chỉ có tới, nô sảnh đều cho hắn mặt mũi, chúng ta Hải Đông tỉnh nhân vật có mặt mũi đều đi. Liền ngay cả thủ đô lãnh đạo đều phái mình thư ký tới chúc mừng, ngươi suy nghĩ một chút ta, cái này cỡ nào lớn mặt mũi. Nô sảnh. Tôn Chí Hạo trừng mắt nhìn, ta làm sao không có nhìn thấy? Ngươi là ai a? Là có thể để ngươi nhìn thấy sao? Tôn Khang chế nhạo nói. Tôn Chí Hạo đảo tròn mắt, ta ngược lại thật ra trông thấy không ít kẻ có tiền, đều là phú hào trên bảng có danh tiếng. A, có tiền tính là cái gì chứ a? Tôn Khang cười nói, ta cho ngươi biết, các ngươi cái này là xử có tiền như vậy, còn gắt gao nắm lấy chức vị này không buông tay, vì cái gì? Ta cho ngươi biết, hắn đây là tại đùa lửa, nếu là một nước vô ý, phải đem mình chơi đi vào. Không có khả năng. Tôn Chí Hạo chạm đinh cắt sắt mà nói, La Sử không phải như ngươi nói vậy, hắn tỉnh không để ý trong tay chức vị, hắn chỉ là muốn đả kích tội phạm, nhiều phá án, không cho những cái kia bị vô tội sát hại người chết không nhắm mắt. Tôn Chí Hạo, ngươi là bị hắn tẩy não sao? Tôn Khang xoay mặt nhìn mình như tử, tiểu tử ngươi tuổi trò ra bên ngoài ngoặt, cái này La Duệ đổ cho ngươi cái gì thuốc mê? Tôn Chí Hạo lắc đầu, không muốn tiếp tục trò chuyện cái đề tài này, hắn hỏi, Tôn Cục, đến cùng là vụ án gì, có thể để cho ngài tự mình đến tỉnh tính mời La Sử? Tôn Khang tựa lưng vào ghế ngồi, có chút từ từ nhắm hai mắt, đại án. Tôn Chí Hạo chế nhạo nói, lớn hơn nữa bản án, không phải có ngài tọa trấn sao? Còn có ngài phá án và bắt giam không được bản án. Chương 709, ta giúp ngươi chương 709, ta giúp ngươi hành xử tại đường cao tốc quả sờ bên trên. La Duệ ngồi ở chỗ gần cửa sổ, ngồi bên cạnh Thái Hiểu Tĩnh, ngồi đối diện Tiểu Tuyết cùng Lâm Thần, Sở Dương ngồi tại hành lang đối diện trong ghế. Lâm Thần hỏi, La Sử, đến cùng vụ án gì a? Tôn Khang gấp gáp như vậy chạy đến, bản án khẳng định không nhỏ a. La Duệ vừa nghỉ ngơi trở về, tinh thần còn không tại trạng thái, hắn hướng Thái Hiểu Tĩnh nỗ bĩu môi, ngươi hỏi thái đội. Thái Hiểu Tinh từ màn ảnh máy vi tính trước ngửa mặt lên, ta cũng là vừa lấy được hồ sơ, này lại đang xem, nhất thời bán hội cũng cùng các ngươi nói không rõ ràng. Thế là, Lâm Thần liền nói sang chuyện khác, thấp giọng nói, ta nói à, Tôn Chí Hạo cũng thật đáng thương, bị cha hắn ăn gắt đao. Tiêu Tuyết cũng nói theo, xác thực, quan hệ giữa bọn họ không chỗ tốt, lại là lao bà, lại là lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo, ta nếu là Tôn Chí Hạo, đã sớm xin đổi đi nơi khác. La Duệ lườm các nàng một chút, không phải điều sao? Các ngươi coi là Tôn Chí Hạo như thế nào đi vào tình tính? Tiêu Tuyết lắc đầu, chúng ta về sau vẫn là sẽ về nguyên đơn vị. Lâm Thần, ngốc ca ngươi, ngươi đi theo La Sử bao nhiêu nguyện? Lúc này sắp liền rách hai cỏ cán mạng, Vĩnh Hòa thị Mã Khang cái này đám người cũng còn không bị thẩm, tỉnh tính đều đã hướng bộ bên trong báo công, chúng ta đều có thể cầm tới công lao. Chiếu tiếp tục như thế, ngươi Tiểu Tuyết về sau trở lại Vĩnh Hòa thị, ít nhất là một vị đại đội trưởng, hay là phó chi đội trưởng. Cái nào ta cũng không dám muốn. Tiểu Tuyết đỏ mặt, có thể làm một phổ thông cảnh sát hình sự, ta liền thỏa mãn. Cái gì nha, cái này thỏa mãn. Lâm Thần đẩy nàng một cái, ta cho ngươi biết, ngươi chỉ cần nỗ lực, sau này làm lên chi đội trưởng. Chúng ta Sở Dương về sau cũng không dám khi dễ ngươi. Tiêu Tuyết mở trừng hai mắt, cái gì nha? Ngươi tận nói bậy. Sở Dương cũng nghe thấy lời này, nguyên bản cặp mắt của hắn là nhìn chăm chú lên màn ảnh máy vi tính, lúc này mau đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ xe.
Đợi một chút. La Duệ lập tức tinh thần tỉnh táo, hắn trừng mắt nhìn, ta có phải hay không bỏ qua cái gì?
Tiểu Tuyết ngay cả cổ đều đỏ, nàng dùng sức lắc đầu, La Sử, ta cùng Sở Dương không có gì.
Thái đội, hồ sơ vụ án cho ta một phần, ta cũng nhìn sẽ tư liệu.
Thái Hiểu Tinh đem trên bản hồ sơ vụ án đưa cho nàng, nàng vừa đưa tay cầm qua, lại bị La Duệ một bàn tay vỗ vào, nhìn ta.
Ê!
Tiểu Tuyết ngây ngẩn cả người. Ta có thể nhìn rõ lòng người, giữa các ngươi thanh không thanh bạch, ta đều có thể nhìn ra.
La Duệ có chút hít mắt, thần thao thao tới một câu.
Tiểu Tuyết trừng mắt nhìn, thanh tú khuôn mặt phát ra đỏ ửng.
Lúc này, Thái Hiểu Tinh đẩy một cái La Duệ, đừng vờ ngớ ngẩn, làm sao giống như tiểu hài tử yêu náo.
Tiểu Tuyết, ngươi đừng để ý đến hắn.
La Duệ cười ha ha một tiếng, có hy vọng, có hy vọng.
Tiểu Tuyết tránh đi hắn ánh mắt, dùng sức kéo một cái, đem hồ sơ vụ án đoạt trên tay, sau đó điềm nhiên như không có việc gì lật nhìn.
La Duệ cảm thấy chán, đành phải quên tay, tựa ở trên cửa sổ xe chớp mắt.
Thái Hiểu Tinh đem màn ảnh máy vi tính chuyển hướng hắn bên này, lại khẽ đẩy hắn một thanh, ngươi xem một chút cái này.
La Duệ ngáp một cái, ta không nhìn, đến chỗ rồi, để Thanh Dương thị cục người giới thiệu tình tiết vụ án là được rồi.
Thái Hiểu Tinh mím môi một cái, vậy ngươi ngủ trước, ta một hồi bảo ngươi.
Ừm.
La Duệ một lần nữa nhắm mắt lại, tựa hồ thật đã ngủ.
Ngồi đối diện Lâm Thần nghe thấy hai người đối thoại, trừng mắt nhìn, như có điều suy nghĩ đứng người lên, ngồi vào Sở Dương đối diện, nhỏ giọng thầm thì nói, ngươi phát hiện không, từ khi La Sử đính hôn về sau, thái độ đối La Sử càng ngày càng tốt, tựa như.
Sở Dương dương mắt nhìn nàng, ngươi muốn nói cái gì?
Lâm Thần hướng bên cạnh lướt qua, trông thấy Thái Hiểu Tĩnh từ giá hành lý bên trên cầm xuống một đầu chăn lông, cho La Duệ nhẹ nhàng đắp lên trên người.
Ta không diễn tả được, dù sao thái độ đối đãi La Sử thái độ, cũng trước kia không đồng dạng.
Sở Dương cũng hướng bên kia nhìn thoáng qua, hiếm thấy nhiều quái, bình thường.
Ngươi mắt mù a?
Lâm Thần cả giận nói, được rồi, ngươi một người nam, không có chúng ta nữ hải tâm tư cẩn thận, hỏi ngươi cũng hỏi không.
Sở Dương vươn tay, ngươi đem vé xem phim trả lại cho ta sẽ nói cho ngươi biết vì sao.
Trả lại cho ngươi, ngươi còn không phải vô dụng.
Lâm Thần nhíu môi, chẳng lẽ ngươi cùng tiểu tỷ đêm nay có rảnh đi xem phim?
Đây là ta dùng tiền mua, có kỷ niệm giá trị.
Sở Dương trầm giọng nói,
thừa nhận, ngươi nhìn, ngươi buổi sáng còn nói là ngươi một cái đồng học miễn phí đưa cho ngươi, ngươi chính là chết áp tử mạnh miệng.
Sở Dương mặt đỏ lên, trầm ngâm một lát, vụ trộm nhìn về phía Tiểu Tuyết, gặp nàng đang cúi đầu đọc qua hồ sơ vụ án, không có chú ý tới bên này, hắn đem thanh âm thả rất thấp, hỏi, Lâm Thần, ngươi nói Tiểu Tuyết có thể đáp ứng hay không ta cùng đi xem phim?
Ngươi thật muốn biết?
Lâm Thần nháy mắt mấy cái.
Sở Dương tranh thủ thời gian gật đầu, không phải nói nhảm sao?
Vậy ngươi tới.
Lâm Thần hướng hắn vẫy tay.
Sở Dương đem đầu đưa tới, chỉ gặp Lâm Thần phi thường nghiêm túc hồi đáp, ta cũng không biết.
Cút đi ngươi.
Sở Dương lật ra một cái lưỡi mắt.
Lâm Thần lần nữa hướng hắn ngắc, nhưng ta có thể giúp ngươi.
Sở Dương lại là gà con mổ thóc gật đầu, thật đắt.
Lâm Thần chân thành nói, đó là đương nhiên, chúng ta quan hệ thế nào?
Bất quá điều kiện tiên quyết là, ngươi đến nói cho ta thái độ vì sao thay đổi.
Lúc này, nàng lại chú ý tới, Thái Hiểu Tinh chính chăm chú nhìn trong máy vi tính hồ sơ, mà lại cách mỗi mấy phút, nàng đều muốn ngẩng đầu nhìn một chút La Duệ quần áo trên người có hay không trượt xuống, nếu như rơi xuống, nàng lại lần nữa vì hắn đắp kín.
Sở Dương lại nhìn một chút Tiểu Tuyết, quay mặt lại, một lời đã định.
Một lời đã định.
Lâm Thần gật đầu, tốt, ngươi giảng, ta nghe.
Sở Dương hướng nàng ngắc, ngươi qua đây.
Lâm Thần lập tức đem đầu đưa tới, một mặt hiếu kỳ.
Sở Dương há to miệng, ngươi ăn no càng a.
Từng ngày hỏi thăm linh tinh, không có chuyện nhiều vận động một chút, ngươi nhìn ngươi béo thành dạng gì.
Lăn chỗ nào đi ngươi.
Lâm Thần phồng lên miệng, lập tức hô lên.
Nàng giọng quá lớn, để Thái Hiểu Tĩnh cùng Tiểu Tuyết đều nhao nhao ghé mắt mà tới.
Lâm Thần đứng người lên, hướng Tiểu Tuyết hô, "Tiểu tỷ, ta có một người bạn, đẹp trai một nhóm, điều kiện gia đình lại tốt, cùng ngươi là trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối, so họ Sở mạnh hơn nhiều, ta giới thiệu cho người nhà."
Tiểu Tuyết cái chán tràn đầy gân xanh.
Vừa tiến vào Thanh Dương thị địa giới, bầu trời liền rơi ra mưa phùn giả dích.
Vừa qua khỏi Vĩnh Hòa thị thời điểm, trời vẫn là tinh đây.
Lâm Thần lẩm bẩm một câu.
Tiểu Tuyết nhìn kỹ hồ sơ vụ án, thuận miệng trả lời, "Cục bộ địa khu có mưa."
La Duệ từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, trông thấy kiếng xe bên trên một mảnh nước mưa, hắn trừng mắt nhìn, chúng ta đến đâu mà rồi?
Thái Hiểu Tinh bay đầu nhìn hắn, chúng ta đến Thanh Dương thị, vừa hạ cao tốc.
La Duệ hỏi, kia đi trước hiện trường phát hiện án nhìn xem, ta nhớ được thật giống như là muốn đi ngang qua.
Vậy ta thông chi Tôn Cục.
Lâm Thần cầm điện thoại lên, gọi cho Tôn Chí Hạo.
La Duệ lại nói, thế nào?
Hồ sơ vụ án xem hết sao?
Thái Hiểu Tinh khép lại laptop, trả lời nói, đại khái rõ ràng, người chết tên là Trường Quang Lộ, là quốc hữu ngân hàng nơi nào đó chi nhánh ngân hàng hành trưởng, năm nay 43 tuổi. Thanh Dương thị người địa phương, đã kết hôn, lao bà không có đi làm, trong nhà có một cái đọc lớp 12 nữ nhi. Đối hướng trong ghế Kiều Tuyết khép lại hồ sơ vụ án, cũng đi theo mở miệng, hắn là tại ngày mùng ngày 4 tháng 4 hơn 8 giờ tối rời nhà, thẳng đến ngày thứ 2 hơn 8 giờ tối, lao bà hắn Đường Vui Dung không có gặp người khác, thế là gọi điện thoại cho Trường Quang Lộ công việc đơn vị, phát hiện hắn căn bản không có đi làm, mà lại điện thoại cũng tắt máy, không liên lạc được người. Thế là, Đường Vui Dung liền báo cảnh sát, khu quản hạt đồn công an không có coi là chuyện to tát, dù sao cũng là nam nhân trưởng thành mất tích, cũng không phải phụ nữ nhi đồng. Cho nên cứ gọi Đường Vui Dung đợi thêm một chút, cái này chờ đợi dòng ra 2 ngày. Mãi cho đến khuya ngày hôm trước, Thanh Dương thị cảnh sát hình sự chi đội phát hiện 3 ngày trước rạng sáng, cũng chính là ngày mùng ngày 4 tháng 4 đêm khuya 10 giờ hơn, xuống sông Định một đầu vắng vẻ đường nhỏ một cỗ xe con cháy, chiếc này xe con nấu mì mắt toàn không phải,
điều tra sau biết được là người vì phóng hỏa. Xe hình cùng Trương Quang Lộ xe con xứng đôi, mà lại chủ điều khiển bên trong còn có một nấu mì mắt toàn không phải thi thể, trải qua DNA giám chứng, tên này thi thể chính là Trương Quang Lộ. Tiêu Tuyết nói xong, cầm Sở Dương đưa tới bình nước suối khoáng, ngửa đầu uống một ngụm. Lâm Thần hung hăng trừng mắt liếc Sở Dương, cái sau cười cười, tranh thủ thời gian lại từ thùng giấy bên trong cầm lấy mấy bình nước khoáng, phân phát cho đám người. La Duệ sau khi nhận lấy, xoay mở nắp bình, đầu tiên là cho Thái Hiểu Tĩnh, sau đó lấy thêm một bình, hỏi, người chết là bị đốt sống chết tươi. Tiêu Tuyết nuốt xuống nước khoáng, xoáy bên trên nắp bình, lắc đầu, kiểm tra thi thể còn chưa làm xong, không xác định cụ thể nguyên nhân cái chết, bất quá Thanh Dương thị cảnh sát giao thông chi đội cùng cảnh sát hình sự chi đội đối cỗ xe bốc cháy nguyên nhân kỹ càng điều tra qua, Trương Quang Lộ lái xe con chính là người vì phóng hỏa, bốc cháy trước, xe con bị khuynh đảo đại lượng xăng. Chương 710, 718 đại án, 1, chương 710, 718 đại án, 1, Lâm Thần nhíu mày, có phải hay không là tự sát? Thái Hiểu Tĩnh uống một hớp nước về sau, trả lời nói, Thanh Dương thị cảnh sát hình sự chi đội thăm viếng qua Trương Quang Lộ quan hệ xã hội cùng gia đình tình huống, Trương Quang Lộ là ngân hàng hành trưởng, sự nghiệp chính là xuôi gió xuôi nước, mà lại hắn cùng đồng sự giữa lãnh đạo không có cái gì mâu thuẫn rất sâu. Gia đình của hắn quan hệ cũng rất hòa hài, tình trạng cơ thể cũng không tệ, không có phát hiện hắn hoạn có bệnh trầm cảm, hoặc là hoạn có trọng đại tật bệnh tình huống. La Duệ trầm ngâm nói, ngày mùng ngày 4 tháng 4 hơn 8 giờ tối rời nhà, thẳng đến ngày thứ 2 ban đêm, lão bà hắn Đường Vui Dung mới phát hiện hắn mất tích, một đêm chưa về, Đường Vui Dung có hay không cho cái gì thuyết pháp? Tiêu Tuyết gật đầu, có, nói như thế nào đây, cái này Trương Quang Lộ bình thường ở nhà cường thế hơn, mà lại bởi vì công việc quan hệ, thường xuyên ra ngoài tiếp khách hàng vui chơi giải trí, đêm không về ngủ sự tình rất phổ biến, tối thiểu mỗi tháng có nhiều lần. Cho nên, Đường Vui Dung cũng không cảm thấy kinh ngạc, cũng không có cảm thấy có vấn đề gì. Như thế nghe xong, Lâm Thần lập tức vỗ bàn nói, cái này rất khả nghi, nơi nào có lao bà không thèm để ý lao công đêm không về ngủ. Nếu là đổi lại La Sử, Mạc Vãn Thu chỉ sợ đến lột hắn một lớp ra. La Duệ trừng nàng một chút, nói bản án đâu, ngươi dắt ta làm gì? Không phải, ta không nói ngại. Lâm Thần cười cười, ta chỉ là đánh một cái tỷ dụ, ta nhìn cái này Đường Vui Dung rất khả nghi, chúng ta cả nước hàng năm giết vợ án, giết phu án cũng không ít. Tiêu Tuyết nói, xác định Trương Quang Lộ thi thể về sau, Thanh Dương thị cảnh sát lập tức liền đối Đường Vui Dung triển khai hỏi ý, nàng cùng Trương Quang Lộ là tự do yêu đương, mà lại là tại trong lúc học đại học đều tốt hơn, nàng sau khi tốt nghiệp tại một nhà công ty quảng cáo làm việc qua mấy năm, hai người sau khi kết hôn, Đường Vui Dung lập tức liền mang thai, cho nên liền sa thải công việc. Mới đầu, người một nhà thời gian cũng không dễ vượt qua, dù sao chỉ có Trương Quang Lộ một người nuôi gia đình. Cái này sau khi theo hắn thăng trước, thu nhập càng ngày càng tốt, Đường Vui Dung liền không có lại đến ban, chuyên môn ở nhà mang hải tử. Kết hôn hai mười mấy năm qua, hai người kia không có cái gì lớn mâu thuẫn, Đường Vui Dung bởi vì không có thu nhập, dựa vào Trương Quang Lộ nuôi gia đình, cho nên bình thường đối lao công đều là nói gì nghe nấy. La Duệ gật gật đầu, ngày mùng ngày 4 tháng 4 ban đêm, Trương Quang Lộ hơn 8 giờ rời nhà, cái này sau khi, Đường Vui Như có hay không từng đi ra ngoài. Đường Vui Như khai, đêm hôm đó nàng một mực tại nhà, cũng chưa từng sinh ra cửa, Thanh Dương thị cảnh sát điều tra qua cư xá giám sát. Xác thực không có trông thấy nàng rời nhà hình ảnh. Có người hay không chứng thực? Tiêu Tuyết lắc đầu, không có, à, đúng, vào lúc ban đêm Đường Vui Dung nữ nhi Trương Hữu mà rời đi nhà, thời gian là 9 giờ tối. La Duệ hít mắt, Trương Hữu đây. Nàng nói thế nào? Nàng đi nói đồng học nhà cùng một chỗ học tập, lớp 12 nhà, học tập áp lực tương đối lớn, mà lại bạn học của nàng gia trưởng cũng xác nhận thuyết pháp này. 9 giờ còn ra đi học tập. La Duệ suy nghĩ một hồi, hỏi, Trương Hữu mà bình thường thành tích học tập thế nào? Tiêu Tuyết lắc đầu, cái này cũng không rõ ràng. Hồ sơ vụ án bên trên không có biết, chỉ có thể chúng ta đi thực địa thăm viếng. Đem cái này nhớ kỹ, phái chúng ta người xác minh. La Duệ phân phó Lâm Thần, sau đó lại hỏi, Trương Quang Lộ quan hệ xã hội loại bỏ đến tình huống như thế nào sao? Xác định thi thể của hắn mới một ngày thời gian, Thanh Dương thị cục chỉ là làm đơn giản thăm viếng, còn không có xâm nhập sở sắp xếp. La Duệ nhíu lại lông mày, nhỉ nó nói, không đúng, không đúng lắm. Thái Hiểu Tĩnh nhìn về phía hắn, làm sao không đúng? Tiêu Tuyết đi theo hỏi, La Sử, là nơi nào có điểm đáng ngờ sao? Không phải bản án có điểm đáng ngờ. La Duệ nhìn về phía trước ngay tại hành xử Audi A6, không nói đến, vụ án này còn không có tìm ra người chết nguyên nhân cái chết, liền xem như hung sát án, cái này Tôn Khang lão tiểu tử làm gì như vậy vô cùng lo lắng tìm tới tình tình đến. Lâm Thần tê một tiếng, nháy mắt mấy cái, chẳng lẽ trong này còn có cái gì ẩn tình. Tiêu Tuyết suy tư một hồi, mở miệng, ta nhìn kỹ hồ sơ vụ án, xác thực chỉ có một cái người chết, DNA kiểm tra xác thực vì Trương Quang Lộ, người chết thân phận là không dám giả mạo. Nếu như nói có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, ta thực sự không nghĩ ra được. La Duệ gõ bàn một cái, vậy cũng đừng nghĩ. Đến lúc đó xem bọn hắn nói thế nào. Tôn Khang lão tiểu tử này chỉ nói có bản án cần xử lý, biểu hiện lo lắng như vậy, nhưng lại không lên xe đến cùng chúng ta trò chuyện, cái này vốn là rất quái lạ. Nửa giờ sau, Audi A6 đứng tại một chỗ bãi sông bên cạnh. Quaster cũng cùng nhau dừng lại, La Duệ mang người xuống xe. Tôn Khang mang theo Tôn Chí Hạo tiến lên đón đến, hắn chỉ vào một chỗ vũng bùn đường đất nói, "La Sử, hiện trường phát hiện án ở chỗ này, xe con hải cốt đã trở về cảnh sát giao thông chi đội." La Duệ trông thấy đường đất bên trên có một vũng lớn đốt cháy vết tích, bốn phía kéo cảnh giới tuyến, nhưng cũng không có cảnh sát nhân dân ở đây phòng thủ. Bốc cháy thời gian là tại ngày mùng ngày 4 tháng 4 10 giờ tối, lúc ấy mưa rơi lác đác, về sau mưa rơi biển lớn, cho nên chúng ta hiện trường thăm dò cũng không có phát hiện đầu mối hữu dụng, thí dụ như dấu chân, lông tóc những này hết thảy không có. Gặp Lao Ba một bộ vẻ u sầu, Tôn Chí Hạo có chút hồ nghi,
cái này không quá giống hắn bình thường tác phong, chính hắn cũng lẩm bẩm, vụ án này nói đến phức tạp, nhưng so với hàng năm phát sinh ác tính vụ án, cũng không có cái gì chỗ đặc thù. La Duệ không có lên tiếng, mà là quan sát tỉ mỉ lấy hoàn cảnh bốn phía, trừ hắn ra, những người khác cũng tứ tán ra, nhìn có thể hay không tìm kiếm được đầu mối hữu dụng. Nơi đây xác thực rất vắng vẻ, mà lại cũng không phải ở vào đường cái phía sau, địa thế tương đối cao, từ phía trên nhìn không dưới mặt tình huống, lại càng không cần phải nói giao thông giám sát sẽ đập tới nơi này. Duy nhất có khả năng để giám sát quay chụp đến tình huống là phải phía trước một cây cầu lớn. Gặp La Duệ chính nhìn về phía nơi đó, Tôn Khang mở miệng giảng, trên cầu giám sát, chúng ta đã điều lấy, trong tấm hình chỉ có thể nhìn thấy ánh lửa, vụ án phát sinh lúc ấy là cái gì tình huống, là đập không đến. Ai báo cảnh? Xe con bút cháy thời điểm, lập tức liền có người báo cảnh sát, báo cảnh người là từ trên cầu đi ngang qua lái xe. Lái xe không nhìn thấy cái gì sao? Tôn Khang lắc đầu, ngài cũng nhìn thấy, từ cầu lớn tới cần thời gian, lái xe nói chỉ nhìn thấy bốc cháy, cái gì khác đều không nhìn thấy. Được, về đi. La Duệ quay người hướng Quaster đi đến. Tôn Khang đi theo hắn, tha thiết mà hỏi, La Sử, vụ án này ngươi muốn làm sao cha? La Duệ dừng bước lại, quay đầu nhìn chằm chằm hắn, Tôn Cục, ngươi muốn làm sao cha? Ê! Tôn Khang biểu lộ cứng lại. La Duệ cười cười, ngài nghĩ kỹ nói cho ta một tiếng. Nói xong, hắn đi hướng Quaster phía sau xe biển giã. Phương Vĩnh Huy tranh thủ thời gian kéo ra phòng điều khiển cửa, La Đại, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Đương nhiên đi nhà tang lễ. La Duệ trả lời nói, sau đó nhìn về phía Thái Hiểu Tĩnh bọn người, các người đi trước thị cục, Tôn Cục nếu là muốn họp, để hắn đem vật liệu chuẩn bị đủ ta lại trở về. Thái Hiểu Tĩnh gật đầu, dẫn người lên Quaster. Tiêu Tuyết mở ra xe Việt giã tay lái phụ cửa, Tôn Chí Hạo tranh thủ thời gian vượt lên trước một bước chui vào. Ách, tiểu tử ngươi trở lại địa bàn của mình, không cùng ngươi cha trở về đưa tin, còn đi theo chúng ta xem náo nhiệt gì? Ta mới không quay về đâu. Tôn Chí Hạo biểu lộ mệt mỏi, trở về làm gì? Đi theo La Sử, ta là cảnh sát hình sự, đi theo Tôn Cục, ta là con của hắn. Tiêu Tuyết bĩu môi, đành phải hướng về sau tòa La Duệ gật gật đầu, chen ở bên cạnh hắn. Lâm Thần cũng nghĩ lên xe, nhưng La Duệ lập tức đóng cửa xe lại. Uy, ta còn chưa lên đến đâu. Lâm Thần đi giam xe cửa. La Duệ đem xe cửa hạ xuống đến, cười nói, Lâm cảnh sát, ngươi còn có sự tình khác muốn làm. Ta. Lâm Thần chỉ mình cái mũi, ta không phải ngươi văn thư sao? Ta không đi theo ngươi, ta cái này về sau viết như thế nào báo cáo? La Duệ vẫy tay, hướng nàng dì hai vài câu. Sau khi nghe xong, Lâm Thần trừng mắt nhìn, La Sử, chuyện này không nên thái đội đi thăm dò sao? La Duệ chăm chú dặn dò, gọi ngươi đi ngươi liền đi, nhớ kỹ à, mang theo Sở Dương, đừng một người đi, hơi chửa chút thần, đừng để Tôn Cục biết. Tốt à. Lâm Thần chống chống miệng, nhìn về phía xe Việt giã mở xa. Trong lúc nhất thời, không khí trong xe có chút ngưng trệ, mấy người đều không nói gì. La Duệ đối Lâm Thần thì thầm, nhưng đằng sau mấy câu là lớn tiếng nói ra được, đến mức Tôn Chí Hạo tại chỗ ngồi bên trên có chút đứng ngồi không yên. Cái gì gọi là đừng để Tôn Cục biết? Tôn Chí Hạo không biết La Duệ bọn hắn trên xe tán gẫu qua cái gì, mà lại hiển nhiên, chuyện này dính đến mình lão đầu, hắn muốn hỏi, lại không dám hỏi. Chương 711, 718 đại án 2, chương 711, 718 đại án 2, Phương Vĩnh Huy chỉ chuyên tâm lái xe, đối với La Duệ ý nghĩ không thèm quan tâm, dù sao hai người cũng không phải chỉ hợp tác nhất thời bán hội, hắn sớm đã thành thói quen La Duệ hành vi xử sự. Ngược lại là Kiều Tuyết, trong lòng cùng đuốt mèo đồng dạng khó chịu, thỉnh thoảng nhìn về phía La Duệ, một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ, nhưng trở ngại Tôn Chí Hạo, cho nên nàng đành phải lựa chọn ngậm miệng. Tôn Chí Hạo sợ hãi nhìn qua một chút kính chiếu hậu, gặp La Duệ đang nhắm mắt dưỡng thần, hắn hắng giọng, mở miệng nói, "Ách, La Sử." Hắn coi là gọi không dậy đối phương, lại không nghĩ rằng La Duệ bỗng nhiên mở mắt ra, cười nói, "Thế nào?" Tôn Chí Hạo kìm nén trong lòng, không dám nói ra khỏi miệng, ngược lại sửa lời nói, "Buổi sáng hôm nay sự tình, cảm ơn." "Đừng khách khí." La Duệ không để ý chút nào nói, lại nhắm mắt lại. Tôn Chí Hạo cảm thấy không có ý tứ, nhưng vẫn là xoay người, chăm chú nhìn về phía Tiểu Tuyết, "Tiểu tỷ, chuyện hồi sáng này, ta xin lỗi ngươi, thật xin lỗi." Tiểu Tuyết bay, "Bao lớn điểm sự tình?" Đừng để ý mà lại à, Tôn Chí Hạo, cha ngươi cũng quá cái kia đi. Tôn Chí Hạo trả lời ngay nói, cường thế, cay nghiệt, nhìn ta không vừa mắt, luôn cảm thấy ta cho hắn cản trở. Cũng không phải a. Tiêu Tuyết phản bác, lại thế nào ngươi cũng hôn thành cảnh sát hình sự phó đại đội trưởng, xem như hổ phụ không quyền tử, gọi thế nào cản trở rồi. Muốn nói như vậy, ta tại Vĩnh Hòa Thị vẫn là một phổ thông cảnh sát hình sự đâu, vẫn còn so sánh không lên ngươi. Tôn Chí Hạo lập tức lắc đầu, không phải như vậy, tiểu tỷ, ngươi năng lực so với ta mạnh hơn, các ngươi đều so với ta mạnh hơn, ta cái này cảnh sát hình sự phó đại đội trưởng hữu danh vô thực. Phương Vĩnh Huy vừa lái xe, một bên nhìn hắn, cha ngươi quan hệ. Tôn Chí Hạo căn bản đều không muốn trò chuyện vấn đề này, nhưng không thể không trả lời, cũng không phải, nói như thế nào đây, dù sao chính là dễ dàng trình phá bản án, hoặc là những cái kia có mặt mày đại án, ta đều tham dự, cho nên. Phương Vĩnh Huy bĩu môi, đây không phải quan hệ là cái gì, tiểu Tôn A, nếu là đổi lại những người khác, giống như ngươi tuổi tác, còn tại cho sư phụ sách giày đâu, ngươi có một cái tốt cha A. Ta cũng không muốn dạng này. Tôn Chí Hạo cúi đầu xuống, ta khi còn bé đã cảm thấy cha ta cao lớn uy vũ, lại là một quan binh cảnh sát. Các bạn học đều rất hâm mộ ta, đều coi hắn làm tấm gương, ta cũng không ngoại lệ, từ nhỏ ta đã muốn làm cảnh sát, nhưng là chân chính nhập cảnh sau khi, ta phát hiện lại không phải ta nghĩ như vậy. Muốn tham dự hình sự án mạng phá án và bắt giam, kia so với lên trời rất khó, căn bản là không tới phiên phổ cảnh, phải có năng lực, còn muốn có quan hệ, cái này không nói, người khác còn ép buộc ngươi. Ngươi bị người khác ép buộc qua. Phương Vĩnh Huy hiếu kỳ nói. Rõ.
Tôn Chí Hạo gật đầu.
Ôi, người này là gan vẫn còn lớn.
Phương Vĩnh Huy cười nói, họ gì tên gì, báo cái tên, chờ một hồi đi đơn vị các ngươi, ta cho ngươi hả giận.
Tôn Chí Hạo không lên tiếng, ngậm chặt miệng.
Tiêu Tuyết gặp hắn một mặt vẻ bại, an ủi, Tôn Chí Hạo, tin tưởng mình, người khác nói thế nào, ngươi cũng đừng nghe, làm tốt chính mình sự tình là được rồi.
Tạ ơn, cảm ơn ngươi, tiểu tỷ.
Tôn Chí Hạo cười cười, tỉnh lại một chút tinh thần, bất quá bây giờ tốt, đi theo La Sử dù sao cũng so tại ta nguyên đơn vị tốt. Hắn lời còn chưa nói hết, La Duệ mở mắt ra, thân thể nghiêng về phía trước, nhìn chằm chằm hắn, nói một chút, ép buộc ngươi người kia tên gọi là gì?
Ê!
Tôn Chí Hạo nghẹn lời.
Tiêu Tuyết một mặt kinh ngạc nhìn về phía La Duệ, không rõ hắn trong hồ lô muốn làm cái gì, chẳng lẽ hắn thật đúng là muốn cho Tôn Chí Hạo ra mặt.
Phương Vĩnh Huy đương nhiên biết rõ La Duệ có chút bao che khuyết điểm, nhưng bao che khuyết điểm đến mức này, hắn vẫn là chưa từng gặp qua, vì không cho Tôn Chí Hạo khó xử, hắn mở miệng nói, "La đại, đây là Tôn Chí Hạo việc tư, liền để chính hắn xử lý. Ngươi ít lại nhại, ta không hỏi ngươi."
Ai ngờ, La Duệ căn bản không mua hàng trướng, bất quá ngự khí mặc dù nghiêm khắc, nhưng là cười tủm tỉm nhìn xem Tôn Chí Hạo.
Tôn Chí Hạo không dám cùng hắn đối mặt, cũng không hiểu hắn ý tưởng gì, chớp nhiều lần mắt về sau, trả lời nói, "Không sao, La sự, những chuyện này đều đi qua. Nói một chút, người này tên là gì? Ta muốn nghe."
La Duệ không hé miệng.
Bầu không khí lập tức ngưng trệ, Phương Vĩnh Huy ngồi ngay ngắn, ngay trước cái gì cũng không nghe thấy.
Tiêu Tuyết lại là càng ngày càng hiếu kỳ, hận không thể Tôn Chí Hạo tranh thủ thời gian trả lời.
"Khổng Chí Kiệt, hắn gọi Khổng Chí Kiệt."
Tôn Chí Hạo lập tức nói ra miệng.
"Chờ một chút."
Phương Vĩnh Huy nghe thấy cái tên này, kém chút buông lỏng ra chân ga, cái tên này, ta giống như ở nơi nào nghe qua.
Tiêu Tuyết cũng cau mày, trong đầu cố gắng nghĩ lại lấy người này, nhưng làm sao cũng không nhớ ra được.
Nàng nhìn về phía La Duệ, đã thấy cái sau giống như là người không việc gì, tựa ở chỗ ngồi phía sau, đối với Tôn Chí Hạo trả lời, không có bất kỳ cái gì phản ứng, cũng không lên tiếng.
Lúc này, Tôn Chí Hạo mở miệng nói, "Khổng Chí Kiệt là Thanh Dương thị cảnh sát hình sự chi đội phía dưới phó đại đội trưởng, ta tiếp nhận chức vụ của hắn."
Tiêu Tuyết nghĩ đương nhiên mà hỏi, "Hắn điều đi?"
Tôn Chí Hạo lắc đầu, "Không có, hắn
bị chấp hành tử hình."
"Cái gì?"
Tiêu Tuyết hoài nghi mình nghe lầm.
Phương Vĩnh Huy một cái tay buông ra tay lái, dùng sức vỗ đùi, "Ta nhớ ra rồi, 3 năm trước đây 718 đại án tra ngươi là vụ án này điều tra và giải quyết người, đúng hay không?"
"Rõ."
Tôn Chí Hạo gật đầu mạnh một cái, "Ta lúc ấy cũng tham dự vụ án này điều tra."
Tiêu Tuyết càng ngày càng nghi hoặc, "Hô, các ngươi đừng làm câu đấu người à, vụ án này đến cùng chuyện gì xảy ra?"
Tôn Chí Hạo nhìn một chút kính chiếu hậu, gặp La Duệ mặt mày gấp ngưng, thông qua kính chiếu hậu, vừa vặn đối đầu ánh mắt của hắn dọa đến ánh mắt co rụt lại, tranh thủ thời gian, túi đầu xuống.
Phương Vĩnh Huy nhớ tới đang điều tra xong bảo thai trao đổi thân phận bị tù bản án lúc, Sở Dương cùng hắn tự mình thảo luận qua vụ án này, lúc ấy, Sở Dương trong lời nói tiết lộ qua, vụ án này có thể là bản án.
Nếu quả như thật là bản án, vậy cái này bản án có thể hay không khởi động lại?
Muốn khởi động lại, khó khăn cỡ nào?
Phải biết, Khổng Chí Kiệt đã bị thi hành tử hình, lại tại pháp viện phán quyết lúc trước hắn liền đã nhận tội nhận phạt.
Nhận tội nhận phạt, chớ xem thường bốn chữ này, chỉ cần ngươi nhận, ngươi cũng đừng nghĩ lật lại bản án, tương đương với ngươi tự tay đem mình lật lại bản án cơ hội cho ngồi chết rồi.
Tiêu Tuyết nghi hoặc, Tôn Chí Hạo không có trả lời, Phương Vĩnh Huy lại không dám lên tiếng.
La Duệ lại là một mặt không quan trọng nhìn về phía ngoài cửa sổ, cũng không còn quan tâm vấn đề này.
Tiêu Tuyết cũng không hỏi tới nữa, nàng minh bạch tại dạng này vấn đề trước, nàng không nên hỏi nhiều.
Một đoàn người trầm mặc, đi tới Thanh Dương ngoại ô thành phố bên ngoài nhà tang lễ. Nhà tang lễ loại địa phương này, trung quanh bình thường đều là trồng rất nhiều lục thực, nơi này cũng không ngoại lệ. Hai hàng sam cây đứng sừng sững ở viện tử hai bên trái phải, trừ cái đó ra, nhà tang lễ đằng sau còn có một mảng lớn xanh tươi bách thụ. Đây là tại ban ngày, nếu là tại ban đêm, thấy thế nào đều cảm thấy âm sâu đáng sợ.
Ban đêm gió thổi qua, ồ ồ mà vang lên, lại có hai con mèo hoang tiếng kêu, chẳng cảnh kia sát thực dọa người.
Đi ngang qua vì người chết mở lễ truy điệu lễ đường, lại sau này mặt đi đến một đoạn sườn dốc, đã đến phòng giải phẫu.
Phòng giải phẫu xây ở nửa trên mặt đất, cũng không có giống địa phương khác như thế, hoàn toàn thiết lập tại dưới mặt đất chỗ thoáng mát.
La Duệ bốn người đi xuống một đoạn xi măng bậc thang, chính là phòng giải phẫu pha lê đại môn.
Cổng chết đối diện hành lang bên trên, đặt vào một đầu kim loại ghế dài, hai người đang ngồi ở phía trên ngủ gà ngủ gật, một người cúi đầu thấp xuống, chắn nhanh sát bên đầu gối, một người khác cái hót tựa ở tường bên trên, khẽ nhếch miệng, đánh lấy vang động trời khó khẻ.
Nhìn thấy hai người này, Tôn Chí Hạo trên mặt vui mừng, tranh thủ thời gian hướng La Duệ mấy người giới thiệu nói, "La Sử, ngửa đầu ngủ người kia, là chúng ta Thanh Dương thị cục trọng án đội đại đội trưởng, Tào Dương, một cái khác là đồ đệ của hắn. Bọn hắn hẳn là tại chỗ này đợi kiểm tra thi thể báo cáo."
La Duệ gật gật đầu, Tôn Chí Hạo hướng về phía trước mấy bước, đẩy Tào Dương cánh tay, "Tào đội, tỉnh một chút, tỉnh."
Người này ngủ được quá chết, tiếng lẩm bẩm đều không ngừng qua, hắn dùng mu bàn tay vuốt vuốt cái mũi, miệng bên trong mập mờ một tiếng, sau đó nghiêng người sang, hai tay kẹp ở đùi trong khe, ngủ tiếp tới.
Tôn Chí Hạo có chút xấu hổ, hướng La Duệ cười nói, "Tào đội khẳng định là mệt muốn chết rồi, hắn làm bản án tốc độ nhanh nhất, mà lại tâm tư cũng kín đáo, chịu mệt nhọc, hắn cùng ta quan hệ không tệ, luôn mang theo ta."
La Duệ cười cười, trông thấy người này râu ria sùng soàng, áo giả kích khóa kéo vị trí cũng là bẩn thỉu, liền có chút sinh lòng hảo cảm.
Đột nhiên, hắn có chút đùa ác hô, "Kiểm tra thi thể báo cáo ra."
Lời này vừa ra khỏi miệng, Tào Dương bỗng nhiên vừa mở ra mắt, bên môi nước bọt cũng còn chưa kịp, liền đứng dậy, bị giết, vẫn là tự sát.
Hắn vừa mở ra mắt, trông thấy trước mắt nam tử xa lạ, ánh mắt ngưng tụ, "Ngươi mẹ nó ai vậy? Đặt chỗ này hồ nháo."
Đón lấy, hắn quay đầu nhìn lên, trông thấy Tôn Chí Hạo mặt,
hai mắt sáng lên, con chuột, người tại sao trở lại? La Duệ chịu mắng, Tôn Chí Hạo chính cảm thấy nổi nóng, cảm thấy không mặt mũi, hắn mau đem Tào Dương đẩy, nói cái gì đó, tính tình còn như thế thôi. Giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là lãnh đạo của ta, cảnh sát hình sự tổng đội chi đội trưởng La Sử. La Duệ. Tào Dương lập tức ngộng, con mắt nhìn trước mắt cái này so Tôn Chí Hạo còn trẻ mặt đen thanh niên, La Diêm Vương. Tôn Chí Hạo tranh thủ thời gian ho khan hai tiếng, che giấu bối rối của mình, Tào Dương đây chính là không có lễ phép. Thế nhưng là, La Duệ lại không để ý, vươn tay, cười nói, Tào đội, tính đã lâu. Tào Dương cũng không có vươn tay, mà là cảnh giác nhìn về phía hắn, ngươi là vì 718 ăn tới. Chương 712, hung khí chương 712, hung khí ngươi là vì 718 ăn tới. Nghe xong lời này, Tiêu Tuyết cùng Phương Vĩnh Huy lập tức ngây ngẩn cả người, đây là hôm nay người thứ hai nhắc lên vụ án này, Tôn Chí Hạo nói năng thật trọng, không nguyện ý nói chuyện nhiều. Thân là Thanh Dương thị cảnh sát hình sự chi đội hạ hạt đại đội đội trưởng Tào Dương, cũng là thần sắc cảnh giác, trong giọng nói chứa uy hiếp ý vị, hai mắt sắc bén trừng mắt nhìn La Duệ. Tôn Chí Hạo trong lòng ngưng tụ, muốn kéo hạ Tào Dương. Nhưng người nào biết, La Duệ ánh mắt ngưng tụ, khẽ cười nói, không sai, ta chính là vì cái này bạn đã tới. Lời này vừa ra, Tôn Chí Hạo biến sắc, tính cả Tiểu Tuyết, Phương Vĩnh Huy cũng làm trận ngây ngẩn cả người. Cái này, Tôn Chí Hạo trong lòng bất ổn, nói lăn tại trong cổ họng, lại nói không ra miệng tới. Hắn liên tưởng đến La Sử trong xe cử động, nhất định phải mình trả lời là ai xa lánh mình, mà lại cứng rắn muốn hắn nói ra tên của người này đến, mà lại, La Sử đối với đến Lao Ba yêu cầu đến Thanh Dương thị ban sai, không có bất kỳ cái gì ý kiến, lúc này liền dẫn người tới. Thông qua đủ loại biểu hiện, Tôn Chí Hạo đột nhiên tỉnh ngộ, La Sử ra chuyến này ra ngoài chỉ sợ thật đúng là vì 718 ăn tới. Lúc này, Tào Dương hướng phía trước đạp một bước, bởi vì hắn vóc dáng so La Duệ thấp một đoạn, cho nên con mắt chỉ có thể nhấc lên. La Sử, 718 án là chết án, là không được. Hắn vung tay lên, sau đó nói, lúc ấy, Khổng Chí Kiệt là ai, ta so với ai khác đều rõ ràng, hắn quả thật là giết người, vật chứng cùng khẩu cung đầy đủ, lại nói, vụ án này người làm chủ là chúng ta Tôn Cục, lão nhân gia ông ta là lão cảnh sát, chắc chắn sẽ không phạm sai lầm. La Sử, ta biết toàn bộ Hải Đông tỉnh, chỉ có ngươi La Diêm Vương phá án năng lực mạnh nhất, phá án tốc độ nhanh nhất, nhưng ngươi nếu là chạy tới Vu Oan Tôn Cục, Vu Oan chúng ta Thanh Dương thị cục, ta Tào Dương, ngươi muốn thế nào? La Duệ nhếch miệng lên một vòng tiêu dung. Tào Dương không dám đem uy hiếp nói ra. Tôn Chí Hạo phản ứng lại, tranh thủ thời gian quyết nhủ, Tào đội, không phải như ngươi nghĩ, La Sử không phải vì vụ án này tới, La Sử là Tôn Cục chuyên môn mời đến phá án và bắt giam 404 phóng hỏa án, ngươi đừng có hiểu lầm. Tào Dương nghi ngờ nhìn xem hắn, còn chưa mở miệng, La Duệ lập tức nói, 718 án nghi phạm Khổng Chí Kiệt, 3 năm trước đây đã chấp hành tử hình, bản án qua lâu như vậy, hồ sơ tại các ngươi Thanh Dương thị cục một mực không có công khai, mà lại ngay cả tỉnh tính điều tra không được hồ sơ, Tào đội, chuyện này, ngươi rõ ràng sao? Ngươi có ý tứ gì? Tào Dương nhìn chằm chằm hắn. La Duệ cười lạnh nói, ngươi là Thanh Dương thị cục cảnh sát hình sự đại đội trưởng, ngươi có thể thử đi dò tra hồ sơ, ngươi liền minh bạch ta ý tứ, không có vấn đề bản án, làm sao không dám công khai? Ngươi, Tào Dương còn muốn tranh luận, lúc này, nhà tang lễ cửa thủy tinh bị đẩy ra, một cái lớn tuổi giả pháp y mang theo khẩu trang, nhìn xem kiếm bạt nộ trương chẳng diện, có vẻ hơi không kiên nhẫn, Tào đội, có chuyện gì, đừng đặt ta chỗ này nhao nhao, nơi này chính là nhà tang lễ, người chết linh hồn chạm trung chuyển, chớ kinh động những người đáng thương này. Hai người quen biết đã lâu, Tào Dương không có phản ứng hắn lý do thoái thác, vội vàng hỏi nói, Lão Bảnh, nguyên nhân cái chết ra sao? Tự sát hay là hắn giết? Gọi Lão Bảnh pháp y nghi ngờ nhìn một chút La Duệ bọn người, Tôn Chí Hạo giải thích nói, Bảnh thúc, vị này là tỉnh thính đến hiệp trợ 404 án phá án và bắt giam công tác La Duệ, La Sử. Bảnh pháp y nhíu mày, liếc mắt nhìn chằm chằm La Duệ, sau đó lấy xuống khẩu trang, mở miệng nói, các ngươi tiến đến rồi nói sau. Tào Dương đưa tay vịn cửa thủy tinh, vốn là muốn cướp đi vào trước, nhưng nghị vẫn đứng ở một bên, hướng La Duệ rôi tay, La Sử, ngươi trước hết mời. La Duệ khẽ gật đầu, đi vào phòng giải phẫu. Đám người vừa bước vào, liền nghe lấy trong không khí có một cỗ nhàn nhạt mùi thịt. Trên trần nhà quạt hút âu âu băng lên, một ngụm to lớn nồi sắt đặt tại bếp lò bên trên, hỏa diễm liếm láp lấy đáy nồi, trong nồi quần quật lấy nóng hổi nước nóng. Trừ cái đó ra, dựa vào tường ý nột dưới mặt bàn còn đặt vào 4 cái màu bạc trắng bùn sắt, nhìn lên trong thùng đồ vật, Tiểu Tuyết tranh thủ thời gian quay đầu. Phương Vĩnh Huy cũng nhìn thấy trong thùng đồ vật, mặc dù những này tràng diện đã sớm quá quen thuộc, nhưng hắn vẫn là không nhịn được nôn khan một tiếng. Trong thùng đặt vào từng đống đun sôi về sau, cắt bỏ thịt nát, đổ đầy 3 con thùng, một cái khác trong thùng đặt vào một con lấy số phổi. Phổi hiện ra màu đen xám, mặt ngoài hơi có chút bạc khí. 20 năm khói linh phổi chính là như vậy. Bành pháp y hứng hờ địa đạo, sau đó đi đến ỉ nột bàn giải phẫu bên cạnh. Trải qua loại bỏ thịt đi xương sau khi, trên mặt bàn đặt vào hình người khúc xương, xương cốt bên trên còn lưu lại màu ngà sữa da thịt. La Duệ đầu tiên chính là nhìn về phía xương chậu vị trí, nam tính khung xương không thể nghi ngờ. Nam tính xương chậu nhỏ bé, nữ tính xương chậu khá lớn. Nam tính xương chậu là cái phễu hình dạng, nữ tính xương chậu thì rộng lớn, đây là nhất là rõ rệt đặc thù. Bành pháp y mở miệng nói, thu hồi lại thi thể, bỏng diện tích cao tới 99%, nghiêm trọng nhất chính là đầu cùng ổ bụng, mà lại toàn bộ thân thể rút lại đến 1/3. Nói cách khác thường quy kiểm tra thi thể thủ đoạn không cách nào tiến hành, chỉ có thể nhiệt độ cao nấu, thoát xương sau khi, nhìn xương cốt biến hóa. La Duệ một bên nghe, một bên nhìn về phía người chết tay phải xương tay, ngón trỏ, ngón giữa cùng ngón út khớp xương sai chỗ gãy xương, tay trái nhưng không có dạng này hiện tượng. La Duệ ngẩng mặt, hỏi, xe con bốc cháy điểm là tại vị trí nào? Trả lời hắn là Tào Dương, từ xe con đốt cháy trình độ đến xem, nghiêm trọng nhất chính là bình xăng phụ cận, nhưng trải qua bộ môn kỹ thuật thăm dò, trước hết nhất bốc cháy địa phương tại điều khiển thất. Cái này Trương Quang Lộ thi thể là tại điều khiển thất phát hiện. Tào Dương gật đầu, dựa theo thi thể bỏng trình độ đến xem, hẳn là khi còn sống bị ngâm đại lượng xăng, thi thể biến hình nghiêm trọng, dịch nhân đều đính vào chỗ ngồi khung ghế bên trên, phí hết rất lớn công phu mới đem thi thể cùng chỗ ngồi khung ghế bóc ra. Vụ án phát sinh địa điểm là tại hạ khúc sông tương đối vắng vẻ đường đất bên trên, Trương Quang Lộ lái xe đến cái chỗ kia, rất khó không khiến người ta hoài nghi là tự sát hành động. Hắn lời mới vừa ra miệng, Bành Pháp Y liền lắc đầu cười lạnh một tiếng, vây quanh bàn giải phẫu phía trước, đưa tay từ giá kim loại từ bên trên giật giật treo sâu thăm dò đèn, đem ánh đèn đối người chết đầu lâu. Đầu lâu này tựa hồ vừa nấu ra, mặt ngoài còn bốc lên lấy có chút nhiệt khí. La Duệ đi qua nhìn lên, lập tức nhân tiện nói, bộ mặt bị trọng độ tập kích. Bành Pháp Y gật đầu, mắt trái xương, xương mũi đều là bị vỡ nát đứt gãy, cảm cũng bị trọng kích. Kỳ thật, chúng ta tại nhiệt độ cao thoát xương trước đó, liền đã phán đoán hắn không phải bị thiêu chết, giải phẫu thời điểm, chúng ta cũng không phát hiện hắn đường hô hấp cùng phổi bị tổn thương. Tào Dương mở to mắt, oán trách, lão Bành, ngươi làm sao không nói sớm, hại ta đi theo các ngươi nhịn một đêm. Bành Pháp Y cười lạnh một tiếng, ngươi lại không hỏi, lại nói, cái này cũng không thể trực tiếp cho thấy người chết là bị giết, vạn nhất người chết vì giảm bớt bị thiêu đốt thống khổ, muốn trước tiên đem mình đập chết đâu. Tôn Chí Hạo trừng mắt nhìn, Bành thúc, người chết đối với mình ác như vậy, thật hay giả? La Duệ liếc mắt nhìn hắn, hắn lừa gạt ngươi, ngươi nhìn người chết trên mặt vết thương này, tối thiểu bị trọng kích 5-6 lần, rõ ràng là chạy giết người trên phạm vi lớn đập nện, nếu là người chết mình làm, hắn liền mùi lửa khí lực đều không có. Đặc biệt là mắt trái xương bị đập nện lợi hại nhất, thủ lực diện tích so sánh địa phương khác nhỏ hơn, hung khí hẳn là cái gì? Tào Dương hiếu kỳ nói, cùng loại truy loại hình hung khí, kích thước không cao hơn một thước. La Duệ trả lời nói, Bành Pháp Y nhíu mày, ngươi làm sao nhìn ra được? Ta đoán. La Duệ nhún vai, Bành Pháp Y nhíu mày, đoán chuẩn như vậy, tao đội thế nhưng là một lần đều đoán không đúng. Tào Dương nghe xong lời này, không có phản ứng hắn, mà là nhìn về phía La Duệ, La Sử, ngươi vì sao nói hung khí không cao hơn một thước? La Duệ liếc hắn một cái, xem ra hiện trường cùng trong xe không tìm được cái đồ chơi này. Tào Dương trong lòng hơi hồi hộp một chút. Một mực không lên tiếng Tiểu Tuyết hai mắt sáng lên, lập tức nói, nếu như không tìm được hung khí, vậy tuyệt đối chính là hắn giết. La Duệ nhìn về phía nàng, ngươi xem qua hồ sơ vụ án bên trong có hiện trường phát hiện án ảnh chụp sao? Có. Tiểu Tuyết gật đầu, lập tức từ mang theo người trong túi công văn, rút ra màu nâu túi da bỏ, đưa cho La Duệ. La Duệ sau khi nhận lấy, đi đến kim loại trước quầy, ngồi tại lên xuống băng ghế bên trong, hắn xuất ra văn kiện, nhìn qua về sau, ngẩng đầu hướng Tào Dương cười nói, Tào đội, ta cũng là nhìn lung tung, ngươi nếu là bận điệu, không cần đến ở chỗ này bồi tiếp ta. Chương 713, chớ chọc La Diêm Vương. Chương 713, chớ chọc La Diêm Vương. Ê! Đây là hạ lệnh chủ khách, Tào Dương chỗ nào không rõ ràng, hắn nghĩ có thể là lúc trước mình mạo phạm đối phương, cho nên lúc này không muốn cùng mình một khối điều tra. Nhưng La Duệ phá án năng lực sớm đã nổi danh bên ngoài, toàn bộ Hải Đông tỉnh trong hệ thống cảnh vụ, người nào không biết hắn cái này một người. Mặc kệ là trường cảnh sát học sinh, vẫn là vừa nhập cảnh thái điểu, vậy cũng là lấy hắn làm gương. Thanh Dương thị cục cũng không ít La Duệ người sùng bái. Tào Dương cơ hồ mỗi ngày đều có thể nghe thấy đám thái điều này đàm luận cái tên này, bây giờ có thể cùng La Duệ cộng tác phá án, hắn tự nhiên muốn kiến thức một chút, nhưng trở ngại lúc trước mình cùng đối phương tranh phong tương đối, hắn có chút kéo không dưới mặt. Bành Pháp Y là lão giang hồ, tại thể chế bên trong nhịn mấy chục năm, gần thành nhân tinh, hắn xem xét Tào Dương nhăn nhó biểu lộ, liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Tào đội, ta còn phải cho người chết khí quan cắt miếng bảo tồn, ngươi nếu là không có chuyện, giúp ta một hồi bận điệu. Vậy được. Tào Dương liếc qua La Duệ, thấy đối phương chuyên chú nhìn xem hồ sơ vụ án, không có lại nhìn về phía bên này. Hắn cười ha ha một tiếng, giúp ngài già một tay, ta nhưng quá tình nguyện. Nhưng Tào Dương tính sai, Bành Pháp Y người giả thành tinh, làm sao lại hảo tâm giúp hắn giải vây? Cắt miếng là cắt miếng, nhưng đó là Bành Pháp Y cùng hắn đồ đệ việc. Kia tràn đầy ba cái thùng thịt nát cần đóng gói đóng băng, nấu thịt nồi lớn muốn thanh tẩy, sàn nhà phải dùng nước tẩy rửa, bàn giải phẫu cũng muốn lau sạch sẽ. Đương Pháp Y nhiều ít có chút bệnh thích sạch sẽ, đặc biệt là đối với bàn giải phẫu sạch sẽ kia càng là khắc nghiệt. Tào Dương cùng đồ đệ rửa sạch hai lần, Bành Pháp Y còn để bọn hắn tiếp tục tẩy, nhất định phải hợp cách mới thôi. Tào Dương cùng mình tiểu đồ đệ, một người dùng sức cơ đổ lau nhà, một người khác ra sức dùng bàn trải lau mặt bàn, mệt thở hổng hộc, đầu đầy mồ hôi. Trái lại Tiểu Tuyết, Phương Vĩnh Huy cùng Tôn Chí Hạo ba người, bọn hắn song song đứng đấy, một hồi nhìn xem vị Bành Pháp Y đương châu ngựa Tào Dương, một hồi lại nhìn xem tại kính hiển vi trước bận rộn Bành Pháp Y Lý Phương Vĩnh Huy nháy mắt mấy cái, hướng Tôn Chí Hạo gì thay nói, cái kia, các ngươi Tào đội cùng cái này Pháp Y có thù a? Ta nhìn Tào đội đem cái bàn đều trà sát ba lần. Tôn Chí Hạo thở dài một hơi, ta cũng không biết hắn thế nào nghĩ, chết sĩ diện chứ sao? Tiểu Tuyết còn băn khoăn 718 án lên tiếng nói, Tào đội cùng cha ngươi quan hệ rất tốt à? Hắn là tôn cục đồ đệ, cái thứ nhất đồ đệ. Tôn Chí Hạo trả lời nói. Tiểu Tuyết nhìn hắn chằm chằm, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi, 718 án đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái này, Tôn Chí Hạo lộ ra rất khó khăn. Phương Vĩnh Huy ngữ trọng tâm trường nói, Tiểu Tôn à, ngươi cùng La Sử cũng có hơn mấy tháng, ngươi hẳn phải biết cách làm người của hắn, hắn muốn tra bản án, khẳng định sẽ đi điều tra. Mà lại, ngươi cùng chúng ta đều là đại biểu tình thính, vì nhân dân phục vụ, không phải vì quan lão gia phục vụ. Nói như vậy, Tôn Chí Hạo cắn răng, Khổng Chí Kiệt là tại chức cảnh sát nhân dân, hắn bản án ảnh hưởng quá xấu rồi, ảnh hưởng tới Thanh Dương thị cục danh dự,
không chỉ có là Tôn Cục, còn có các lãnh đạo khác đều là hạ tử mệnh lệnh, 718 án hồ sơ không cho phép bất luận kẻ nào tùy tiện chọn đọc tài liệu, ta lúc ấy tham dự bản án điều tra và giải quyết, ta có thể cam đoan, đây tuyệt đối không phải oan án.
Thật sao?
Tiểu Tuyết nghi ngờ nhìn về phía hắn. Phương Vĩnh Huy cười cười, ta còn tưởng rằng ngươi tiếp nhận Khổng Chí Kiệt chức vụ, cho nên Tôn Cục lúc này mới. Tôn Chí Hạo tranh thủ thời gian khoát tay, không có. Tuyệt đối không phải chuyện như thế, ta có thể dùng mình cái này thân chế phục đảm bảo.
Được, ta tin ngươi.
Phương Vĩnh Huy vô vô bờ vai của hắn, nhưng La Đại tin hay không ngươi, ta cũng không biết.
Ta không tin.
Tiểu Tuyết bĩu môi, trừ phi các ngươi đem hồ sơ công khai, đưa cho chúng ta nhìn. Giống các ngươi dạng này che che lấp lấp, rất khó không khiến người ta hoài nghi. Chúng ta là cảnh sát hình sự, hết thể lấy chứng cứ nói chuyện, không có thật sự chứng cứ, bất kỳ người nào đều là không có số.
Ê!
Tôn Chí Hạo thở dài một hơi, dạng này, một hồi trở lại thị cục, ta đi tìm Tôn Cục, nhìn hắn có thể hay không để cho các ngươi nhìn xem hồ sơ.
Tiểu Tuyết nhếch miệng cười một tiếng, dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, liền nên dạng này.
Ba người tán gẫu, không bao lâu, bọn hắn nghe thấy La Duệ duỗi cái lưng mệt mỏi, từ trên ghế đứng người lên.
Đó lấy, nguyên bản tại Lê Đất Tào Dương lập tức đình chỉ động tác trên tay, lau lau mồ hôi chán, hai mắt tha thiết nhìn về phía La Duệ, nhưng lại không có ý tứ hỏi.
Bành Pháp Y quăng ra trên sống mũi kính mắt, xoáy qua lên xuống băng ghế, tò mò nói, La Sử, xem hết rồi.
La Duệ đem hồ sơ vụ án còn cho Kiều Tuyết, mở miệng nói, chúng ta là ở chỗ này phân tích, vẫn là đi thị cục trong hội nghị thảo luận.
Kiều Tuyết là một người nóng tính, đương nhiên muốn trước tiên biết La Duệ nhìn ra cái gì đến, nàng vừa muốn há mồm, lại bị Phương Vĩnh Huy kéo một cái, không hỏi ngươi đâu, kích động cái gì sức lực.
Bành Pháp Y nhìn một chút ánh mắt sáng rực Tào Dương, sau đó nhún vai, liên quan ta cái rắm, đây là các ngươi một tuyến cảnh sát hình sự sự tình, nếu như các ngươi không có chuyện, ta chỗ này muốn thu bày.
La Duệ gật gật đầu, vậy được, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy ngài.
Sau đó, hắn nhìn về phía Phương Vĩnh Huy bọn người, thất thần làm gì, không phá án rồi, đi thị cục.
Được.
Phương Vĩnh Huy nhếch miệng cười một tiếng.
Tào Dương đem đồ lau nhà ném xuống đất, chớp nhiều lần mắt, trông thấy La Duệ một đoàn người rời đi, hắn muốn nói lại thôi, nhưng chính là không làm được mặt nóng thiếp cái mông thái độ tới.
Hắn vội vàng lôi kéo đi tại sau cùng Tôn Chí Hạo, vội vàng hỏi, con chuột, hắn đến cùng nhìn ra cái gì tới?
Tôn Chí Hạo buông buông tay, ta Tào đội, ta làm sao biết, ta nếu là rõ ràng, ta đã sớm ngồi lên vị trí của hắn.
Ngươi nha, đừng tìm La Sử đối nghịch, phí sức không có kết quả tốt.
Ngươi không có nhìn thấy, La Sử vừa gặp ngươi thời điểm, còn chủ động cùng ngươi nắm tay tới, ngươi đây, giống như là ăn thuốc nổ không làm cho người ta sắc mặt tốt.
Ta đây không phải sợ hắn tìm ngươi trà phiền phức sao?
Tào Dương vội la lên.
Chúng ta không thẹn với lương tâm, sợ cái gì đâu?
Tôn Chí Hạo thở dài một hơi, lại nói, lúc trước viện kiểm sát cùng pháp viện đều không có dị nghị, Khổng Chí Kiệt nhận tội nhận phạt, chuyện chắc như đinh đóng cột, vụ án này còn có thể lật trời sao?
Lật không nổi tới.
Vậy được đi.
Tào Dương vô vô bờ vai của hắn, ngươi cũng tốt tự lo thân, cẩn thận một chút, cái này La Diêm Vương không phải loại lương thiện, đừng để hắn coi ngươi là thương dùng.
Làm sao lại, La Sử không phải là người như thế.
Tôn Chí Hạo có chút phiền chán đạo, mình lao ba cũng là bộ này khẩu khí, trong lòng của hắn rất cách đứng.
Tốt, ta đi trước, ngươi nếu là muốn biết La Sử nhìn ra cái gì manh mối, sớm một chút về thị của họ, đừng bỏ qua.
Kẻ phản bội, đi thôi, đi thôi.
Tào Dương phất phất tay.
Tôn Chí Hạo sau khi rời đi, hắn trông thấy đồ đệ mình còn tại lao bàn giải phẫu, mà lại làm bên cả trời đất, hắn liền đến khí, tiểu tử ngươi có phải hay không chơi lên nghệ rồi?
Tranh thủ thời gian để xuống cho ta.
Tiểu đồ đệ một mặt ủy khuất, nhìn một chút bên cạnh Bành Pháp Y thì Bành Pháp Y cười hắc hắc, lao động là hữu ích về suy nghĩ, tiểu hỏa tử không tệ.
Lão Bành, ngươi tâm nhãn xấu a.
Tào Dương nhìn hắn chằm chằm, một đơn vị ngươi cũng hố.
Bành Pháp Y cười lạnh một tiếng, Tào đội, ta khuyên ngươi ai nhiều cùng cái kia La Sử học, người ta so ngươi nhỏ một vòng, tuổi còn trẻ đều đã là hình sự trinh sát tổng đội chi đội trưởng, ngươi đây, nhịn hơn nửa đời người vẫn là một vị đại đội trưởng, còn nghĩ muốn người khác nói cho ngươi manh mối, mặt của ngươi đâu?
Ngươi.
Tào Dương hai mắt bốc hỏa, trở ngại đối phương tuổi tác đã cao, tư lịch sâu, hắn không dám mắng ra.
Bành Pháp Y lại là hừ lạnh một tiếng, ta khuyên các ngươi tự giải quyết cho tốt, cái này La Diêm Vương đi tới nơi nào, nơi đó liền bị lột xuống tới một chỗ ơi, đừng để ta lần sau gặp được ngươi, liền hô một tiếng Tào đội đều không cách nào hô.
Nghe xong lời này, Tào Dương nhịn không được nuốt xuống một ngụm nước bọt, ngẩn người, hướng mình tiểu đồ đệ mở miệng nói, đi.
Sư phụ, đi chỗ nào a?
Nhìn chằm chằm La Diêm Vương.
Chương 714, bị Lâm Thần cự tuyệt 3 lần người, chương 714, bị Lâm Thần cự tuyệt 3 lần người mới vừa lên xe, Tiểu Tuyết liền không kịp chờ lại hỏi, La Sử, ngài nhìn ra cái gì tới?
La Duệ vốn là nhìn về phía ngoài cửa sổ, lúc này, hắn xoay đầu lại trả lời nói, từ hiện trường quay chụp ảnh chụp nhìn, tiếng xe cũng không phải là cháy bùng bể nát, mà là bị người phá hư, kết hợp người chết bộ mặt nhận nhiều lần trọng kích, đặc biệt là mắt trái xương làm tổn thương nghiêm trọng nhất, ánh mắt hẳn là bạo liệt, nơi này trọng kích tình huống cùng những vị trí khác nhận trọng kích không giống nhau lắm, phỏng đoán hung khí vì nhỏ hơn dài một thước sừng dây truy.
Vật chứng bề ngoài không có phát hiện có truy dạng này vật chứng, hẳn là bị hung thủ mang đi, nói như vậy, hung thủ là dự mưu giết người, đến có chuẩn bị.
Mang lên truy, không có lựa chọn dùng truy thủ, lưới búa, giao phay những này dễ dàng giết người công cụ, hẳn là vì phá cửa sổ mà tới.
Tiểu Tuyết đi theo mạch suy nghĩ, như vậy phát hiện người chết địa phương là tại điều khiển trong phòng, đó chính là nói hung thủ phá cửa sổ về sau, lập tức liền giết chết người chết.
Không đúng.
La Duệ lắc đầu.
Tiểu Tuyết trừng mắt nhìn, làm sao không đúng?
Hiện trường không chỉ một người.
Nói như thế nào?
La Duệ cau mày nói, nếu như người chết một mực không có xuống xe, như vậy đập nện người chết phương hướng tại chỗ kế tài xế, không phải tại ngoài xe.
La Sử, đây là làm sao phán đoán?
La Duệ nhìn về phía ghế điều khiển, Phương Vĩnh Huy mau đem xe dừng ở bên đường. La Duệ mở cửa xe, đi xuống xe, từ dưới đất nhặt lên dài một thước nhánh cây, vòng qua đầu xe, gõ mở Phương Vĩnh Huy bên này cửa xe, nâng tay phải lên nhánh cây. Phương Vĩnh Huy thấy thế, giơ lên tay trái, tranh thủ thời gian hướng chỗ kế tài xế lóe lên, "La đại, nhìn thấy không?" Hắn né. Tiêu Tuyết cũng xuống xe, liền đứng ở sau lưng hắn, hỏi, "Ý của ngài là trên người người chết hẳn là có phòng vệ tổn thương?" Tôn Chí Hạo đẩy ra Phương Vĩnh Huy, mở miệng nói, "Người chết xương ngón tay đứt gãy, ta nhìn nhất thanh nhị sở, là có phòng vệ tổn thương." La Duệ hỏi, "Phòng vệ tổn thương là ở đâu một tay bên trên?" Tiêu Tuyết trợn to mắt, "Tay phải." La Duệ gật đầu, "Đúng à, hiện trường thăm dò cho ra kết luận, ghế điều khiển bên trái bên này mặt đất rơi xuống miệng thủy tinh nhiều nhất, phía bên phải cũng chính là tay lái phụ bên kia mặt đất, lại không trông thấy miệng thủy tinh, nói rõ cái gì?" "Nói rõ hung thủ là ở bên trái phá vỡ pha lê, nhưng đối người chết ra tay độc ác lại là đến từ chỗ kế tài xế." Đương chỗ kế tài xế người đối người chết ra tay lúc, người chết đưa tay phải ra ngăn cản, bàn tay ngón giữa, ngón trỏ cùng nhỏ gãy xương bị đập nện đứt gãy, sai chỗ. "Không chỉ có như thế, nếu như là đứng tại ta vị trí này đập nện chết người, dơ lên truy biên độ lại nhận không gian trở ngại, mà lại trên xe chỉ có kẻ chết một người, hắn không có khả năng không giãy giụa, không trốn hướng chỗ kế tài xế." Nói, La Duệ vòng qua đầu xe, Tôn Chí Hạo vội vàng mở ra chỗ kế tài xế cửa xe, nhảy xuống xe đi. La Duệ thuận thế ngồi vào trong xe, nâng tay lên bên trong nhánh cây, hướng Phương Vĩnh Huy bộ mặt đập nện. Phương Vĩnh Huy tự nhiên mà vậy vươn tay phải che chắn, mà lại dài một thước nhánh cây nâng lên biên độ, cũng sẽ không nhận không gian trở ngại. "Nhìn thấy a?" La Duệ đem nhánh cây ném về bên ngoài. Tiêu Tuyết nuốt xuống một ngụm nước bọt, nói cách khác lúc ấy ngoại trừ người chết bên ngoài, chỗ kế tài xế còn người ngồi. La Duệ búng tay một cái này nhân tài là giết chết Trương Quang Lộ hung thủ. Tiêu Tuyết nhãn tỉnh sáng lên, đó chính là Trương Quang Lộ người quen biết, hẳn là quan hệ tương đối thân mật người, nếu không hai người lái xe đi tới khúc sông, vẫn là đêm hôm khuya khoắt mưa, bọn hắn tài giỏi một chút cái gì. La Duệ từ trong xe chui ra ngoài, trả lời nói, "Chúng ta liền thuận cái phương hướng này đi thăm dò." Tiêu Tuyết liền vội vàng gật đầu, "La Sử, nếu không nói còn phải là ngươi, ta cùng thái đội ở trên xe nhìn nửa ngày hồ sơ vụ án, cũng không có ngươi phân tích chuẩn xác như vậy." Tôn Chí Hạo cũng bị La Duệ thuyết pháp gây kinh hãi, đơn giản nhìn một chút hồ sơ vụ án, liền thăm dò vụ án chi tiết, "Cái này mẹ nó là người sao?" Hắn nuốt xuống một ngụm nước bọt, muốn vô vô mông ngựa, đã thấy đằng sau ngừng lại một cỗ quen thuộc xe, Tào Dương chính nhìn chằm chằm nhìn về phía bên này. Một cỗ màu vàng xe taxi dừng ở Thanh Dương thị kiểm soát viện cao ốc. Sở Dương đi theo Lâm Thần xuống xe, nhỏ giọng hỏi, "Ngươi xác định ngươi đồng học lại hỗ trợ?" Lâm Thần nhỏ giọng trả lời nói, "Không xác định." "Vậy ta nhìn ngươi lời thề son sắt dáng vẻ, còn tưởng rằng 10 phần chắc chín đâu. Cái này muốn nhìn đối phương nhớ hay không thủ." Sở Dương đi theo Lâm Thần đi trên thật dài bậc thang, chờ đi ngang qua người sau khi đi xa, hắn nói, "Ngươi đắc tội với người nhà." Lâm Thần thở dài một tiếng, "Không tính được là tội đi, lên đại học thời điểm, hắn trước mặt mọi người hướng ta thổ lộ 3 lần, lần thứ nhất ta hướng túc xá lầu dưới dội một chậu nước rửa chân, đem hắn ngâm một cái ướt sũng. Lần thứ hai là tại học năm thứ 3 đại học thời điểm, ngày đó ở trường học thao trường mở giáo vận hội, hắn chạy nhanh cầm quán quân, chạy đến điểm cuối cùng thời điểm, ngay trước mấy ngàn người dưới mí mắt, hắn dong dạc hai tay kéo một cái hành phi, nói thích ta từ nhìn trên đài ném đi xuống một con giày đi. Đại học năm 4 thời điểm, tất cả mọi người nhanh tốt nghiệp, hắn lại tại ta túc xá lầu dưới điểm trái tim hình mỏng đến, còn nâng 999 đóa hoa hồng." Nghe đến đó, Sở Dương đều kinh ngạc, hóa ra đối phương như thế một lòng, vì truy cầu Lâm Thần, kiên nhẫn, trước mặt mọi người biểu bạch 3 lần. Hắn bắt quái tâm lập tức liền dậy, hỏi đội, "Vậy hắn một lần cuối cùng thổ lộ, ngươi cũng không có đáp ứng?" Lâm Thần ánh mắt lóe lên một tia tiếc hận, "Cũng không phải. Gọi thế nào cũng không phải." Sở Dương nháy mắt mấy cái, "Đáp ứng chính là đáp ứng, hoặc là chính là cự tuyệt." Lâm Thần đi đến cái cuối cùng bậc thang, đi vào pha lê trước cổng chính, xoay người lại, "Lúc ấy ta còn chưa nghĩ ra. Ai biết ta sát vách túc xá một người nữ sinh, bị tiểu tử này cảm động, chạy xuống lầu hướng con hàng này thổ lộ, con hàng này tại chỗ đáp ứng." Sở Dương nhíu mày, "Ý là ngươi bị bên thứ 3 cái này đúng tay bảo?" "Cái rắm." Lâm Thần đổi một câu, "Ta ước gì con hàng này về sau đừng có lại đến phiền ta đây." "Kia cuối cùng đâu?" Sở Dương hiếu kỳ hỏi, "Đối với đại học bên trong yêu đương, cuối cùng 89 phần 10 đều lấy chia tay chấm dứt, rất khó đi đến cuối cùng." Lâm Thần nhíu môi, "Cái này hai hàng cuối cùng kết hôn thôi, kết hôn thiệp mời đều không cho ta phát." "Tiếc nuôi a." Sở Dương tựa hồ có chút cảm động lây, "Thấy thế nào, truy cầu ngươi nam hải này tình cảm rất một lòng, không chừng hắn hiện tại trong lòng chỉ còn ngươi thôi." Lâm Thần nhún vai, "Hắn kết hôn ngày hôm trước ban đêm uống rượu say, cho ta cờ cờ bên trên phát qua một đầu tin tức, bất quá đó cũng là mấy năm trước sự tình." "Hắn nói cái gì rồi?" "Hắn nói mình chính là một cái ngu xuẩn." "Được." Sở Dương hớn hở nói, "La Sử lời nhắn nhủ sự tình, 10 phần chắc chín, chúng ta chuyến này chỉ định không có phí công chạy." Lâm Thần không có lại đáp lời, đi qua cửa tự động, giữ chặt một cái nhân viên công tác, hỏi, "Ngài tốt, xin hỏi Cao Nguyên Cao Kiểm ở đâu gian phòng làm việc?" Nhân viên công tác rất cảnh giác, "Các ngươi là?" Lâm Thần ngon mặt cười, "Chúng ta là Cao Kiểm bạn học cũ." Nhân viên công tác trông thấy nụ cười này, có chút cầm giữ không được, chỉ lầu bậc thang, trả lời nói, "Đi lầu 3, đi thẳng thứ 5 gian phòng làm việc." Lâm Thần nói một tiếng cảm ơn, cùng Sở Dương bỏ lên trên lầu 3. Đi vào cửa phòng làm việc trước, nhìn thoáng qua cạnh cửa dán minh bài, Lâm Thần nhẹ nhàng gõ cửa một cái. "Mời đến." Trong môn truyền đến có chút thanh âm xa lạ. Lâm Thần đẩy cửa ra, vào bên trong thăm dò, nhìn thấy phía sau bàn làm việc ngồi nam tử, nàng trừng mắt nhìn, xác nhận là mình bạn học cũ về sau, nàng cười hô, "Cao Nguyên, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" Sở Dương coi là cái này gọi Cao Nguyên nam tử bị Lâm Thần cự tuyệt 3 lần, tướng mạo khẳng định là thường thường không có gì lạ, nhưng con mắt nhìn lên, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Thật mẹ nó đẹp trai a. Chừng 30 tuổi, chính là nam nhân từ ngây ngô đến thành thục chuyển biến thời điểm, người trước mắt này tùy tiện đặt tại chỗ nào, đều là thuộc về hạt giữa bầy gà loại kia. Nếu không phải là bởi vì là công người chuyên nghiệp viên, ăn mặc hơi tinh tế một chút, đều có thể lực gáp thật nhiều minh tinh. Chương 715, kết hôn không có gì tốt. Chương 715, kết hôn không có gì tốt. Cao Nguyên đẩy trên sống mũi kính mắt, có chút không dám tin tưởng nhìn thấy người, vội vàng đứng dậy, "Lâm Thần, là ngươi?" "Ha ha, là ta rồi." Lâm Thần gật đầu. "Mau mời tiến." Cao Nguyên đứng người lên, mau từ phía sau bàn làm việc con ra. Lâm Thần tùy tiện rảo bước tiến lên văn phòng, hướng Cao Nguyên giới thiệu nói, "Đây là đồng nghiệp của ta, ngươi gọi hắn Sở Dương là được." Sở Dương nhìn thấy đối phương xem ra ánh mắt, vội nói, "Ngươi tốt, Cao Kiểm." Cao Nguyên có chút nghi ngờ nhìn một chút hắn, sau đó cười nói, "Các ngươi mời ngồi, ta cho các ngươi pha trà." Lâm Thần khoát tay, "Không cần, ngươi phải có không, ta mời ngươi đi bên ngoài ăn một bữa cơm." "Sao có thể để ngươi mời?" Cao Nguyên nhìn thoáng qua đồng hồ, đã nhanh đến lúc tan việc yêu ngươi. "Dạng này, đối diện đầu kia đường phố có một nhà không tệ món cay tứ xuyên quán, chúng ta đi chỗ đó ăn, ta nhớ được ngươi trước kia rất thích ăn cay." Lâm Thần nhíu mày, "Cũng được." Một lát sau, Cao Nguyên cầm quần áo lên áo khoác, mang theo Lâm Thần cùng Sở Dương xuống lầu. Lâm Thần cùng hắn song song đi cùng một chỗ, cười nói, "Ngươi bây giờ làm ăn cũng không tệ à, đều hôn thành phó kiểm soát trưởng. Vận khí tốt mà thôi." Cao Nguyên thật sâu nhìn nàng một cái, "Đúng rồi, ta nghe bạn học cũng nói, ngươi nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiệp nhập cảnh rồi." Lâm Thần gật đầu, "Đúng vậy a, ta làm cảnh sát đều rất nhiều năm." Cao Nguyên quay đầu, mí môi một cái, "Làm sao đột nhiên nghĩ đến tới tìm ta? Đến hại ngươi chứ sao?" Sở Dương trong lòng đoán thầm. Lâm Thần cười nói, "Làm sao? Không chào đón ta à?" Nhìn một cái này lại đem ngươi tiểu tử cho bao lấy. Sở Dương lạc hậu hai người một bước, đem bọn hắn nói chuyện nghe nhất thanh nhị sở, nghĩ thầm Lâm Thần thật đúng là có chút tài năng, khó trách đã từng đem cái này xoáy ca đuổi địch xoay quanh. "Sao lại thế?" Cao Nguyên vội vàng quát tay, thành thục khuôn mặt nam nhân bên trên xuất hiện ít có ngượng ngùng, "Ta cầu còn không được đâu." "Làm sao? Kết hôn còn không thể quên được Cao Lĩnh Chi Hoa?" Sở Dương đối với người này bắt đầu xem thường. Lâm Thần bắt đầu hồi ức trước kia, thở dài nói, "Chúng ta tốt nghiệp cũng nhiều ít năm, 7-8 năm đi." Cao Nguyên một bên trả lời, hơi lạc hậu một bước, để Lâm Thần đi trước ra viện kiểm sát đại môn. "Đều lâu như vậy, thật hoài niệm đại học thời gian a." Lâm Thần thái dương phái phát vẩy đến bên hai, đứng tại dưới trời chiều xoay người, ngon ngọt cười. "Phải xong, muốn rơi vào bẫy dập." Sở Dương đều nghĩ đến, Lâm Thần thật là có một bộ a quả nhiên. Cao Nguyên dẫn theo màu đèn cặp công văn, nhìn xem Lâm Thần mặt, đột nhiên có chút sững sờ, tựa hồ lập tức rơi vào lúc trước truy cầu Lâm Thần trong hồi ức. Sở Dương tranh thủ thời gian ho khan hai tiếng, nhắc nhở hắn một chút. Cao Nguyên lập tức tỉnh táo lại, một bên hướng về phía trước dẫn đường, một bên trả lời nói, "Đúng vậy à, trở về không được." "Không cần phải nói, cái này sợ để cho người ta trông thấy mặt của hắn, cho nên bước chân hắn hơi nhanh hơn một chút." Sở Dương dùng sức chừng Lâm Thần một chút, ý là không muốn chơi quá mức, dù nói thế nào, người ta tương lai tươi sáng, hôn nhân mỹ mãn, không nên hại người ta, hơn nữa còn tự tìm phiền phức. Nhưng Lâm Thần khoét hắn một chút, theo sau lưng Cao Nguyên, cười nói, "Ngươi còn có thể nhớ kỹ thích ăn món cay tứ xuyên à, ta nhớ được năm thứ hai đại học thời điểm, ngươi lão là cho ta đóng gói bữa ăn kia." Thấy thế, Sở Dương thở dài một hơi, may mắn mình lên đại học thời điểm, không có gặp được Lâm Thần dạng này nữ hải, bằng không thì chết cũng không biết chết như thế nào. Đi vào đối diện món cay tứ xuyên quán, Cao Nguyên tâm lập tức liền bị trêu chọc lòng ngưỡng ấy, hắn hào hứng rất cao, cầm thực đơn đọc lấy Lâm Thần trước kia thích ăn đồ ăn. "Vợ chồng phổi phiến, kẹp sa thịt, ta nhớ được ngươi thích ăn nhất, hai thứ này đều muốn, còn muốn một phần cung bảo kê đinh, một phần đậu hũ ma bà, đúng, đậu hũ ma bà muốn thả lá tỏi, không muốn thả hành cách làm là sai." Hắn một bên hướng phục vụ viên nhắc tới, một bên trưng cầu Lâm Thần ý kiến, "Là như vậy a?" Ngồi tại bên cạnh hắn Lâm Thần gật gật đầu, vì hắn rót một chén trà nước, cười nói, "Không muốn luôn nghĩ đến ta thích ăn cái gì, ngươi điểm ngươi." Cao Nguyên cười nói, "Ta làm sao đều được." Sở Dương một người ngồi tại bàn ăn đối diện, hận không thể lập tức biến mất được rồi, chuyện này là sao a? Đồ ăn điểm xong, Cao Nguyên liếc mắt nhìn chằm chằm Sở Dương, nâng chung trà lên uống một ngụm về sau, "Hô, Lâm Thần, ừm, thế nào? Ngươi kết hôn rồi chứ?" Cao Nguyên hỏi cái này nói lúc, lại uống một hớp nước, che giấu nét mặt của mình. "Nàng lao quang cô tới, ai dám lấy nàng a?" Sở Dương chép miệng một cái, nhìn về phía ngoài cửa sổ, làm bộ không hứng thú nghe bọn hắn nói chuyện. Lâm Thần trừng mắt nhìn, "Ngươi đoán?" Nghe thấy lời này, Sở Dương kém chút phá phòng, cố nén mới không có cười ra tiếng. Cao Nguyên liếc nhìn tay phải của nàng ngón tay, có chút thoải mái cười cười. Lâm Thần đem hắn ánh mắt thu hết vào mắt, sau đó hướng bên cạnh hắn cái ghế nhích lại gần, nhỏ giọng nói, "Cao Nguyên, ta bây giờ tại tỉnh thính công việc, lần này tới Thanh Dương thị là vì một cọc bản án tới." "Bản án?" Cao Nguyên đặt chén trà xuống, bày chính sắc mặt, "Vụ án gì?" "718 án." Lâm Thần từng chữ từng câu nói, cũng nhìn chằm chằm cặp mắt của hắn, "Ta nghe nói vụ án này ban đầu là ngươi tiếp nhận." Nghe vậy, Cao Nguyên nuốt xuống một ngụm nước bọt, "Vụ án này đều đi qua 3 năm, tại sao lại một lần nữa nhắc lên?" Nói, hắn ngồi ngay ngắn, thân thể chuyển tới Lâm Thần bên này, hỏi, "Chuyện này, các ngươi nên đi hỏi Thanh Dương thị cục, mà lại coi như muốn khởi động lại, cũng là mấy cái bộ môn liên hợp thương thảo mới được, đến bắt các ngươi tỉnh thính văn kiện tới mới được." Lâm Thần nghiêm túc nói, "Không phải muốn khởi động lại,
ta chính là hỏi một chút vụ án này chi tiết, ta nghe nói Thanh Dương thị cục có quan hệ 718 án hồ sơ, ai cũng điều không ra, trong này có phải hay không có cái gì? Cao Nguyên vội vàng quát tay, không có khả năng, phạm nhân khẩu cung chúng ta là liên tục duyệt lại qua, cảnh sát hình sự chi đội sơ thẩm thời điểm, phạm nhân liền đã nhận tội nhập phạt, mà lại vật chứng khẩu cung đầy đủ, tuyệt đối không có vấn đề. Gặp hắn lời thề son sắt dáng vẻ, Lâm Thần cùng Sở Dương nhìn thoáng qua nhau, sau đó mở miệng nói, đã như vậy, vậy ngươi nói nghe một chút vụ án này đến cùng chuyện gì xảy ra? Cao Nguyên là người, nhìn về phía con mắt của nàng, Lâm Thần, đến cùng ai phái ngươi tới? Lâm Thần thở dài một hơi, ngươi đừng hỏi, ngươi liền nói có thể hay không giảng. Không được. Cao Nguyên lại không phải người ngu, Lâm Thần đang dùng mỹ nhân kế bộ hắn, hắn cũng không phải nhìn không ra, nhưng trông thấy Lâm Thần chống chống miệng, tâm hắn vừa mềm, sửa lời nói, trừ phi các ngươi nói cho ta nguyên nhân. Lâm Thần nghĩ nghĩ, gật đầu, tốt à, ngươi có nghe nói hay không qua, nửa năm trước tỉnh thính mới thành lập án mạng công thành bản sao? Ta biết, dẫn đầu giống như gọi. Cao Nguyên hồi ức nói, La Duệ. Nghe nói người này tại các ngươi trong hệ thống cảnh vụ rất nổi danh, phá án năng lực đặc biệt mạnh. Đúng, liền hắn, ta người lãnh đạo trực tiếp. Lâm Thần bĩu môi. Hắn gọi ngươi tới. Không phải hắn, còn có thể là ai? Lâm Thần lẩm bẩm một câu, hậm hực nói, như thế cùng ngươi nói đi, hắn cảm thấy 718 án có vấn đề, Thanh Dương thị cục hồ sơ, hắn không có quyền lợi chọn đọc tài liệu, hắn biết quan hệ của ta và ngươi, nhất định phải ta đi cầu ngươi. Được rồi, ngươi không nói cũng được, ta trở về bị mắng cũng bình thường, cái này họ La cũng không phải người tốt lành gì, luôn tìm ta gốc dạng, chuyên môn cứ gọi ta làm xong không thành được công việc, đây không phải ép buộc sao? Cao Nguyên, tham gia công tác nhiều năm như vậy, từ khi điều đến người này thủ hạ làm việc, ta trước giờ không có như thế biệt khuất qua. Ta có đôi khi liền muốn, cùng lắm thì từ trước được rồi, tìm đối tượng kết hôn, giúp chồng dạy con cũng tốt so đi làm mạnh. Đừng. Cao Nguyên có chút đau lòng nói, ngươi tuyệt đối đừng nghĩ như vậy, kết hôn cũng không có gì tốt, công việc vẫn là muốn làm. Ta nghe ta mấy cái sư minh nói qua, La Duệ người này năng lực không tầm thường, thật nhiều đại án trọng án đều là hắn dẫn đầu chinh phá, đơn giản thành chúng ta công kiểm phát minh tinh nhân vật. Hắn còn quá trẻ liền điều đến tổng đội đương chi đội trưởng, đi theo hắn người về sau đều là tiền đồ vô lượng, ngươi không thể qua loa đi từ trước. Lâm Thần buông tay, ngữ khí xa xút, vậy ta làm sao bây giờ đâu? Ta kéo người ta chân sau, còn không phải đến bị hắn cách trước mất, ngươi cũng biết, trong nhà của ta không có quan hệ gì, muốn đổi đi nơi khác đều không được. Cao Nguyên nghĩ nghĩ, vỗ vô cái bàn, mở miệng nói, 718 án tuyệt đối không có vấn đề, nói cho ngươi cũng không sao, ta liền cùng ngươi nói một chút, miễn cho ngươi không có cách nào giao nộp. Thật đát. Lâm Thần tinh thần tỉnh táo. Cao Nguyên cười gật gật đầu, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Ngươi nói. Lâm Thần nháy mắt mấy cái, chỉ cần không phải quá phận yêu cầu đều được. Nghe thấy lời này, Sở Dương tranh thủ thời gian bình hai, mặc dù hắn ánh mắt đặt ở ngoài cửa sổ. Cao Nguyên cười cười, ngươi phải mời ta ăn cơm. Ta đương cái gì đâu? Lâm Thần vung tay lên, cái này không có vấn đề. Chỗ nào ta tuyển? Cao Nguyên thấu kính sau con mắt lóe lên, mang theo một tia giảo hoạt. Có thể. Lâm Thần các loại không kiên nhẫn, vậy ngươi mau nói đi. Ok. Cao Nguyên cao hứng lên tiếng. Sở Dương quay sang, nhìn thấy nét mặt của hắn về sau, trong lòng hơi hồi hộp một chút, nghĩ lại, đến cùng ai mới là con mồi? Chương 716, đến cùng là hung thủ, vẫn là người cứu vớt. Chương 716, đến cùng là hung thủ, vẫn là người cứu vớt. Buổi tối 7 giờ, lại rơi ra mưa nhỏ. Phương Vĩnh Huy đem xe dừng ở dây thường xuân cửa tiểu khu, sau khi xuống xe, hắn tại bảo an đỉnh ghi danh bảng số xe, lại trở lại ghế điều khiển, chuẩn bị đem lái xe đi vào. Ngồi ở ghế lái phụ Tôn Chí Hạo mở miệng nói, Trương Quang Lộ nhà tại năm tòa nhà một đơn nguyên lầu 7, số 701 phòng, bình thường đều là hắn một nhà ba người ở chỗ này ở, hắn còn có một bộ phòng tại một cái khác cư xá, bất quá cho thuê đi ra. Ngồi tại hàng sau Kiều Tuyết, trong tay chính cầm điện thoại, đi theo nói ra, thái đội bọn hắn đã đi Trường Quang Lộ công tác đơn vị, này lại ngay tại loại bỏ của hắn đồng nghiệp quan hệ. La Duệ gật gật đầu, suy nghĩ cũng không tại bọn hắn nói chuyện bên trong. Sau khi xe dừng lại, một nhóm bốn người lên lầu, đi vào số 701 phòng. Tôn Chí Hạo gõ cửa một cái, một lát sau, trong cửa phòng một cái ghim viên thuốc đầu thiếu nữ cảnh giác nhìn hắn chằm chằm nhóm. Giọng nói của nàng lạnh lùng, các ngươi tìm ai? Xin hỏi, là Đường Nhạc Dung nhà sao? Vâng, các ngươi là ai? Tôn Chí Hạo xuất ra mình căn cứ chính xác kiện đưa cho nàng nhìn, thị cảnh sát hình sự chi đội. Nghe thấy lời này, thiếu nữ con ngươi rụt rụt, cầm cạnh cửa tay rủ xuống, sau đó không nói một lời đi ra, cũng chưa hề nói mời đến. La Duệ ngăn Tôn Chí Hạo, trước hết nhất dạo bước tiến lên trong môn, cười hỏi, đồng học, ngươi tốt, xin hỏi ngươi gọi là Trương Hữu Nhi sao? Thiếu nữ cũng không quay đầu lại, chỉ là đi đến phòng khách, phía bên trái bên cạnh phòng ngủ đi đến, nàng đẩy cửa phòng ra, hô một tiếng, mẹ, cảnh sát tìm ngươi. Nói xong, thiếu nữ nhẹ nhàng liếc qua La Duệ, sau đó trở lại phòng ngủ của mình, đem cửa phòng về sau hất lên. Không lễ phép như vậy. Phương Vĩnh Huy gặp La Duệ kinh ngạc, không nhịn được cô một tiếng. Tiêu Tuyết nhìn hắn một cái, bất tranh cãi đi. Không bao lâu, Đường Nhạc Dung từ phòng ngủ ra, sắc mặt không có chút huyết sắc nào, hai mắt hăm sâu, xem xét chính là vẫn còn trượng phu bị giết trong bi thống. Các ngươi tốt, mời ngồi. Ta đi pha trà. Tiêu Tuyết vội vàng khoát tay, không cần làm phiền, chúng ta ngồi một hồi, hỏi chút vấn đề là được. Mặc dù như thế, nhưng Đường Nhạc Dung vẫn là đi phòng bếp pha tốt bốn chén trà nóng. Tiêu Tuyết cùng Tôn Chí Hạo đi theo vào, hỗ trợ cùng một chô bưng đến trên khay trà phòng khách. Lúc này, La Duệ chính cẩn thận đánh giá bộ phòng này, trông thấy bàn trà về sau, hắn ánh mắt hơi sững sờ, sau đó mở miệng nói, này bàn trà mới đổi. Đường Nhạc Dung thả chén trà tay cứng đờ, nhẹ gật đầu. Nghe vậy, Tiêu Tuyết nhìn về phía bàn trà, không rõ La Duệ tại sao muốn hỏi như vậy. Này bàn trà là hàng mây tre, nhìn xem có chút cổ kính, bất quá cùng trang trí phong cách không quá dự, phòng này trang trí trắng lệ, dựa theo thẩm mỹ tôi nói, chủ nhà không quá sẽ mua loại này hàng mây tre bàn trà. Cái này không nói, bàn trà bốn góc còn cần vải mềm bao vây lấy. Tiểu Tuyết dương mắt nhìn lên, bàn ăn bốn góc cũng là dùng vải mềm bao lấy, thứ này là vì phòng ngừa tiểu hài va chạm, để tránh thụ thương. Lúc này, Đường Nhạc Dung đã ngồi ở ghế sofa bên trong, hai cánh tay đặt ở trên đầu gối, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cảnh sát, trưởng phu ta bản án tra rõ ràng sao? Tiểu Tuyết nhìn thoáng qua La Duệ, cái sau hướng nàng nỗ bĩu môi, ý là để nàng đến chủ đạo. Tiểu Tuyết khẽ bước cằm, ngồi tại bên bàn trà, mở miệng nói, Đường nữ sĩ, xin nén bi thương, chúng ta lần này tới, chủ yếu là muốn biết một chút Trường tiên sinh quan hệ xã hội. Các ngươi hỏi. Đường Nhạc Dung gậy một chút tóc trên trán, nàng cái trán một cái màu trắng hình tròn vết sẹo. Vết sẹo này lập tức liền bị Tiểu Tuyết cho chú ý tới, nàng lập tức ngẩng đầu nhìn về phía La Duệ, chỉ gặp hắn đứng tại khách sảnh bên trong, căn bản không nhìn về phía nơi này. Tiểu Tuyết biểu lộ ngưng tụ, ngăn chặn nghi ngờ trong lòng, một lần nữa nhìn thẳng vào Đường Nhạc Dung mặt, Đường nữ sĩ, trượng phu ngươi cùng ai tương đối giao hảo? Đường Nhạc Dung không chút nghĩ ngợi nói, cái này các ngươi đã hỏi, còn muốn nói sao? Đúng thế. Quang lộ hắn ở đơn vị cùng đồng sự quan hệ cũng không tệ, hắn còn có mấy cái bạn rượu, đều là hắn một chút đồng học, bọn hắn mỗi tuần đều sẽ ra ngoài uống rượu, trừ cái đó ra chính là ra ngoài cùng một ít lãnh đạo tụ hội. Số 4 đêm hôm đó, hắn trước khi ra cửa có hay không cùng ngươi đã nói, hắn là đi gặp ai? Đường Nhạc Dung lắc đầu, hắn không có cụ thể nói, chỉ nói có một cái xã giao, ta đoán hẳn là đi gặp cái gì lãnh đạo. Vì sao nói như vậy? Đường Nhạc Dung nghĩ nghĩ, trả lời nói, nếu là hắn ra ngoài cùng bằng hữu uống rượu, hẳn là sẽ không mặc chính thức như vậy. Vậy hắn có phải hay không là gặp cái gì bạn nữ? Lúc này, La Duệ từ toilet ra, nhìn về phía Đường Nhạc Dung. Đường Nhạc Dung trông thấy ánh mắt của hắn, lập tức cúi đầu xuống, hẳn là sẽ không, ta không biết. Ngươi không biết? La Duệ đi tới, cười cười, lão công ngươi thường xuyên dùng đeo, dưỡng ra sản phẩm những vật này sao? Ê! Đường nữ sĩ, ta liền nói thẳng đi, trợ phu ngươi có ngoại tình, đúng không? Đường Nhạc Dung sắc mặt chỉ trệ, ánh mắt có chút kinh hoàng, ngươi? Làm sao ngươi biết? La Duệ thở dài một hơi, ta không tin ngươi không biết, ta chưa từng xem thường trực giác của nữ nhân. Đường nữ sĩ, nói cho chúng ta biết, nữ nhân này là ai? Đường Nhạc Dung nuốt xuống một ngụm nước bọt, lắc đầu, ta không rõ ràng. La Duệ nhìn nàng một hồi lâu, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, người này có thể là giết chết trượng phu ngươi hung thủ. Nghe vậy, Đường Nhạc Dung ánh mắt khẽ giật mình, ngẩng mặt, ta thật không biết là không phải trước đó kia hai cái, lão công ta hắn. Hắn trước kia là từng có ngoại tình, bất quá hắn nói cho ta, hắn cùng mấy cái kia nữ nhân đều cắt đứt liên lạc, không còn có lui tới qua. Đều có ai? Hắn bạn học thời đại học, còn có một cái ô tô tiêu thụ. Tiểu Tuyết đem hai nữ nhân này danh tự từng cái nhớ kỹ, sau đó có chút đồng tình nhìn về phía Đường Nhạc Dung, Đường nữ sĩ, ngươi bị trượng phu ngươi bạo lực ra đi qua, có sao? Nghe vậy, Đường Nhạc Dung ánh mắt sững sờ, ánh mắt có chút trốn tránh, không có, không có chuyện này. Tiểu Tuyết cầm bút chỉ hướng trán của nàng, vậy ngươi trên trán tổn thương chuyện gì xảy ra? Ta không cần thật thế. Thật sao? La Duệ hỏi, vậy ngươi cổ tay trái vết sẹo đâu? Ngươi gáy vết sẹo lại là chuyện gì xảy ra? Tất cả đều là đả kích tổn thương, ngươi một gia đình bà chủ, so thợ sửa chữa người bị thương còn nhiều, rất không có khả năng a. Đường Nhạc Dung không dám cùng hắn đối mặt, còn tại kiên trì, thật là ta không cần thật thế. La Duệ thở dài một hơi, ngươi không có nói, vậy ta đành phải đến hỏi con gái của ngươi. Đừng. Đường Nhạc Dung vội vàng khoát tay, hai mắt phát ra nước mắt, vâng, ta thừa nhận, là trượng phu ta đánh. Tiểu Tuyết trong lòng tê dần, vì sao? Nhưng lời này hỏi một chút ra, nàng liền hối hận, bạo lực gia đình căn bản cũng không có nguyên nhân, bạo lực gia đình người nhìn mình phối ngẫu không vừa mắt, một chút chuyện nhỏ liền sẽ làm to chuyện. Đặc biệt là say rượu bạo lực gia đình nam, càng làm cho người thống hận, chỉ cần vừa uống rượu, vậy liền lên đầu, hận không thể đánh chết mình phối ngẫu. Mà lại loại tình huống này, coi như báo cảnh sát cũng rất khó điều giải. Về phân phụ liên, vậy cũng chớ nói. Đường Nhạc Dung dùng mu bàn tay xoa xoa nước mắt, nước nở nói, ai giết trượng phu ta, ta tạ ơn hắn, ta thật tạ ơn hắn, nếu không phải hắn, ta cùng nữ nhi đều sống ở trong lòng run sợ bên trong, ta không khó qua, ta một chút đều không khó qua, ta bị bạo lực gia đình vài chục năm, nghiêm trọng nhất một lần, ta bị hắn đánh nằm viện 3 tháng, ta xương sườn đều đoạn mất 2 cây. Nếu không phải nữ nhi của ta, ta đã sớm muốn nghĩ kết thúc sinh mệnh của mình. Cảnh sát, ngươi nhìn trà này mấy, bản cương này, mỗi một cái sừng đều là nữ nhi của ta túi sách, nàng sợ ta bị cha hắn đánh chết. Trương Quang Lộ lại một lần đánh ta, dắt lấy đầu của ta, hung hăng gọi tới các bạn, đây là ta cách tử vong gần nhất một lần, cho nên ta phải cảm ơn cái kia hung thủ, hắn giúp ta giải thoát loại này vĩnh viễn không ngày yên tĩnh sinh hoạt. Ta tạ ơn hắn, thật tạ ơn. Đường Nhạc Dung một bên cười, lại một bên khóc. La Duệ nhìn về phía chết đối diện phòng ngủ, hắn nghe thấy được trong cửa phòng truyền đến tiếng bước chân, cùng mơ hồ tiếng khóc lóc. Chương 717, tiểu mê đệ chương 717, tiểu mê đệ ta không nên nói như vậy, dù sao Trương Quang Lộ là trượng phu ta, nhưng nếu không phải cái kia hung thủ, ta chỉ sợ cũng không cách nào tiếp tục sống sót. Đường Nhạc Dung lau lau nước mắt, bi thống cảm xúc không giống làm bộ. Tiểu Tuyết cực kỳ đồng tình, mau từ trên bàn trà trong hộp giấy rút ra mấy tờ giấy khăn đưa cho nàng. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng giết người chính là giết người. Đường nữ sĩ, ta sau đó phải hỏi, mời ngươi thành thật trả lời. Đường Nhạc Dung gật đầu, cầm khăn tay lau nước mắt. Tiểu Tuyết hỏi, chúng ta nhìn ngươi hỏi ý ghi chép, ngươi nói tại Trường Quang Lộ nộ hại vào đêm đó, một mình ngươi ở nhà, thẳng đến sáng ngày thứ 27 giờ mới đi ra ngoài, có người hay không chứng thực ngươi thuyết pháp?
các ngươi hoài nghi là ta giết trượng phu ta. Đường Nhạc Dung ngẩng đầu lên, trong ánh mắt cũng không có sợ hãi. Tiểu Tuyết ánh mắt ngưng tụ, ngẩng đầu nhìn lại, đó là người sao? Đường Nhạc Dung nuốt xuống một ngụm nước bọt, trả lời nói, ta nghĩ tới giết chết mình, nhưng chưa từng nghĩ tới để hắn đi chết. Kia nói đến vừa rồi vấn đề, ai có thể chứng minh ngươi thuyết pháp? Nữ nhi của ta. Đứng ở một bên La Duệ gật đầu, không ngại chúng ta hỏi nàng một chút ta. Đường Nhạc Dung lập tức đứng người lên, nàng gần nhất học tập áp lực rất lớn, còn có 2 tháng liền muốn thi tốt nghiệp trung học, mà lại ba ba của nàng ra chuyện này, ta không hy vọng các ngươi quấy rầy đến nàng. La Duệ khoát tay, ngươi yên tâm, chúng ta chỉ là hỏi mấy vấn đề mà thôi. Đường Nhạc Dung do dự một chút, vậy thì tốt, ta đi gọi nàng. Ta đi là được. La Duệ bước về phía cửa phòng ngủ, gõ cửa phòng một cái. Nhưng trong phòng ngủ không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thế là hắn cầm tay nắm cửa, nhẹ nhàng đẩy về phía trước, nhưng cửa đang khóa lấy. Thùng thùng. Bất đắc dĩ, La Duệ đành phải tiếp tục gõ cửa. Gõ nhiều lần về sau, hắn coi là đối phương sẽ không mở cửa, đang chuẩn bị coi như thôi, nhưng cửa phòng đột nhiên bỗng chốc bị kéo ra. Làm gì? Trương Hữu Nhi đứng tại trong phòng ngủ, một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm hắn. Lúc trước La Duệ bọn hắn sau khi vào cửa, nàng mặc đồ mặc ở nhà, dựng thẳng viên thuốc đầu, lúc này đã đem tóc đâm thành đuôi ngựa, mặc trắng đen xen kẽ đồng phục cao trùng, trước ngực khóa kéo không có kéo lên, trên cổ mang theo bằng bạc thập tự giá mặt dây chuyền. Trương Hữu Nhi so cùng tuổi nữ hải cao hơn một chút, thân cao tối thiểu có 1m75, khuôn mặt tinh xảo, mũi cao thẳng, mọc ra một đôi mắt phượng, trừng lên người đến, rất có khí thế. Ngươi làm gì? Nàng nhìn chằm chằm La Duệ, ngữ khí bất thiện. La Duệ nhíu mày, cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề, mà là hỏi, ngươi tin giáo? Trương Hữu Nhi biểu tình nghiêm trọng, cúi đầu nhìn thoáng qua trước ngực mặt dây chuyền. Chúng ta cần hỏi ngươi mấy vấn đề. Trương Hữu Nhi cầm mặt dây chuyền, hướng xuống kéo một cái, gãy dây chuyền khe gắn bung ra, mặt dây chuyền rơi vào trên tay của nàng. Nàng đem mặt dây chuyền nhét vào trong túi, dương mắt nhìn về phía La Duệ. Hôm qua hình cảnh đã hỏi, ta không có thời gian, ta muốn ra cửa. Nói, nàng quay người cầm sách lên túi sách, đóng lại cửa phòng ngủ, từ La Duệ trước người đi qua. Đứng tại phòng khách Đường Nhạc Dung lập tức hô, Hữu Nhi, ngươi đi nơi nào? Đi đồng học nhà. Đầu nàng cũng không trở về đi đến cửa trước, đổi giày sau đi ra khỏi phòng. La Duệ hướng Tiểu Tuyết buông buông tay, có vẻ hơi bất đắc dĩ. Phương Vĩnh Huy lập tức hỏi, La Đại, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? La Duệ đem hắn kéo đến một bên, nói nhỏ, dạng này, ngươi cùng Tôn Chí Hạo đi theo lấy Trương Hữu Nhi, nhìn nàng một cái là đi gặp ai? Phương Vĩnh Huy ánh mắt ngưng tụ, ngài là hoài nghi. La Duệ không trả lời thẳng, mà là căn dặn, lầu dưới xe các ngươi lái đi, nhớ kỹ, làm rõ ràng Trương Hữu Nhi cùng ai lui tới mất tiết, đặc biệt là số 4 ban đêm, nàng có phải thật vậy hay không tại đồng học nhà học tập? Đi. Phương Vĩnh Huy hướng Tôn Chí Hạo vung tay lên, hai người lúc này rời đi. La Duệ quay đầu nhìn về phía Đường Nhạc Dung, cười hỏi, Đường nữ sĩ, người nữ nhi thường xuyên đi đồng học nhà học tập. Đường Nhạc Dung gật đầu, từ học kỳ này bắt đầu, nàng đều là như thế này, không nguyện ý đợi ở nhà. Ta nhìn thấy cổ nàng bên trên mang theo thập tự giá, nàng có tín ngưỡng. Đường Nhạc Dung nhíu mày, sao lại thế? Nàng còn nhỏ như vậy, ta không có phát hiện nàng tín giáo. Được, cảm ơn ngươi phối hợp. La Duệ hướng Tiểu Tuyết sử một ánh mắt, hai người cáo từ rời đi. Xuống lầu sau khi, Tiểu Tuyết lập tức liền hỏi, La Sử, ngươi không phải hoài nghi Trương Hữu Nhi giết ba nàng à? La Duệ hai tay đút túi, một bên hướng cửa tiểu khu bước đi, một bên trầm ngâm nói, ta không biết, nhưng có một chút, nữ hải này tại trốn tránh chúng ta. Tiểu Tuyết suy tư, nếu thật là nàng làm, vậy cũng tốt giải thích không phải Trương Quang Lộ thân mật người, rất không có khả năng ngồi tại hắn tay lái phụ. La Duệ lắc đầu, giết chết Trương Quang Lộ cũng không phải một người. Vâng, khẳng định còn có đồng bọn. Tiểu Tuyết gật đầu, sau đó lại nhíu mày, bất quá Trương Hữu Nhi chỉ là một cái học sinh, vẫn là một nữ hải, nàng nếu là giết người, hơn nữa còn là giết cha loại chuyện này, đối mặt cảnh sát chúng ta, hẳn là sẽ không chấn định như vậy à? Đừng xem nhẹ nàng. La Duệ nhớ tới tại Lâm Giang thị điều tra Châu Đáo đi cướp bóc cán lúc, phía sau màn hát thủ ít, cũng chính là chủ mưu gốm đỏ tươi nữ nhi Tiểu Lan. Cô gái này mang theo mẫu thân cướp bóc mà đến một bộ phận tiền tham ô, đến nay tung tích không rõ, tâm trí thành thục so một người trưởng thành còn mạnh hơn. Tiêu Tuyết gật đầu, dù sao hàng năm phát sinh vị thành niên phạm án ví dụ rất nhiều, giết người chuyện này, trong mắt bọn hắn, đơn giản giống như là không quan trọng, dù cho bị cảnh sát nắm lấy, bọn hắn giả vờ vẻ mặt vô tội, căn bản không biết mình phạm vào sự tình lớn đến bao nhiêu. La Sử, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Đi Trương Quang Lộ đơn vị. Được. Ta đi gọi xe. Tiểu Tuyết chạy ra cư xá, tại mặt đường bên trên gọi taxi xe. Cách đó không xa bên đường ngừng lại một cỗ màu trắng đại chúng tiệu xa, thân xe bẩn thỉu, kính chắn gió bên trên còn rơi một đám màu trắng phân chim. Ngồi kế bên tài xế Nghiêm Vũ nhỏ giọng nói, sư phụ, nếu không, chúng ta chở bọn hắn đoạn đường. Tào Dương liếc mắt nhìn hắn, ngươi ngốc à, nằm vùng ngươi cũng không phải chưa từng làm, ngươi muốn cho người ta biết, chúng ta một mực đi theo người ta. Không phải. Nghiêm Vũ có chút ủy khuất mà nói, chúng ta đều là một cái hệ thống, mà lại cái này là sự. Xem xét chính là năng lực rất mạnh, chúng ta dùng lấy như thế vụng trộm theo dõi hắn sao? Tào Dương thở dài ra một hơi, không phải ta nghĩ, ngươi vừa không nghe thấy là Tôn cục chuyên môn lời nhắn đủ. Nếu là cái này La Diêm Vương thật muốn tra 718 án chúng ta phải lập tức thông chi Tôn cục. Nghiêm Vũ thầm nói, khiến cho chúng ta tựa như là hắc cảnh, chúng ta cảnh sát không phải cái dạng này. Ngươi đặt cái này phàn nàn cái gì đâu? Tào Dương đưa tay một bàn tay phiến tại hắn cái hốc, nhưng động tác rất nhẹ, không phải thật sự đánh. Tiểu Vũ, ta cho ngươi biết à, chúng ta là cảnh sát không sai, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, chúng ta là trong sạch nhưng không chịu nổi có người nghĩ làm chúng ta. Cái này La Diêm Vương đi đến đâu, nơi đó liền bị cách chức mất một chỗ,
xa không nói, liền nói sát vách Lâm Giang thị, Vạn Minh Hà Vạn cục trưởng đều bị hắn khiến cho từ trước, đặc biệt là năm ngoái phong thủy huyện vụ án kia. Từ trên xuống dưới đều bị cách chức mất một nhóm lớn, ai không sợ a? Nghiêm Vũ nhíu môi, vậy ngài cũng nhìn thấy, người ta La Sử hôm nay vừa tới Thanh Dương thị, ngay cả một ngụm nước đều không uống, lập tức liền giúp chúng ta điều tra 404 án, ta đã cảm thấy người ta đang bận chức bận bịu về sau, chúng ta đặt chỗ này làm những này không có ý nghĩa sự tình. Tào Dương ngón tay gõ tay lái, tiểu tử ngươi lại cùng ta đặt chỗ này phàn nàn, ngươi liền lập tức xuống xe, chạy trở về cục bên trong đi, mắt của ta không thấy tâm không phiền. Được, đi, ta không nói. Nghiêm Vũ cầu xin tha thứ, sau đó hướng phía trước một chỉ, sư phụ, bọn hắn lên xe. Tào Dương lập tức khởi động ô tô, đạp xuống chân ga. Nghiêm Vũ lại nói, sư phụ, ta nghe người khác nói, cái này La Sử là trời sinh cảnh sát hình sự, phá án tốc độ nhanh nhất, người ta muốn điều tra và giải quyết hơn mấy tháng bản án, hắn mấy ngày liền cho phá, ngài nói cái này 404 án hắn phải dùng mấy ngày. Tào Dương nhíu môi, ngươi cho rằng phá án là chơi đùa đâu? Ta cho ngươi biết, cái này La Diêm Vương gặp phải bản án mặc dù đều là đại án, nhưng đều làm hữu lợi, cũng tỉ như nói phong thủy huyện bản án, nếu là ta đi, vậy sẽ như thế nào? Nghiêm Vũ mở to hai mắt. Tào Dương cười hắc hắc, ta có thể sẽ chết ở nơi đó. Cắt. Nghiêm Vũ nhỏ giọng thầm thì, vậy cái này bản án, ngài cảm thấy La Sử có thể mau chóng phá án và bắt giam sao? Tào Dương nghĩ nghĩ, sau đó giống lên một câu, ta cũng không phải thần tiên, ta làm sao biết, bất quá hắn nếu có thể thời gian ngắn phá án, ta cầu còn không được, tốt nhất là hắn đi nhanh lên, đừng lưu tại Thanh Dương thị hại chúng ta. Nghiêm Vũ rũi ra ba ngón tay, ba ngày, ta cảm thấy ba ngày, hắn liền có thể phá án. A, tiểu tử ngươi, ta vậy mà không có phát hiện, tiểu tử ngươi cùng cái khác thái điểu, vẫn là La Diêm Vương tiểu mê đệ, tốt, sư phụ ta liền cùng ngươi đánh cược, nếu là hắn trong ba ngày có thể phá án, ta bảo ngươi một tiếng sư phụ. Thật đát. Nghiêm Vũ lập tức tới đây tinh thần. Tào Dương miệng méo cười một tiếng, nếu là tiểu tử ngươi thua đâu, vậy ta liền hiếu kính ngài một đầu hoa tử, không, hai đầu. Tào Dương cười nói, vậy thì tốt, quyết định. Một lời đã định. Nghiêm Vũ tràn đầy phấn khởi nhìn về phía trước xe taxi, cơ cơ quả đấm, La Sử, cố lên à, ta có thể hay không xoay người, liền dựa vào ngài. Tào Dương lật ra một cái liếc mắt, cười mắng, ăn cây táo rào cây sung đổ vật. Chương 718, quý vòng thật loạn. Một, chương 718, quý vòng thật loạn. Một, bên trong xe taxi, La Duệ đang định híp mắt một hồi, trong túi điện thoại di động văng lên, hắn lấy điện thoại cầm tay ra nhìn lên màn hình, Lâm Thần đánh tới. Hắn lúc này nghe điện thoại, Lâm Thần liền ở trong điện thoại thao thao bất tuyệt nói gì đó. Thẳng đến xe taxi dừng ở quốc hữu cửa ngân hàng, Tiểu Tuyết xuống xe trả tiền, La Duệ còn tại nghe điện thoại. Hắn một bên nghe điện thoại, một bên nhìn về phía ngân hàng trong môn, thời gian bây giờ đã là lúc tan việc, nhưng bên trong nhân viên công tác cũng không hề rời đi, còn đợi tại cương vị của mình, muốn làm nghiệp vụ dân chúng muốn đi vào, nhưng đều bị bảo an ngăn cản tại ngoài cửa, cáo chi đã tan việc. La Duệ hướng Tiểu Tuyết phất phất tay, để nàng đi vào trước. Đón lấy, hắn đối điện thoại giảng đạo, lấy không được hồ sơ cũng không quan hệ, thay ta cảm ơn người bạn học cũ. Hắn cúp điện thoại, cầm di động tại nguyên chỗ chờ đợi một hồi. Lập tức ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa rừng ở ven đường một cỗ màu trắng xe con, nhếch miệng lên một vòng tiêu dung. Tiểu Tuyết đi vào trước đó, hẳn là hướng bảo an cáo chi thân phận của hắn, cho nên La Duệ đi vào ngân hàng cũng không có bị ngăn cản. Cái này ngân hàng diện tích rất lớn, trên dưới 3 tầng lầu, đầu bậc thang tường bên trên còn dán VIP thông đạo. Lầu một là nghiệp vụ làm đại sảnh, ngoại trừ từng dãy kim loại ghế dựa bên ngoài, còn có 10 cái tạm dừng kinh doanh cửa sổ. Lúc này, nhân viên công tác đều ngồi tại phía sau cửa sổ trong ghế, không ngồi yên liền top 5 top 3 tập hợp một chỗ châu đầu ghé hai, sắc mặt nghiêm túc, thần sắc nghiêm trọng. Trương Quang Lộ thân là ngân hàng chi nhánh ngân hàng dài, đột nhiên bị sát hại, hẳn là đã cái chăn vị đồng sự biết được, lúc này cảnh sát tìm tới cửa, tránh không được lòng người bàng hoàng. Tiêu Tuyết không có ở lầu một đợi, chắc hẳn đi lầu 2 tìm Thái Hiểu Tĩnh. La Duệ nhàn rỗi không chuyện gì, sát bên cửa sổ, từng cái đi qua. Cửa sổ bên trong nhân viên công tác cũng đi theo ngẩng đầu, thoáng nhìn hắn một cái về sau, liền thiết qua ánh mắt, tiếp tục cùng đồng sự tán gẫu. Bởi vì không rõ ràng thân phận của hắn, cho nên đều không có lộ ra rất khẩn trương. Nhưng đi ngang qua tận cùng bên trong nhất số 9 cửa sổ lúc, hắn trông thấy một nữ tính viên chức ngồi tại trong ghế, có chút không yên lòng nhìn chăm chú lên màn ảnh máy vi tính. Bởi vì thân thể nàng là bên cạnh ngồi, La Duệ thấy không rõ mặt của nàng. Hắn cũng không để ý, vòng qua mấy hàng kim loại chỗ ngồi, trực tiếp lên lầu 2. La Duệ vừa mới đi lên, liền nghe Thái Hiểu Tĩnh thanh âm. Cung hành trưởng, Trương Quang Lộ bình thường ở đơn vị thật không có giao hảo khác phái đồng sự. Cung hành trưởng ngồi tại cái bàn đối diện, hai tay để lên bàn, hai tay quanh, hắn gật gật đầu, cảnh sát, ta xác thực không rõ ràng. Thái Hiểu Tĩnh nhìn chằm chằm hắn, ngữ khí không thể nghi ngờ, không đúng sao? Người thân là phó chủ tịch ngân hàng, có thể không hiểu rõ cấp trên bình thường đang làm việc bên trong thích ai, không thích ai. Cung hành trưởng giơ tay lên, đẩy trên sống mũi khung kính, kia muốn nói như vậy, ngươi hiểu rất rõ lãnh đạo của ngươi sao? Thái Hiểu Tĩnh bị đổi một chút, con mắt có chút nheo lại, đương nhiên, hắn thích gì, không thích cái gì, ta đại khái đều rõ ràng. Lúc này, nghe thấy thang lầu có tiếng bước chân, đám người nhìn về phía đầu bậc thang, vừa vặn trông thấy La Duệ đi đến lầu 2. Thái Hiểu Tĩnh đỏ mặt lên, lập tức lại nhìn về phía đối hướng ngồi bị hỏi ý người, cung hành trưởng, ta hy vọng ngươi minh bạch, Trương Quang Lộ nội hại, không phải là các ngươi ngân hàng nội bộ sự tình, ngươi nếu là cự không phối hợp, nếu để cho hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật, ngươi cũng là muốn phụ trách nhiệm, ngươi là có nghĩa vụ phối hợp cảnh sát chúng ta điều tra. Nghe vậy, cung hành trưởng lưng tựa chỗ ngồi, muốn ôm lấy hai tay, nhưng nghĩ nghĩ lại bùng ra, mở miệng nói, ta đã nói rất rõ ràng, Trương hành trưởng sự tình ta không rõ ràng. Thái Hiểu Tĩnh có chút thở dài ra một hơi, đang chờ nói cái gì, Lúc này La Duệ đi đến phía sau của nàng, nhìn về phía cung hành trưởng cười cười, cái này rất khả nghi, ngươi người lãnh đạo trực tiếp lộ hại, ngươi không chỉ có phối hợp cảnh sát chúng ta điều tra không nói, hơn nữa còn có trợ giúp hung thủ đào thoát pháp luật chế tài hiểm nghi, cung hành trưởng, ngươi cũng là bên trong thể chế, ngươi hẳn là rõ ràng, đối kháng tư pháp điều tra, tội danh cũng không nhẹ. Ta, không phải, xin hỏi ngươi là? Thái Hiểu Tĩnh vội vàng giúp đỡ giới thiệu, nghe xong La Duệ danh hiệu, cung hành trưởng có chút kinh ngạc một chút, ngươi là Hồng Quang vô liếng. La Duệ tranh thủ thời gian quát tay, cung hành trưởng, chúng ta nói bản án, không trò chuyện cái khác. Ta biết ngươi hẳn là có lo lắng, có một số việc ngươi cũng rất khó khăn, nhưng chúng ta tra là án mạng ngươi hẳn phải biết, nếu là không cách nào trình phá lời nói, chúng ta qua không được cửa này, liền sẽ chết cắn ngươi, ngươi chỗ lo lắng sự tình, đồng dạng sẽ bị chọc ra đến, bị chúng ta chọc ra đến, vẫn là mọi người lựa chọn hợp tác, đem ảnh hưởng xuống đến thấp nhất, chính ngươi nhìn xem xử lý. Nghe xong lời này, cung hành trưởng mím môi một cái, suy tư một hồi lâu, hắn ngẩng đầu lên, La Đồng. La cảnh quan, ta có hai điều kiện. Tốt, ngươi nói. Cái này. Cung hành trưởng nhìn một chút Thái Hiểu Tĩnh mấy người, tựa hồ có chút khó mà mở miệng. Hắn đứng người lên, hướng La Duệ nói, chúng ta tự mình trò chuyện. Đi. La Duệ đi theo hắn đi đến tận cùng bên trong nhất trong văn phòng. Gặp cửa phòng đóng lại về sau, Thái Hiểu Tĩnh hơi dễ dàng một chút, nhìn về phía Tiểu Tuyết, làm sao? Các ngươi tra được cái gì rồi? Tiểu Tuyết gật đầu, là có mấy cái điểm đáng ngờ. Đầu tiên là Trường Quang Lộ đối thê tử từng có trường kỳ bạo lực gia đình, mặt khác chính là Trường Quang Lộ người này tác phong không bị kiềm chế, khả năng có nhiều đến 2 cái hoặc 3 cái trở lên tình phụ. Nói như vậy, Thái Hiểu Tĩnh nắm nuốt trung tính bút, chỉ dưới đầu. Tiểu Tuyết gật đầu, có khả năng. Một bên Trương Dung cũng nghe minh bạch, lập tức nói, khó trách cái này họ cùng cự không phối hợp, ngân hàng nội bộ xuất hiện loại chuyện này, hắn là sợ chuyển đi, đối ngân hàng danh dự tạo thành tổn hại. Tiểu Tuyết khẽ bước cằm, khẳng định là như thế này, các ngươi nghĩ à, cái này Trương Quang Lộ nội hại. Hắn cái này phó chủ tịch ngân hàng nếu là đem chuyện này xử lý thỏa đáng, có phải hay không liền có cơ hội thượng vị? Trương Dũng chật chật lưỡi, ta vừa còn tại phòng đoán La Sử nói lời kia dụ ý, nguyên lai hết thảy đều là lợi ích. Thái Hiểu Tĩnh hỏi, kia Trương Quang Lộ trước đó mấy cái kia tình phụ đâu? Không có phái người đi thăm dò. Tiêu Tuyết trả lời nói, chúng ta tới trước đó, đã thông chi tôi cùng, dù sao chúng ta tới là giúp bọn hắn phá án, để bọn hắn đi thăm dò, không thể đều khiến chúng ta đương châu ngựa. Thái Hiểu Tĩnh gật đầu, đúng thế, ta vừa còn tiếp vào điện thoại của hắn, thúc chúng ta đi thị cuộc họp. Tiêu Tuyết lắc đầu, ta nhìn, La Sử là nghĩ trước làm rõ ràng 718 án chân tướng sau khi mới có thể đi tham gia bọn hắn Thanh Dương thị cục hình sự trinh sát hội nghị, dù sao La Sử sẽ không bị bọn hắn nắm mũi dẫn đi. Nàng lời còn chưa nói hết, đối diện cửa phòng làm việc đột nhiên bị đẩy ra, Tiểu Tuyết tranh thủ thời gian ngừng lại câu chuyện. Cung hành trưởng nghiêng thân, mặt mày hớn hở làm một cái thủ hiệu mời, để La Duệ đi trước, kia thái độ cung kính, cùng trước đó tưởng như hai người. La Duệ cũng không khách khí, cười sau khi ra ngoài, chính liêu chính kiểm sắc, hướng Tiểu Tuyết phân phó nói, ngươi cùng Trương Dũng đi dưới lầu số 9 cửa sổ, đem cửa sổ nhân viên nữ tên là Ô Tư Tư dẫn tới, tiếp nhận hỏi ý. Tiêu Tuyết lập tức tỉnh lại tinh thần, liền vội vàng gật đầu, sau đó chân đạp thang lầu, đang xuống lầu. Cung hành trưởng nên phối hợp đã phối hợp, hướng La Duệ mỉm cười, La Sử, ngài nhìn, ta có phải hay không muốn về tránh một chút? Kia tốt nhất. Vậy được. Cung hành trưởng chỉ văn phòng, ta đi bên trong đợi, ngài có cái gì phân phó, cứ việc gọi ta. La Duệ gật gật đầu, trông thấy hắn đi vào văn phòng về sau, vòng qua cái bàn, ngồi vào Thái Hiểu Tĩnh cái ghế bên cạnh bên trong. Thái Hiểu Tĩnh nghiêng đầu nhìn hắn, cái này họ cùng, ta hỏi hắn hơn 1 giờ. Hắn làm sao đều không mở miệng, làm sao ngươi đi vào một lát, hắn liền biến thành người khác, ngươi dùng thủ đoạn là gì? La Duệ nhún vai, ta giúp hắn tăng lên một chút nghiệp vụ. Thái Hiểu Tĩnh nháy mắt mấy cái, cất nhiều ít. La Duệ duỗi ra một cái tay, 5 ngón tay giật giật. Thái Hiểu Tĩnh cười nói, không so được, khó trách người thường nói có tiền có thể mà xui quỷ khiến. La Duệ bĩu môi, ta đang dùng mà thôi quỷ. Nói xong, hắn hướng Thái Hiểu Tĩnh bên người ních lại gần, hỏi, vài ngày trước, ta nhìn thấy ngươi tiểu đệ trở về, tiểu tử này tại đồng tử bên kia lợi đến hào hào, chạy thế nào trở về rồi? Thái Hiểu Tĩnh mím môi một cái, muốn nói lại thôi, nàng liếc mắt nhìn La Duệ, gặp hắn nháy mắt mấy cái, nàng đang muốn mở miệng, lúc này, Tiểu Tuyết cùng Trương Dũng đã đem người mang lên lầu. La Duệ tranh thủ thời gian đoan chính tốt tư thế ngồi, nhìn Tiểu Tuyết hai người đem ăn mặc đồng phục Ô Tư Tư đưa đến cái bàn đối diện. Ô Tư Tư sắc mặt tái nhợt, con mắt cũng không dám nhấc một chút. Chương 719, quý vòng thật loạn. 2, chương 719, quý vòng thật loạn. 2, Thái Hiểu Tĩnh thân là nữ tính, tương đối tốt cùng đối phương liên hệ, nàng nhìn thoáng qua đối phương trước ngực cài lấy minh bài, gặp danh tự không sai về sau, nàng vẫn là xác nhận nói, ngươi chính là Ô Tư Tư. Là, ta là. Chúng ta có mấy cái vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi ngồi xuống trước. Ô Tư Tư cẩn thận từng ly từng tí cái ghế lôi ra đến, nàng đưa tay thời điểm, vừa vặn lộ ra cổ tay phải phỉ thúy ngọc vòng tay. La Duệ híp mắt nhìn một chút, không có lên tiếng. Gặp nàng ngồi xuống về sau, hắn câu nói đầu tiên liền đem người dọa sợ. Ô Tư Tư, Trương Quang Lộ có phải hay không ngươi giết? Có trực tiếp như vậy cha hỏi sao? Thái Hiểu Tinh cùng Tiểu Tuyết đều kinh trụ, đặc biệt là Trương Dũng, đối La Duệ có một loại tin tưởng mù quáng, hắn vén quần áo lên, đã đem cổ tay cho móc ra, chuẩn bị cầm cái công đầu. Ô Tư Tư nghe thấy lời này, dọa đến hoa dung thất sắc, cũng nhanh khóc lên, không phải, không phải ta. Ta làm sao lại giết hắn? La Duệ cười lạnh một tiếng, không phải ngươi, sẽ là ai? Ô Tư Tư cực lực giải thích, ta làm sao biết, ta thật không có làm chuyện giết người, cảnh sát, các ngươi nhất định phải tin ta. Vậy ngươi và hắn quan hệ thế nào? Ta. Ô Tư Tư cắn môi một cái. Ngươi không nói, chúng ta cũng biết.
La Duệ lộ ra không quan trọng, hướng Tiểu Tuyết nói, mang nàng về phòng thẩm vấn.
Không, tuyệt đối không nên.
Ô Tư Tư dọa đến khẽ run rẩy, vội nói, ta cùng Trương Quang Lộ, ta cùng với hắn một chỗ qua.
Cùng một chỗ?
La Duệ hít mắt, không đúng sao? Trương Quang Lộ kết hôn vài chục năm, ngươi cũng là năm ngoái vừa kết hôn a.
Ô Tư Tư gục đầu xuống đến, vâng.
Ngươi cùng Trương Quang Lộ bảo trì quan hệ như vậy dài bao nhiêu thời gian?
Nhiều năm, ta vừa tham gia công tác liền đã cùng hắn.
Ngày mùng ngày 4 tháng 4 ban đêm, ngươi ở đâu?
Ở nhà.
Ai có thể chứng minh?
Đêm hôm đó lao công ta thân thích trong nhà, bọn hắn đều có thể chứng minh.
La Duệ nhìn chằm chằm con mắt của nàng, nhìn không ra có nói láo dấu hiệu, mà lại sau đó cũng có thể tìm người chứng thực.
Hắn lại hỏi, chứ ngươi ở ngoài, ngươi biết còn có ai cùng Trương Quang Lộ tương đối thân mật sao?
Ô Tư Tư nghĩ nghĩ, sau đó ngẩng mặt, có chút do dự, ta không biết nên không nên giảng.
Ngươi muốn rửa sạch mình hiềm nghi, liền ăn ngay nói thật, vô luận nói cái gì, chúng ta đều sẽ chứng thực, sẽ không oan uổng một người tốt, cũng sẽ không bỏ qua một cái người xấu.
Ô Tư Tư mím môi một cái, mở miệng nói, 3 tháng trước mới từ cái khác chi nhánh ngân hàng điều tới Đặng Mặc Vi, tựa hồ cùng hành trưởng đi có chút gần.
A, vì sao nói như vậy?
Bởi vì Đặng Mặc Vi trước đó tại huyện thành đơn vị đương quầy hàng, chồng nàng là chúng ta đơn vị, con nàng còn nhỏ, cho nên vẫn nghĩ triệu hồi đến, cho nên Đặng Mặc Vi cùng hắn lão công tìm chúng ta hành trưởng hỗ trợ. Đặng Mặc Vi là 3 tháng trước vừa điều đến chúng ta đơn vị, nàng mỗi lần trông thấy hành trưởng, cái dạng kia tựa như
cái gì?
Ô Tư Tư hít một hơi, chân thành nói, ta nhiều lần trông thấy nàng tự mình đối hành trưởng, dùng đầu lưỡi liếm vào môi.
La Duệ có chút hít mắt, nàng bây giờ ở nơi nào?
Ngay tại dưới lầu, số 5 cửa sổ chính là nàng phụ trách.
Nghe vậy, Tiêu Tuyết cùng Tôn Chí Hạo lập tức khởi hành xuống lầu.
Ngân hàng trong phòng họp, 5-6 người nhét chung một chỗ, có cầm giữ âm chén, có bưng một chén uống một nửa có cả có lạ, chính châu đầu ghé hai nghị luận.
Một người đeo kính kính nam tử mở miệng nói, nhìn thấy không, Ô Tư Tư vừa bị têu lên đi.
Ngồi tại trong ghế chủ nhiệm chép miệng một cái, cung hành trưởng khẳng định đem nàng cùng Trương hành trưởng lạn sự mà tiết lộ cho cảnh sát.
Tựa ở trên bàn hội nghị, khuynh tay vạn thừa bình gật đầu, đó còn cần phải nói, loại chuyện này giấy không thể gói được lửa, Trương hành trưởng đột nhiên ngộ hại, cảnh sát khẳng định phải tra rõ ràng hắn quan hệ xã hội.
Chủ nhiệm nhìn về phía Vạn Thừa Bình, muốn nói lại thôi.
Vạn Thừa Bình có chút buồn bực, lập tức nói, "Chủ nhiệm, ngươi đừng nhìn ta, ngươi sẽ không coi là Trương hành trưởng ngộ hại có quan hệ gì với ta à.
Ta thế nhưng là vừa đi công tác trở về."
Chủ nhiệm đẩy trên sống mũi kính mắt, không có lên tiếng, hắn quay đầu nhìn về phía ngay tại máy đun nước trước tiếp nước Đặng Mặc Vi.
Lúc này, Vạn Thừa Bình buông ra trước ngực ông tay, liền vội vàng đi tới, nhỏ giọng hỏi, "Mặc Vi, ngươi vừa rồi đi nơi nào?
Ta làm sao không có gặp người?"
Đặng Mặc Vi ngồi dậy, sắc mặt tái nhợt, nàng miễn cưỡng cười cười, "Ta đi một chút toilet."
Vạn Thừa Bình hồ nghi nói, "Ngươi không sao chứ?
Ngươi sắc mặt tựa hồ không thích hợp."
"Ta không sao."
Đặng Mặc Vi hơi cúi đầu, mím môi một cái, lại ngẩng mặt, ngựa khí có chút bối rối, "Lao công, ta..."
Nghe thấy nàng gọi như vậy mình, Vạn Thừa Bình càng ngày càng nghi ngờ, từ khi Đặng Mặc Vi 3 tháng trước điều đến chính mình đơn vị, hai người đều là lấy chức vụ tương xứng, xưa nay sẽ không như thế thân mật xưng hô đối phương.
"Ngươi đến cùng thế nào?"
Đặng Mặc Vi nắm thật chặt nắm chén nước, nàng vừa định mở miệng, lại thông qua cửa sổ, trông thấy thang lầu đi xuống hai người.
Nàng con ngươi một chút phóng đại, trong lòng hoảng hốt, trong tay ly pha lê lập tức ném xuống đất.
Bành!
Ly pha lê tại mặt đất nổ tung, nóng hổi nước nóng chiếu xuống hai người bên chân.
Thấy thế, Vạn Thừa Bình nhảy một cái chân, thân thể lui lại một bước, "Mặc Vi, ngươi..."
Hắn lời còn chưa nói hết, cổ tay lập tức bị Đặng Mặc Vi dùng sức nắm chặt.
Phòng họp ở giữa nhất bên cạnh có một gian phòng chứa đồ, Đặng Mặc Vi lôi kéo Vạn Thừa Bình, vội vội vàng vàng chạy vào trong môn.
Lập tức, vang một tiếng, cửa phòng nặng nề mà đóng lại.
Cùng lúc đó, Tiêu Tuyết cùng Tôn Chí Hạo đẩy ra cửa phòng họp.
Trong phòng họp, bốn người trông thấy Đặng Mặc Vi cử động, trong lòng chính kinh ngạc, sau đó nghe thấy văn động, bọn hắn cùng nhau nhìn về phía cạnh cửa.
Tiêu Tuyết liếc nhìn bốn người này, lập tức hỏi, "Xin hỏi, Đặng Mặc Vi ở đâu?"
Chủ nhiệm hoảng hốt đứng dậy, theo bản năng chỉ phòng chứa đồ cửa.
"Ở bên trong."
Tiêu Tuyết hướng cạnh cửa tới gần, Trương Dung theo sát sau lưng nàng.
Chủ nhiệm nuốt xuống một ngụm nước bọt, mới vừa đi vào, còn có chồng nàng Vạn Thừa Bình.
Tiêu Tuyết đứng tại cạnh cửa, vươn tay cầm kim loại tay nắm cửa, dùng sức vặn vẹo đốn léo, nhưng cửa bị khóa trái ở người hiểm nghi đối mặt cảnh sát điều tra, sẽ không ngồi chờ chết, càng sẽ không thờ ơ, càng là trốn tránh, hiểm nghi lại càng lớn.
Không cần phải nói, Tiêu Tuyết đã minh bạch, Đặng Mặc Vi khẳng định có vấn đề, nàng lập tức hướng Trương Dung phân phó nói, "Nhanh đi nói cho La Sử, còn có, tìm phá cửa khí tới."
Trương Dung gật đầu, tranh thủ thời gian chạy hướng ngoài cửa.
Lúc này, Tiêu Tuyết hít sâu một hơi, vừa định gõ cửa, quay đầu trông thấy bốn ánh mắt đang tò mò nhìn mình chằm chằm, nàng nhíu nhíu mày, hỏi, "Vừa rồi chuyện gì xảy ra?"
Chủ nhiệm do dự một lát, hồi đáp, "Chúng ta cũng không rõ ràng à, cái này tiểu đặng đột nhiên liền đem Vạn Thừa Bình kéo vào phòng chứa đồ."
Nói xong, hắn lại tăng thêm một câu, "A, đúng, hai người bọn hắn là vợ chồng quan hệ."
Tiêu Tuyết một bên nghe hắn nói, một bên nhìn về phía máy đun nước phía trước bể nát ly pha lê.
"Ly kia là ai đập nát?"
Chủ nhiệm lập tức nói, "Là tiểu đặng cái chén."
Lần này, Đặng Mặc Vi hiềm nghi càng lúc càng lớn. Tiểu Tuyết nhìn về phía chủ nhiệm, "Các ngươi đi ra ngoài trước."
Chủ nhiệm gật đầu, mang theo ba cái thuộc hạ đi ra phòng họp.
Sau đó, Tiểu Tuyết lần nữa vặn mèo bố néo tay nắm cửa, cửa vẫn như cũ khóa trái, nàng lập tức đem lỗ tai dán tại cạnh cửa, nghe động tĩnh bên trong.
Trong cửa phòng truyền đến tiếng khóc mơ hồ.
Tiểu Tuyết đưa tay gõ cửa, thùng thùng, thùng thùng.
"Đặng Mặc Vi, Vạn Thừa Bình, chúng ta là cảnh sát, lập tức mở cửa, không muốn làm vô vị chống cự."
"Mở cửa nhanh, không có gì ghê gớm lắm sự tình, chúng ta chỉ là hỏi mấy vấn đề, nhưng bên trong cũng không có đáp lại, nhưng nữ nhân tiếng khóc càng lúc càng lớn, đồng thời nương theo nam nhân tiếng giống giận dữ. Lúc này, La Duệ cùng Thái Hiểu Tĩnh hai người chạy đến, Tiểu Tuyết liền đem sự tình ngọn nguồn nói một lần. La Duệ nhìn về phía cửa phòng, ngân hàng mỗi đạo cửa đều làm rất kiên cố, cũng không phải là phổ thông gia dụng cửa, mấy cước liền có thể đá văng ra. Tiểu Tuyết vội vàng hỏi, làm sao bây giờ? La Duệ buông tay, chờ Trương Dũng đem người gọi tới phá cửa. Thái Hiểu Tĩnh nhíu mày, có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Nghe xong lời này, La Duệ đành phải tiến lên, gõ cửa một cái, vào bên trong la lớn, Đặng Mặc Vi, Vạn Thừa Bình, hai người nghe, chúng ta là cảnh sát, chúng ta chỉ là dựa theo chương trình, hỏi thăm mấy người các ngươi vấn đề, nếu như các ngươi không có phạm tội, dạng này cùng chúng ta đối kháng, đối với các ngươi ảnh hưởng sẽ rất không tốt. Ta hiện tại đếm tới ba, các ngươi nếu là không mở cửa, cảnh sát chúng ta liền phá cửa. La Duệ không có cho bọn hắn suy nghĩ thời gian, trực tiếp hô, 1, 2, 3. Hắn vừa đếm xong, Tiểu Tuyết lại nắm chặt kim loại nắm tay, dùng sức vặn vẹo bốn léo, sau đó lắc đầu. Lúc này, phòng họp bên ngoài đã tụ tập một đám người, tất cả ngân hàng nhân viên công tác đều tại ngừng chân quan sát. Cung hành trưởng cũng đi xuống lầu, tại Trương Dũng dẫn đầu hạ chen qua đám người, vội vội vàng vàng chạy vào phòng họp. Trương Dũng nói, La Sử, chìa khóa, có chìa khóa. La Duệ nhìn về phía cung hành trưởng cái chìa khóa trong tay vòng, tranh thủ thời gian tiếp nhận, cái nào một thanh. Cung hành trưởng run rẩy mà nói, hồng, màu đỏ. La Duệ tìm tới chìa khóa, xoay người, cắm vào trong lỗ khóa, dùng sức cuốn éo. Chương 720, vùng gây dây chết. Chương 720, vùng gây dây chết. Cùng cụt. Khóa tâm lập tức bắn ra, hắn cầm tay nắm cửa, giữ cửa dùng sức hướng bên trong đẩy. Cửa hơi có chút buông lỏng, chỉ là mở ra một đầu khe cửa, phía sau cửa khẳng định là bị cái gì chặn. La Duệ nhìn về phía Trương Dũng, cùng một chỗ đẩy. Trương Dũng nâng lên hai tay, nghiêng người sang, dùng sức hướng phía trước va chạm. Cửa bị phá tan một người rộng khe hở, La Duệ duỗi ra chân, một cước giữ cửa nghiêng về phía sau ngược lại cái ghế cho đá băng. Lập tức, hắn đem cửa phòng đẩy ra. Cùng lúc đó, Thái Hiểu Tĩnh đã xuất ra chấp pháp ký lục nghi, hướng ngay gian phòng bên trong. Phòng chứa đồ bên trong không gian không lớn, dựa vào phải đứng thẳng hai hàng khung sắt, phía trên chất đống lấy đóng dấu giấy, để đó không dùng màn hình tinh thể lỏng cùng thùng máy chờ đồ điện thiết bị. Lúc này, Vạn Thừa Bình ngồi chồm hổm ở khung sắt trước, hai tay khuỵu tay tựa ở trên đầu gối, túi thấp đầu, hai mắt sưng đỏ, không rên một tiếng. Mà Đặng Mặc Vi tựa ở phía sau tường bên trên, không lưng khúc lưng, nhìn chằm chằm tiến đến La Duệ mấy người. Tóc nàng lộn xộn, hai mắt sưng mù, lại đỏ bừng, nhưng ánh mắt kiên định, giống như là bị đàn sư tử vây công mâu thú. Nhìn thấy cầm trong tay của nàng đồ vật, La Duệ lúc đầu muốn hướng phía trước cất bước động tác, lập tức dừng lại, đồng thời còn cản lại Tả Hữu theo vào Kiều Tuyết cùng Trương Dũng. Đặng Mặc Vi trong tay siết chặt một khối mảnh kiếm bể, bén nhọn, sắc bén mảnh kiếm bể cắt đả thương nàng tay, máu tươi giọt giọt hướng xuống trôi. Nàng khuôn mặt vặn mèo, mặt hướng La Duệ mấy người giống to, đừng tới đây, đừng tới đây. Nói, nàng nâng tay lên bên trong miệng thủy tinh, chống đỡ cổ họng của mình. La Duệ nuốt xuống một ngụm nước bọt, khuyên nhủ, Đặng Mặc Vi, ngươi bình tĩnh một chút, đừng làm chuyện điên rồ. Đặng Mặc Vi hai mắt đỏ lên, hốc mắt tuôn ra nước mắt, ta biết sai. Ta sai rồi, ta không nên cùng Trường Quang Lộ phát sinh quan hệ, hết thảy đều là lỗi của ta. Nghe vậy, La Duệ liếc mắt nhìn ngồi dưới đất Vạn Thừa Bình, hắn vẫn như cũ buông thõng đầu, song quyền nắm chặt, không nói một lời. Tiêu Tuyết cùng Trương Dũng chậm rãi hướng hắn tới gần, nhìn có thể hay không khống chế lại, miễn cho hắn cũng đi theo nổi điên. Đối với hắn hai động tác, Đặng Mặc Vi không có bất kỳ cái gì đối kháng, mà là nhìn chằm chằm La Duệ, là ta giết Trường Quang Lộ, là ta giết hắn. La Duệ trong lòng ngưng tụ, ngươi giết thế nào? Đặng Mặc Vi bờ môi đều khai ra máu, dùng truy, ta truy đập nát mặt của hắn. La Duệ có chút hít mắt, xe cũng là ngươi đốt. Là ta. Đặng Mặc Vi không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Ngươi từ nơi nào làm tới xăng? Chính ta chuẩn bị. Thừa dịp nàng không chú ý, La Duệ bước một bước về phía trước. Ngươi đừng tới đây. Đặng Mặc Vi hô to một tiếng, tiết hầu nhấp nhô, nàng ngửa đầu, nước mắt lưu không xuống, liền từ hốc mắt ngang lăn xuống, nhỏ tại thai trong ổ La Duệ vươn tay, hạ thấp xuống ép, sau đó lui ra phía sau một bước, hỏi, ngươi tại sao muốn giết Trương Quang Lộ? Ta. Đặng Mặc Vi hít mũi một cái, ánh mắt né tránh một chút, tiếp lấy trả lời nói, ta muốn triệu hồi giảm. Ta tìm không thấy người hỗ trợ, ta cùng lão công tìm cầu Trường Quang Lộ hỗ trợ, nhưng mà ai biết, hắn muốn ta cùng hắn, ta khờ à, ta đáp ứng, thế nhưng là hắn dục cầu bất mãn, liên tiếp trả đạp ta. Nghe thấy nơi này, La Duệ khe khẽ lắc đầu, rất rõ ràng, nàng đang nói láo, loại này vụng về kỹ năng diễn xuất, căn bản là không lừa được người. Được thôi. Hắn đáp lại nói, đã ngươi đã thừa nhận, vậy liền đem trong tay đổ vật buông xuống, cùng chúng ta trở về tiếp nhận điều tra. Không. Ai ngờ, Đặng Mặc Vi một ngụm bắt bỏ, ta không đi với các người, ta biết ta sẽ bị phán xử tử hình. Nàng quay sang, thật sâu nhìn về phía Vạn Thừa Bình, nước mắt mãnh liệt mà ra. Lão công, thật xin lỗi, ta có lỗi với người, nhất định phải chiếu cố tốt con của chúng ta. Nói, cổ tay nàng vừa dùng lực, hướng huyết hầu một đâm. Đừng a! Vạn Thừa Bình đột nhiên đứng dậy, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tiêu Tuyết đông nhiên nhào tới trước một cái. Lập tức, một cái đen xì đổ vật từ bên người nàng bay qua, lập tức đánh vào Đặng Mặc Vi trên cổ tay. Nhưng căn bản không có đem trong tay nàng miệng thủy tinh đánh bay, bất quá lại làm cho pha lê đầu nhọn thay đổi phương hướng. Đặng Mặc Vi vốn là muốn đâm vào mình cái cổ động mạch chủ, nhưng lại chết đi một tấc, né tránh động mạch. Tiêu Tuyết trơ mắt nhìn miệng thủy tinh cắm đi vào, hai mắt trợn lên, lập tức nào tới, níu lại Đặng Mặc Vi cổ tay. Nếu không phải nàng động tác rất nhanh, xem ra Đặng Mặc Vi còn muốn đem miệng thủy tinh rút ra, tiếp tục hướng xuống đâm. Lúc này, Thái Hiểu Tĩnh cũng xông lên trước, gắt gao đem Đặng Mặc Vi để lại. Vạn Thừa Bình hai mắt huyết hồng, muốn chạy lên trước, lại bị Trương Dũng gắt gao ôm lấy. "Mạc Vi, ngươi cái kẻ ngu, ngươi cái xú bà đường, ngươi ngốc à?" Hắn khóc lớn tiếng khóc, muốn tránh thoát trói buộc. Lúc này, La Duệ nhìn hắn một cái, không có lên tiếng, sau đó ngồi xổm người xuống, xem xét Đặng Mạc Vi tình huống. Thái Hiểu Tĩnh đem đầu của nàng bài chính, trông thấy pha lê cắm ở Đặng Mạc Vi trên cổ, máu từ trong vết thương một chút xíu ra bên ngoài chảy ra, nàng vội vàng nói, "Nhanh, gọi xe cứu thương." Đó lấy, nàng đặt mông ngồi dưới đất, đem Đặng Mạc Vi đầu nâng ở trong ngực của mình, vuốt trán của đối phương, dặn dò, "Đừng lộn xộn, chịu đựng. Không muốn há mồm thở dốc, chậm rãi hô hấp, chậm một chút đến, nếu là cảm thấy đau, liền cầm tay của ta." Tiêu Tuyết nắm chặt Đặng Mạc Vi cánh tay, không cho nàng hoạt động, một bên lấy điện thoại di động ra, gọi cấp cứu điện thoại. Lúc này, trong phòng họp đầy áp người, trước kia ở bên ngoài người lập tức chạy vào, muốn nhìn một chút rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. La Duệ sắc mặt tái xanh, nhìn thoáng qua cổng, hét lớn, "Ra ngoài, lan ra ngoài." Người ngoài cửa dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng tản ra. "Nàng thế nào? Lão bà của ta thế nào?" Vạn Thừa Bình còn tại dãy rủa, trong mắt là vô tận tuyệt vọng. Lúc này, La Duệ một chút cầm cổ tay của hắn, đem hắn lôi ra phòng chứa đồ. "Ngươi, ngươi làm gì?" Vạn Thừa Bình dãy rủa, nhưng khí lực chơi không lại La Duệ. Hắn bị kéo tiến phòng họp, sau đó bị La Duệ dùng sức đặt tại trong ghế. "Nhìn ta." La Duệ nói. Vạn Thừa Bình tâm đã sớm hoảng loạn rồi, hắn nhìn về phía phòng chứa đồ bên trong. Trương Dũng tìm tới một chương mang bánh xe cái ghế, cẩn thận từng ly từng tí đem Đặng Mạc Vi ôm vào trong ghế, đẩy nàng hướng bên ngoài ngân hàng chạy tới. Đặng Mạc Vi lòng dạ bên trên tất cả đều là máu, miệng bên trong phát ra ôi ôi âm thanh, tay trái siết chặt Thái Hiểu Tĩnh tay, không có bung ra, thế là nàng không thể không cùng theo chạy. La Duệ một bàn tay phiến tại Vạn Thừa Bình trên mặt, đem hắn đầu quay tới, nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, "Nhìn ta." "Ta hỏi, ngươi đáp, nói láo, ta lập tức đem ngươi nhốt vào trại tạm giam." "Đặng Mạc Vi vừa rồi tại bên trong cùng ngươi nói cái gì?" Vạn Thừa Bình tâm tình không có bình phục, bất quá lại bị La Duệ ánh mắt dọa sợ, "Không có, không nói gì, thật không có nói cái gì." Vạn Thừa Bình muốn đứng người lên, nhưng lại bị La Duệ cho ấn trở về. "Ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng nói láo." "Nàng, nàng chỉ nói là có lỗi với ta, nói nàng cùng Trương Hành, tên hỗn đản kia sự tình." Nói xong, Vạn Thừa Bình hai tay che mặt, bắt đầu khóc to lên, "Tại sao có thể như vậy? Lão bà của ta là bị buộc, tên hỗn đản kia áp chế nàng làm những chuyện kia, ta vậy mà cái gì cũng không biết, ta không phải nam nhân, ta không nên để nàng triệu hồi tới." Vạn Thừa Bình cảm xúc kích động, hung hăng một bàn tay phiến tại trên mặt của mình, chưa hết giận, hắn tiếp tục vào mặt. La Duệ lập tức níu lại tay của hắn, "Trả lời ta vừa rồi vấn đề, nàng đến cùng ngươi nói cái gì?" "Nàng, nàng liên nói với ta những chuyện này." "Nói thật." La Duệ nổi trận lôi đình, hắn không thể tự mình động thủ đánh hắn mặt. Nhưng lúc này, có hai người đột nhiên từ bên ngoài chạy vào. La Duệ ngửa mặt lên, mở trừng hai mắt, Tào Dương bị ánh mắt này dọa đến lùi một bước, nuốt xuống một ngụm nước bọt về sau, hắn hỏi, "La, La Sử, đến cùng phát cái gì sự tình gì? Ta nhìn thấy xe cứu thương." La Duệ buông ra Vạn Thừa Bình tay, ngồi dậy nhìn về phía hắn, "Tào đội, ngươi động tác rất nhanh à?" "Ê." Tào Dương liếc một cái đồ đệ của mình, giải thích nói, "Chúng ta vừa vặn đi ngang qua kể bên này." "Còn đúng lúc." La Duệ méo một chút đầu, "Vừa vặn, các ngươi đem người này mang về." "Hắn?" Tào Dương hồ nghi nói, "Người này là?" La Duệ hơi không kiên nhẫn mà nói, hồi cục bên trong lại nói. Lúc này, Trương Dũng từ bên ngoài chạy vào, "Hô, La Sử, người đưa đi bệnh viện, Thái đội cùng Tiểu Tuyết cùng xe đi." "Được, chúng ta cũng đi bệnh viện." La Duệ nhìn cũng không nhìn Tào Dương, sải bước đi ra phòng họp. Tào Dương mắt tiễn hắn rời đi, sau đó hướng Nghiêm Vũ chép miệng, đem người nhìn xem, "Ta đi hỏi một chút rốt cuộc xảy ra chuyện gì." Nhưng không cần hắn ra ngoài, bởi vì cung hành trưởng tại cửa ra vào thò đầu ra nhìn. Nhìn lên hắn tặc mi thử nhãn bộ dáng, Tào Dương lập tức đem gọi tới hỏi thăm. Theo hiểu rõ chuyện ngọn nguồn, một bên Nghiêm Vũ mở to hai mắt, mấy lần muốn nói lại thôi, chờ cung hành trưởng sau khi rời đi, hắn mới kinh ngạc mà nói, "Sư phụ, giết Trương Quang Lộ người cũng chính là Đặng Mạc Vi." Nghe thấy lời này, Tào Dương sắc mặt siết chặt, nhìn về phía có chút vẻ mặt hốt hoảng Vạn Thừa Bình, trong lòng không khỏi giật mình. "Đánh, gọi điện thoại cho Tôn Cục, liền nói 404 án có kết quả." Nghiêm Vũ liếm miệng một cái kia." Tào Dương liếc mắt nhìn hắn, cút sang một bên. Chương 721, các ngươi sai. Chương 721, các ngươi sai. Thanh Dương Thị bệnh viện nhân dân. La Duệ cùng Trương Dũng tiến đến về sau, Đặng Mạc Vi đã được đưa đi phòng cấp cứu. "Nói thế nào?" Đứng ở trong hành lang, Tiểu Tuyết hồi đáp, "May mắn La Sử ngài ném chuẩn, nếu không nàng liền nguy hiểm, bác sĩ nói cũng không có vấn đề, có thể cứu về tới." "Vậy là tốt rồi." La Duệ gật gật đầu. Trương Dũng gặp hắn sắc mặt nghiêm túc, cũng không có thả lỏng, liền nghi ngờ nói, "La Sử, bản án đã tra ra manh mối, ngài làm sao còn không cao hứng?" La Duệ cười lạnh một tiếng, "Ai nói bản án tra ra manh mối rồi?" Trương Dũng giật nảy mình, Đặng Mạc Vi đều thừa nhận. Tiểu Tuyết lập tức đánh gây hắn, "Vụ án này bên trong còn có kỳ quặc." Lúc này, Thái Hiểu Tĩnh từ toilet phương hướng ra, trên tay nàng dính máu, vừa đi thanh tẩy. Tôn Cục vừa gọi điện thoại tới, gọi chúng ta đi thị cục họp. La Duệ híp híp mắt, "Tốt, ta đang muốn tìm hắn." Hắn nhìn về phía Tiểu Tuyết cùng Trương Dũng, "Các ngươi ở lại chỗ này, chờ Đặng Mạc Vi thanh tỉnh cho ta biết, mà lại không cho phép bất luận kẻ nào tới gần nàng." "Minh bạch." Tiểu Tuyết gật gật đầu. Thanh Dương thị cục, La Duệ còn là lần đầu tiên đến, hắn cùng Thái Hiểu Tĩnh đi vào phòng họp lúc, Lâm Thần cùng Sở Dương đã ngồi ở bên trong. Lâm Thần tranh thủ thời gian hướng hắn khẽ gật đầu, La Duệ hiểu ý, cùng Thái Hiểu Tĩnh ngồi tại bên cạnh của bọn hắn. Không bao lâu, Tôn Khang mang theo chi đội trưởng, phó chi đội trưởng bọn người vào cửa, nhìn lên gặp La Duệ về sau, hắn lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười, dùng sức vỗ tay, "La sử, lợi hại à, lợi hại, ngài cái này vừa tới, 404 án liền bị ngài nhẹ nhõm phá án và bắt giam, không thể không bội phục a." Hắn vừa dẫn đầu, trong phòng họp vang lên nối liền không dứt tiếng vỗ tay, liền ngay cả Tào Dương đều tâm không cam tình không nguyện đập lên tay, bên cạnh hắn Nghiêm Vũ, cùng với các gương mặt trẻ tuổi, vỗ tay chống nhiệt liệt nhất, trên mặt biểu lộ không có một chút giả nhân giả nghĩa. La Duệ nhíu mày, cười nói, "Tôn cục, người hiểm nghi phạm tội cũng còn không có thầm đâu, làm sao lại gọi bản án phá án và bắt giam đây?" "Đây." Tôn Khang Tiếu dung trệ ở trên mặt, sau đó, hắn chính liêu chính kiểm sát, hướng đám người ép một chút tay, "Tất cả ngồi xuống, chúng ta nghe một chút La sử là thế nào bắt lấy người hiểm nghi phạm tội." Đám người sau khi ngồi xuống, đều đưa ánh mắt cùng nhau nhìn về phía La Duệ. La Duệ quay đầu nhìn về phía Thái Hiểu Tĩnh, "Thái đội, ngươi cho bọn hắn nói một chút." "Được." Thái Hiểu Tĩnh hắng giọng một cái, từ thăm viếng Đường Nhạc Dung bắt đầu nói về, nhưng có một chút nàng không có sách, đó chính là Đường Nhạc Dung nữ nhi Trương Hữu Nhi sự tình. Người ở chỗ này cũng không có nghe được vấn đề đến, chỉ có Tôn Khang trong đầu nghĩ đến con của mình Tôn Chí Hạo, còn có La Duệ thủ hạ một cảnh sát hình sự đi nơi nào. Tiêu Tuyết cùng Trương Dũng lưu tại bệnh viện trông coi, cái này hắn đương nhiên biết được, Tào Dương đem người mang về thị cục về sau, lập tức liền hướng hắn đánh báo cáo. Nhưng hắn chỉ là nghi ngờ một lát, bởi vì Thái Hiểu Tĩnh giảng đến tại ngân hàng thăm viếng điều tra, là thế nào tra ra Đặng Mặc Vi hiểm nghi, sau đó nàng là thế nào chống cự, nơi này chính là toàn bộ bản án mấu chốt. Bắt được người hiểm nghi phạm tội, cũng có đầu khoanh tròn hạn chế, hơi không cẩn thận liền sẽ bị kiện, lại càng không cần phải nói Đặng Mặc Vi tồn tại tự sát khuynh hướng. Thái Hiểu Tĩnh đem trong tay chấp pháp ký lục nghi đưa cho trong hội nghị nhân viên công tác, cái sau lập tức đem quay chụp xuống tới video đưa lên tại lớn bình phong bên trên. Theo hình chiếu nghi chướng mắt bạch quang sáng lên, trên màn hình ống kính lay động, Đặng Mặc Vi thần tình kích động, dùng miệng thủy tinh chăm chú chống đỡ hết hầu. Đương nàng nói ra, "Là ta giết Trương Quang Lộ, là ta giết hắn, ta dùng truy đập nát mặt của hắn." Tôn Khang có chút thở dài một hơi, những người khác cũng mở to hai mắt, cái này không phải liền là khẩu cung sao? Người hiểm nghi phạm tội đều đã chính miệng thừa nhận, coi như tại bệnh viện không có cứu giúp tới, thuận Đặng Mặc Vi cùng Trương Quang Lộ quan hệ xâm nhập tra một cái, chỉ cần chứng thực hai người xác thực có khác biệt bình thường quan hệ, như vậy vụ án này coi như phá án và bắt giam, chuyển giao viện kiểm sát bên kia, đối phương cũng tìm không ra lý do. Chờ video một phát ra xong, Tôn Khang vỗ tay nói, "Chúng ta đều nhìn, La Sử bọn hắn điều tra cùng bắt giữ không có bất cứ vấn đề gì, mà lại nếu không phải La Sử, người hiểm nghi phạm tội cũng liền nguy hiểm." Nói, hắn vừa cười nói, "Bất quá, La Sử à, ngài cũng quá khiêm tốn, chỉ dùng một ngày thời gian liền đem bản án phá, thật rất để chúng ta bội phục, mọi người nói có phải không?" Bên cạnh hắn chi đội trưởng cùng phó chi đội lập tức gật đầu, "Đúng đấy, La Sử danh bất hư truyền." La Duệ bĩu môi, quay đầu nhìn về phía Tân Bút mình mấy người, đi theo cười nói, "Tôn cục, không có khó khăn như vậy, không phải ta, các ngươi đồng dạng có thể phá án và bắt giam." Tôn Khang khoát tay, "Vậy nhưng không đồng dạng, thủ hạ ta người ta còn là rõ ràng." "Thật sao?" La Duệ nhìn chằm chằm hắn, "Thí dụ như nói sao?" Gặp hắn trong lời nói có hàm ý, Tôn Khang khỏe mắt cơ bắp có chút nhảy một cái, mở miệng nói, "Vậy trước tiên rằng này, La Sử bọn hắn tới cả ngày, cơm cũng chưa ăn, chúng ta cục bên trong làm chủ, buổi tối hôm nay khao khao lộ rổ chỗ bọn hắn." La Duệ mỉm cười, phất tay đánh gậy hắn, "Không nổi. Tôn cục, chúng ta tâm sự 718 án vụ án này cùng 404 án có rất nhiều chỗ tương tự, ta hoài nghi 718 án các ngươi lúc trước hẳn là xử lý sai." Lời này vừa ra, trong phòng họp lặng ngắt như tờ, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tôn Khang cả người động tác cũng cứng đờ, bên cạnh hắn chi đội trưởng cùng phó chi đội trưởng cũng tranh thủ thời gian túi lầu xuống. Lúc này, Tào Dương vô bàn một cái, lập tức đứng dậy, "La Duệ, con mẹ nó ngươi có ý tứ gì?" Tào Dương chỉ vào La Duệ cái mũi, còn muốn tiếp tục nói năng lỗ mãng, "Ta cho ngươi biết, nơi này là Thanh Dương thị, không phải Lâm Giang." Cùng lúc đó, Lâm Thần cùng Sở Dương cùng nhau đứng người lên, Lâm Thần kích động nhất, lập tức đổi trở về, "Các ngươi Thanh Dương thị không tầm thường. Các ngươi thụ ai lãnh đạo?" "Tào đội, ngươi miệng tốt nhất là đặt sạch sẽ điểm, ngươi nếu là đặt cái này bố bàn, chửi bậy, ta cùng ngươi ăn thua đủ." Lâm Thần luôn luôn ôn tồn lễ độ có vẻ hơi nũng nịu, nhưng lúc này lại là hai mắt trợn lên, hai tay chống lấy mặt bàn, hận không thể cắn lên Tào Dương một ngụm. Tào Dương cũng không tiếp được, trong lòng của hắn minh bạch, thượng thủ ngồi những người lãnh đạo không tốt hạ tràng, vậy thì phải mình tới làm cái này tiên phong. "Lâm cảnh sát, nơi này không có ngươi sự tình, ta là hỏi La Duệ." Lâm Thần dùng sức vỗ bàn một cái, hung hăng nhìn hắn chằm chằm, "Tào đội, ngươi lớn nhỏ cũng là một vị đại đội trưởng, lăn lộn nhiều năm như vậy, ngươi có hiểu quy củ hay không? Trong lúc công tác xứng chức vụ, La Duệ là ngươi thề ở." "Ngươi, ta thế nào?" Lâm Thần cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Tôn Khang mấy người, "Tôn cục, còn có các vị chi đội trưởng, ta xin hỏi các ngươi, 718 án đến cùng là chuyện gì xảy ra? Các ngươi cất giấu, che lấy, hồ sơ vụ án ngay cả tỉnh thính đều chọn đọc tài liệu không được, các ngươi nếu là trong lòng không có quỷ, vậy liền đem hồ sơ vụ án lấy ra, chứng minh trong sạch của các ngươi. Các ngươi nếu là không có lá gan này, vậy cũng thôi, chúng ta tự nhiên sẽ hướng tỉnh thính cùng các bộ và ủy ban trung ương nói rõ tình huống. Mặt khác chính là, không phải chúng ta nhất định phải đến các ngươi Thanh Dương thị, là Tôn cục tự mình đi tỉnh thính mời La Sử, hiệp trợ các ngươi điều tra. Cái này vừa qua khỏi một ngày, các ngươi cứ như vậy không phối hợp, trong này đến cùng nguyên nhân gì?" Lâm Thần buông tay, "Mời Tôn cục ngươi giải thích giải thích." Nghe xong lời này, mọi người tại đây đều là nín hơi ngưng thần, thở mạnh cũng không dám. Ai cũng không nghĩ tới, trước mắt cái này nữ cảnh sát lá gan như thế lớn, ngươi đổi Tào Dương cái này lao bang tử vẫn được, mọi người không lời nói, nhưng đầu mâu chỉ hướng một cục chi trưởng, đây cũng quá mạnh liệt à. Trong phòng họp mấy chục người, 99% người đều không biết Lâm Thần thân phận, nhưng Tôn Khang hiểu rõ. Lâm Thần mặc dù họ Lâm, nhưng quả thật là đại lão Ngô Chiêu Hùng con gái một. Gặp nàng khí thế như thế đủ, Tôn Khang trong lòng không chắc. Chương 722, chọn đọc tài liệu 718 án chương 722, chọn đọc tài liệu 718 án Tào Dương gặp La Duệ thủ hạ nữ cảnh sát đều ác như vậy, tự nhiên không cam lòng bị đối ngập miệng im lặng, lúc này liền nói, "Lâm cảnh sát, ngươi nhanh mồm nhanh miệng, ta nói không lại ngươi, nhưng 718 án đã qua 3 năm, quả thật không có bất cứ vấn đề gì, chúng ta sở dĩ không nguyện ý nói rõ với các ngươi, đó là bởi vì đã bị thẩm phán thi hành người hiểm nghi phạm tội, đã từng là chúng ta đồng sự, mà lại không chỉ có là chúng ta, viện kiểm sát khởi tố, pháp viện phán quyết đều là hợp quy hợp pháp, ngươi thật muốn chọn ma bệnh, vậy liền đi tìm bọn họ." Lâm Thần bị nói đùa, lắc đầu, "Tào đội, ngươi thật đúng là sẽ rũ sạch trách nhiệm a." "Được à, ngươi quang minh chính đại, ngươi hợp quy hợp pháp, vậy liền đem hồ sơ lấy ra để chúng ta nhìn một chút." Tào Dương cắn răng, "Có thể, chỉ cần các ngươi đưa ra phê duyệt thủ tục." Hắn lời còn chưa nói hết, Tôn Khang hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, Tào Dương lập tức ngậm miệng lại. Lâm Thần bắt lấy Tào Dương không thả, "Tào đội, ngươi không có bản sự kia, cũng đừng làm chim đầu đàn, miễn cho hai đầu không rơi tốt." "Ngươi..." Tào Dương sắc mặt tái xanh, ngồi xuống. Tôn Khang hô hắn một câu, "Không có quy không có cự, ai bảo ngươi tại trong phòng họp la to? Người ta đồng chí của tỉnh tính thật xa đến, là tới thăm ngươi sắc mặt." Tào Dương hậm hực ngồi xuống, không dám đáp lời, nhưng một mực để mắt trừng mắt Lâm Thần. Lúc này, Tôn Khang nhìn về phía La Duệ, chuẩn bị vương gặp vương. "La sử, các ngươi thật muốn chọn đọc tài liệu 718 án?" Từ đầu đến cuối, La Duệ đều tùy ý Lâm Thần ra mặt, dù sao cô nàng này năng lượng quá lớn, mà lại cũng rất kinh ngạc nàng bạo tính tình, tính cách này bình thường vẫn rất hiếm thấy, bất quá từ nàng trưởng thành hoàn cảnh đến xem, vậy khẳng định là tự mang khí chàng, tại Hải Đông tỉnh, có thể làm cho nàng sợ hãi người cũng không có mấy cái. Muốn nói thiên chi tiêu nữ, vậy thật đúng là, cái này từ trên xuống dưới có mấy cái giống cha nàng có địa vị như vậy. Mà lại ba nàng vẫn chưa tới 55 tuổi, tuổi đời này chính là ưu thế lớn nhất, một ngày kia là phải vào. "Ngồi xuống đi." La Duệ lôi kéo tay áo của nàng. Lâm Thần cơn giận còn chưa tan, gặp ngồi đối diện Tào Dương còn nhìn mình lom lom, nàng giơ ngón tay lên chỉ, hung hăng cảnh cáo nói, "Ta kể cho ngươi, ngươi tốt nhất là đừng chừng ta." Trông thấy Tào Dương tâm không cam tình không nguyện quay sang, nàng mới đặt mông ngồi tại trong ghế, miệng bên trong còn hừ lạnh một tiếng. Đó lấy, La Duệ lúc này mới trả lời Tôn Khang vấn đề, "Tôn cục, thực không dám giấu giếm, không phải ta muốn chọn đọc tài liệu 718 án ngươi mình mà đi." Câu nói này ý nghĩa không thua gì một cái bom nổ tung, "Không phải ngươi, cái kia còn sẽ là ai?" Tôn Khang lập tức toàn minh bạch, hắn thở dài một hơi, nhìn về phía bên người chi đội trưởng, "Lão Trần, ngươi tự mình đi phòng hồ sơ, đem 718 án hồ sơ toàn bộ lấy ra." "Tốt, ta cái này đi." Trong phòng họp trầm mặc xuống, Song Vương cũng không hề giảng lời nói, nhưng mọi người rõ ràng đều có thể nhìn ra bầu không khí có chút dương cung bạc kiếm, cơ sở cảnh sát nhân dân còn tốt, chỉ cần là có chút chức vụ, đối La Duệ đám người thái độ đều không phải là rất khá. Đặc biệt là ngồi tại La Duệ cái này một bên Thanh Dương thị cảnh sát hình sự, có người dẫn đầu đi ra, liền lục tục ngoe ngoe có người đi tới bản hội nghị đối diện. Dần dần, La Duệ cái này một bên chỉ có hắn, Thái Hiểu Tĩnh, Lâm Thần cùng Sở Dương bốn người đơn độc ngồi. Nhưng so sánh bọn hắn, Tôn Khang những người này lại càng không được tự nhiên, trong lòng bất ổn. Hắn cùng bên người mấy người châu đầu ghé thai một phen về sau, quay đầu nhìn về phía La Duệ, phá vỡ trầm mặc, "La sử, ta vừa nghe ngươi giảng, ngươi nói 718 án cùng vừa phát sinh 404 án có chỗ tương tự, nói như vậy, ngươi là đã hiểu qua 718 án. Nếu là không hiểu rõ qua, Lâm Thần có thể đỏ mặt tía thai cùng các ngươi lỗi." La Duệ trong lòng oán thầm, nhưng trên mặt lại làm bộ mỉm cười, gật gật đầu, "Không tệ, đại khái giải một chút. Mẹ nhà hắn có nội ứng." Đây là Tôn Khang đầu tiên nghĩ đến, hắn nhìn chung quanh một chút người trong phòng họp, sau đó cao mày nhìn mình đồ đệ Tào Dương. La Duệ một đoàn người từ tỉnh tính chạy đến, thị cục cửa đều không có vượt qua, chỉ có Tào Dương giá hỏa này cùng hắn từng có tiếp xúc. Tào Dương bị hắn chằm chằm toàn thân run rẩy, trừng mắt nhìn, hướng bên cạnh hắn nhích lại gần, "Tôn cục, ngươi cũng biết ta, sẽ không phải là tiểu Tôn." "Cút đi." Tôn Khang mắng một câu, nghĩ thầm thật là có khả năng này. Nhi tử ta vậy mà bán ta. Hắn lần nữa nhìn về phía La Duệ, "La sử, xin hỏi các ngươi là từ đâu nghe được?" La Duệ nháy mắt mấy cái, như có điều suy nghĩ trả lời nói, "Tôn cục, cái này không có cách nào cùng ngươi giảng, đúng không?" "Dựa vào, thật đúng là ta kia con non." Tôn Khang tại dưới mặt bàn bóp bóp nắm tay, trong lòng suy nghĩ, chờ tiểu tử này trở về, ta không phải đào hắn một lớp ra. Nửa giờ sau, mãi cho đến đêm khuya 11 giờ, lúc trước rời đi Trần Chi đội mang theo mấy người, đem 7 cái hàng ngói thùng giấy mang đến. Những này cái dương bị hung hăng đặt ở trên bàn hội nghị, Trần Chi đội trước khi đi hạ lúc, còn hung hăng liếc qua La Duệ. "Nhiều như vậy?" Lâm Thần kinh ngạc nói. Tôn Khang mở miệng, "La sử, đều ở nơi này, cái này đều xem hết, tối thiểu muốn tốt mấy ngày." "Không có chuyện." La Duệ trả lời nói, "Tôn cục, ngươi nếu là không để ý, phòng hội nghị này chúng ta trước dùng đến." "Có thể." Tôn Khang lộ ra chẳng hề để ý, hướng những người khác phân phó nói, "Thời gian không còn sớm, các ngươi đều tan họp, đúng, Tào Dương ngươi lưu lại, phối hợp La Sử bọn hắn nếu là không biết đến, ngươi phụ trách nói rõ." Tào Dương kêu khổ nói, "Tôn cục, ta đều hai cái ban đêm không ngủ. Ngươi chịu hai cái ban đêm, cũng không gặp ngươi đem 404 án phá." Tôn Khang nổi nóng đạo, lại hướng La Duệ mở miệng, "La Sử, vậy cứ như thế." La Duệ phân phó Sở Dương bọn người lấy ra thùng giấy, cũng hướng hắn gật gật đầu, "Được, vậy thì cảm ơn Tôn cục." Tôn Khang một đoàn người rời đi phòng họp, đóng cửa một cái, đám người lập tức ghé vào bên cạnh hắn. Trần Sương Nghĩa Trần Chi đội lập tức nói, "Tôn cục, hồ đồ à, chúng ta không nên cầm hồ sơ cho bọn hắn." Tôn Khang trầm ngâm một lát, "Sợ cái gì, cây ngay không sợ chết đứng, lúc trước Khổng Chí Kiệt phạm án, vật chứng khẩu cung đầy đủ, đưa kiểm khởi tố phán quyết đều theo chiếu trình tự bình thường đi, không có gì đáng lo lắng. Cái kia La Diêm Vương không phải mới vừa nói, cái này 718 án cùng 404 án có chỗ tương tự, liền sợ trong này có kỳ quặc, nếu là thật để hắn điều tra ra cái gì đến, chúng ta liền. Tôn Khang nhíu chặt lông mày, lão Trần, ngươi vẫn chưa rõ sao? Không phải hắn muốn tra, là sảnh bên trong. Không có Chu tổng đội phân phó, hắn sẽ thêm sự tình. Ta cho ngươi biết, 718 án thật có vấn đề, vậy cũng không có cách, chúng ta cũng không thể làm tội nhân a. Lại nói, La Sử bọn hắn cũng coi như người một nhà, nếu là đưa tới đoàn thành tra hoặc là những ngành khác mèo, chuyện kia mới là bị lớn. Trần Sương Nghĩa lo lắng mà nói, Tôn Cục, ta cảm thấy lấy đi, thừa dịp bây giờ còn có đường lùi, chúng ta phải lập tức thông tri kiểm viện, pháp viện, đặc biệt là bí thư, đến làm cho lão nhân gia ông ta biết. Tôn Khang cắn răng, được, chúng ta hiện tại liền đi, sáng sớm ngày mai đến cục bên trong gặp mặt, ta ngược lại muốn xem cái này La Diêm Vương đến cùng có thể tra ra cái gì tới. 12 giờ khuya, trong phòng họp yên tĩnh, chỉ có lật qua lật lại trang giấy thanh âm. Tào Dương buồn bực ngán ngẩm nằm tại xó xỉnh trong ghế, bởi vì chân không tốt thả, hắn còn kéo đến một cái ghế, chuyên môn thả chân. Nghiêm Vũ muốn được thể một chút, đoan chính ngồi tại trong ghế, hai cánh tay cắm vào đùi trong khe, từ từ nhắm hai mắt, đầu thỉnh thoảng hướng xuống rủ xuống. Thực sự buồn ngủ quá, hai người một cái nằm, một cái ngồi, lập tức liền ngủ thiếp đi. Lâm Thần lật xem tư liệu, kinh bị nhìn bọn hắn một chút, hô, Tào đội. Tào Dương đang ngủ say, chỗ nào có thể nghe thấy? Tào đội. Lâm Thần hô to một tiếng, ngươi có thể hay không đừng đánh khò khè. Tào Dương miệng bên trong nói quanh co một tiếng, lật ra cả người, đưa lưng về phía mặt tường, tiếp tục ngủ, nhưng tiếng lẩm bẩm lại nghe không thấy. Lâm Thần phồng lên miệng, phải ngủ trở về ngủ, ngủ ở mắt ba trước, tính chuyện gì xảy ra. Được rồi, đừng so đo. Thái Hiểu Tinh quên ngủ, bọn hắn cũng không dễ dàng, nhịn hai cái lớn đêm, không ngủ thêm chút nữa, thân thể đều phải xảy ra vấn đề. Đó là bọn họ vô dụng. Lâm Thần đối nói, Thái đội, ta cho ngươi biết, cái này Tào đội chính là cố ý, hắn căn bản là không có ngủ, hắn giả đâu. Chương 723, phá phí chương 723, phá phí Sở Dương đem một chồng hồ sơ đưa cho bên cạnh La Duệ, sau đó xoay đầu lại, làm sao ngươi biết hắn đang vừa ngủ? Lâm Thần căm giận nói, ngươi tin hay không, chúng ta bây giờ nói lời, hắn không sót một chữ nghe vào trong lỗ tai, đến mai trước kia, hắn liền phải cho cái kia Tôn Cục đánh báo cáo. Cũng có thể lý giải. Sở Dương đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ, nếu là ai chạy tới chất vấn chúng ta làm bản án, chúng ta trong lòng còn không phải không thoải mái. La Sử, ngài nhìn, Sở Dương tủi trỏ ra bên ngoài mặt, ngươi đem hắn khai trừ a. Lâm Thần làm bộ ủy khuất. La Duệ đứng dậy, kéo đến đặt ở phòng họp xó xỉnh bên trong bàn trắng, một bên hồi đáp, ngươi đây không phải cưỡng ép chia rẽ Sở Dương cùng Tiểu Tuyết sao? Nếu để cho Kiều Tỷ biết, nàng khẳng định nổi nóng với ngươi. Sở Dương mặt một chút liền đỏ lên, tổ trưởng, không có chuyện như thế, đừng nghe Lâm Thần nói loạn. Ta làm sao nói loạn rồi? Lâm Thần lật ra một cái liếc mắt, ta chỉ thấy lấy ngươi mời Kiều Tỷ xem phim, không gặp ngươi mời ta. Ngươi còn cần ta mời a? Truy ngươi những công tử các kia, đoán chừng có thể xếp tới đế đô đi. Cắt. Ngươi cũng thật sự là, vẽ xem phim lại không đáng tiền, nhìn ngươi keo kiệt dạng. Sở Dương nói không lại nàng, nhấc tay cầu xin tha thứ, được, đi, ta mời, chờ bản án xong xuôi, về tỉnh thị, ta mời mọi người cùng một chỗ xem phim, cũng có thể đi. Lâm Thần đổi giận thành vui, cái này đúng nha. Ta cho ngươi biết, Sở Dương, chúng ta không phải muốn ngươi tốn kém, ngươi nghĩ à, ngươi đơn độc mời Kiều Tỷ, vạn nhất nàng cự tuyệt ngươi đây. Vậy có phải hay không liền lúng túng? Dạng này, ngươi mời chúng ta tất cả mọi người cùng một chỗ. Sau đó chuyên môn mua hai cái cùng chúng ta ngăn cách vị trí, ngươi cùng Tiểu Tỷ đơn độc ngồi cùng một chỗ, kia chẳng phải là được rồi. Hai người các ngươi trong âm thầm dắt tay à, làm một chút xấu hổ sự tình, chúng ta cũng nhìn không đến, đúng hay không? Sở Dương nghe xong, đau lòng vẽ xem phim tiền lập tức tan thành mây khói, lúc này cho Lâm Thần giơ ngón tay cái lên, không hổ là ngươi à, Lâm đại cảnh quan, ngươi những này đến cùng học với ai? Ngươi nói ngươi không có nói qua yêu đương, ta nhìn ngươi nói yêu thương kinh nghiệm, lao thủ a. Ngươi là khen ta đâu, vẫn là tổn hại ta đây? Lâm Thần nhíu môi, ta chưa ăn qua thịt heo. Chẳng lẽ còn chưa thấy qua heo chạy a? Thái Hiểu Tinh ở một bên cười nói, cái gì heo không heo, lúc đầu tương đối tốt đẹp chuyện, để các ngươi hai cái hình dung như thế không chịu nổi. Sở Dương lập tức phụ họa, đúng đấy, Lâm cảnh sát thật không có tố chất, đối với mình từ cao thượng yêu đương, không có một chút mỹ hảo huyết tưởng, trong đầu tất cả đều là nghĩ đến một chút khó coi sự tình. Lâm Thần hừ một tiếng, cao thượng cái rắm, tình yêu cái rắm đâu, lão nương cả đời này cũng sẽ không yêu đương kết hôn. Thật hay giả? Sở Dương thuận miệng hỏi một câu. Kia là đương nhiên. Lâm Thần chán nản nói, ta tình yêu tan vỡ a, ta bạch mã. Không, ta Hắc Mã Vương tử đều đã đính hôn, ta đâu còn có cùng những người khác kết hôn huyễn tưởng à, ta muốn cô độc sống quãng đời còn lại. Lan đâu? La Duệ chính đem hồ sơ bên trong ảnh chụp tiếp trên bảng trắng, trở lại mặt đối nàng một câu, ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ đâu, không có chuyện đi bên ngoài tìm còn không có không tiếp tục kinh doanh nhà hàng, gọi ăn chút gì tới. Cái giờ này đâu còn có nhà hàng kinh doanh a, ta là sự. Nói, Lâm Thần lấy điện thoại cầm tay ra, ta gọi điện thoại cho Phương Vĩnh Huy, xem hắn cùng Tôn Chí Hạo lúc nào trở về, cho chúng ta mang mấy thùng mì ăn liền, nếu không chúng ta phải đói bụng đến buổi sáng ngày mai. Nói, Lâm Thần bấm dây số, bởi vì hai cánh tay gõ bàn phím, nàng lúc đầu muốn mở ra miễn đề, nhưng nhìn lên xó xỉnh bên trong truyền đến tiếng lẩm bẩm, liền cầm lên điện thoại. Nàng nghe trong chốc lát điện thoại, sau đó đưa di động buông xuống, thật sâu nhìn La Duệ một chút, bọn hắn đã đang trên đường trở về. La Duệ minh bạch trong mắt nàng ý tứ, liền gật gật đầu, tiếp tục trong tay công việc. 3 giờ sáng, Phương Vĩnh Huy cùng Tôn Chí Hạo dẫn theo mấy cái túi lớn, Phong Trần mệt mỏi chạy đến phòng họp. Lại để hai ta một trận tìm, cái giờ này đều không tiếp tục kinh doanh, căn bản tìm không thấy ăn, may mắn Tiểu Tôn là người địa phương, mang ta đi tìm một nhà suốt đêm kinh doanh quán bán hàng. Phương Vĩnh Huy đem thực phẩm túi đặt tại trên bàn hội nghị, lão bản trong tiệm mua đồ nướng, chúng ta toàn bao chọn, Thái Đội thích ăn nướng cá mực, sò biển, La Sử thích ăn thịt dê sọ sâu nướng cùng xiên thịt bò, Sở Dương thích ăn cá thu đao cùng nướng quả cà, đúng, còn có Lâm Cảnh Sát thích ăn nướng hận, nướng dê trứng. Đi. Lâm Thần đem một cây bút ném về hắn, ngươi mới thích ăn nướng dê trứng đâu. Phương Vĩnh Huy mau đem bút tiếp được, cười hì hì nói, ta cho là ngươi thích ăn đâu, bất quá không sao, còn có cháo, chuyên môn cho ngươi đóng gói gạch của cháo, tôm cháo cùng thiện cá cháo cũng có, một người một phần, tranh thủ thời gian đến, nhân lúc còn nóng. Thái Hiểu Tĩnh hỗ trợ mở túi ra, gặp một chút mua nhiều như vậy, cười nói, Vĩnh Huy, để ngươi phá phí. Phương Vĩnh Huy khoát tay, không phải ta mời khách, là Tiểu Tôn mời khách. Tiểu Tôn đều gọi rồi. Lâm Thần cười nói, các ngươi còn thành ca môn rồi. Tôn Chí Hạo sờ lên cái hốc, ngượng ngùng cười nói, hẳn là, nơi này là ta đơn vị nha. Lâm Thần thầm nói, ngươi một cái phó đại đội trưởng mời khách, ta gặp đại đội trưởng đều không có nhiệt tình như vậy. Tôn Chí Hạo nghe thấy lời này, lúc này mới trông thấy phòng họp xó xỉnh bên trong còn có hai người. Hắn đi nhanh lên đi qua, đẩy một cái Tào Dương, Tào đội. Tào Dương vẫn còn giả bộ ngủ, ngược lại là đồ đệ Nghiêm Vũ mở mắt ra, hắn không phải bị đánh thức, là bị đồ nướng mùi thơm cho kích thích tỉnh. Hắn cười, ngượng ngùng sờ lên khỏe miệng nước bọn, Hạo ca. Tôn Chí Hạo cười nói, đi ăn chút, ăn ngủ tiếp. Nghiêm Vũ nhìn sư phụ phía sau lưng, lắc đầu, ta không đói bụng. La Duệ đang ngồi ở trong ghế, cầm một chuỗi đầu dê dưới thịt miệng, hắn chuyển qua cái ghế, mặt hướng bọn hắn, ngươi gọi là Tiểu Vũ à? Nghiêm Vũ tranh thủ thời gian đứng người lên, cung kính nói, đúng vậy, La Sử. La Duệ vây vây tay, đến, cùng một chỗ ăn. Không cần, ta thật không đói bụng. Nghiêm Vũ hiểu lễ phép, tận lực không nhìn trên mặt bàn tản ra mùi hương ngây ngất đồ nướng. Nói lời vô dụng làm gì, bảo ngươi ăn thì ăn, đã ăn xong một hồi giúp chúng ta thu thập. La Duệ gần như ra lệnh. Kia. Nghiêm Vũ lại nhìn một chút sư phụ bất động như núi phía sau lưng. Tôn Chí Hạo đẩy hắn một thanh, đi thôi, chớ ngẩn ra đó. Tạ ơn La Sử, tạ ơn Hạo ca. Nghiêm Vũ phản bội sư môn, rất là vui vẻ xích lại gần trước bàn, cầm lấy nóng hôi hổi thịt dê nướng, răng từ dưới bưng khẽ cắn, một lột đến cùng. Đầu ngón lút lớn thịt dê đều bị hắn nhét vào miệng bên trong, trong tay chỉ còn lại chùi lùi thăm chúc. Trong miệng hắn ô ô hai tiếng, tùy tiện nhai nhai nhấm nuốt một phen, nuốt vào trong dạ dày, hắn lấy thêm lên một chuỗi nướng kim hoàng chân gà, vỡ xuống một con, ngập vào. Ba lượng dây công phu, hắn từ miệng bên trong xuất ra chân gà, liền chỉ còn lại chùi lùi khung xương, ngay cả một tia thịt mảnh cũng không lưu lại. La Duệ, Lâm Thần cùng Sở Dương con mắt đều thấy choáng, ăn đồ nướng ăn chuyên nghiệp như vậy, bọn hắn vẫn là bình sinh ít thấy, gặp được đối thủ. Cũng không nghe ra hắn phương Bắc khẩu âm a. Sở Dương mau đem mình thích ăn cá thu đao cầm trên tay. Lâm Thần cũng lập tức đem một chuỗi dê trứng cướp đi. Thái Hiểu Tĩnh động tác chế một chút, vừa định lấy đi cá mực xuyên, liền bị Nghiêm Vũ cướp đi, không chỉ có như thế, trong tay hắn còn cơ một chuỗi nướng rau hẹ, ăn cái kia nóng hổi. La Duệ thực sự nhịn không được, xuất ra một bình có cả có lạ đưa cho hắn, cái kia Tiểu Vũ à, đến, uống chút. Tạ ơn La Sử. Nghiêm Vũ cảm kích gật gật đầu, hắn tiếp nhận có cả có lạ, đặt lên bàn, đỉnh lấy mặt bàn, một cái tay liền gõ mở móc kéo, một cái tay khác càng không ngừng lột xuyên. Thừa dịp hắn ngửa đầu uống có cả có lạ lúc, đám người lập tức vào tay, đem số lượng không nhiều đồ nướng đoạt tại trên tay. Một mặt khác, Tôn Chí Hạo còn tại gọi Tào Dương, Tào đội, chớ ngủ, nhiều ít ăn chút. Tào Dương đóng chặt mí mắt, có chút buông ra, thầm thì trong miệng một câu, Tiểu Vũ đều đi, còn có thể có phần của ta. Ê! Tôn Chí Hạo mệt mỏi nói, còn có không ít đâu, ta mua cháo, ngươi mau dậy, đừng giả bộ ngủ, người khác không biết ngươi, ta còn không rõ ràng lắm. Được, tiểu tử ngươi. Tào Dương ngồi dậy, làm bộ dỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó nhìn thoáng qua ngay tại ăn như gió cuốn La Sử mấy người, sau đó nhỏ giọng nói, con chuột, ta và ngươi ra ngoài tâm sự. Tôn Chí Hạo hồ nghi gật gật đầu. Tào Dương lặng lẽ sờ sờ vòng qua bàn hội nghị, mang theo Tôn Chí Hạo đi vào mở tối hành lang, hắn đóng cửa một cái, sau đó đem Tôn Chí Hạo kéo đến cuối hành lang. Chương 724, 718 án chương 724, 718 án con chuột, có phải hay không là ngươi nói cho La Diêm Vương 718 án? Tôn Chí Hạo kinh ngạc nói, thế nào? Ta cái gì đều không có rằng a. Gặp Tào Dương không tin, hắn lại nói, Tào đội, ngươi tin ta thật không có nói láo. Ngươi không có nhìn thấy trên bàn hội nghị hồ sơ, tất cả đều là 718 án. Tôn Chí Hạo nhíu mày, hắn thật đúng là không có nhìn thấy. Không khỏi kinh ngạc nói, cha ta. Tôn cục đồng ý hắn chọn đọc tài liệu hồ sơ rồi. Không phải, ta làm sao không hiểu rõ, La Sử mang bọn ta tới là chuyên môn phá án và bắt giam 404 án, hắn không có khả năng đặt vào vụ án này không cha a. Tào Dương thở dài một tiếng, 404 án người hiểm nghi phạm tội đều đã bị bắt. Cái gì? Tôn Chí Hạo dọa, không có khả năng, ta cùng Huy ca vừa vẫn đang tra người bị hại nữa như đâu, lúc này mới gần nửa ngày thời gian, bản án đều phá. Cái kia còn là giả a. Tào Dương cảm thấy đau đầu, nhưng không thể không đối La Duệ tâm phục khẩu phục, chính là ngươi cái kia La Sử bắt người, người hiểm nghi đều chính miệng thừa nhận giết người. Cái này La Diêm Vương động tác nhanh như vậy, xem ra là có chuẩn bị mà đến, chuyên môn đến làm chúng ta. Tôn Chí Hạo càng nghĩ càng thấy đến buồn bực, có chuẩn bị mà đến chưa nói tới đi. Hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện rất trọng yếu, nhưng Tào Dương cọ sát lấy răng, hung tợn lời nói, đem hắn trong đầu vừa hiện hiện suy nghĩ cho tách ra. Ngươi nhìn đi, cha ngươi. Sư phụ ta nếu là đưa tại trên tay của hắn, ta tuyệt không buông tha hắn. Coi như cởi cái này thân chế phục, ta cũng phải để cái này La Diêm Vương hoàn hồn. Tào Dương hung tợn nhìn về phía phòng họp, xuyên thấu qua cửa chớp, hắn trông thấy La Duệ đang đứng tại bảng trắng trước, gián tiếp 718 án thủ phạm chính Khổng Chí Kiệt ảnh chụp. Đây là một chương mặc đồng phục cảnh sát ảnh chụp. Người hiểm nghi phạm tội, Khổng Chí Kiệt. Tuổi tác, 41 tuổi. Quê quán, Thanh Dương thị. Hôn nhân tình trạng, đã kết hôn, dù có một nữ. Rạng sáng 4 giờ, có quan hệ Khổng Chí Kiệt phạm án trải qua đã trải bước rõ ràng. La Duệ đứng tại bảng trắng trước, khoanh tay, nhìn chằm chằm mặc đồng phục cảnh sát Khổng Chí Kiệt. Hắn xương gò má rất cao, mí mắt sương mù, đôi mắt thâm thúy, liếc nhìn lại, không hề giống cùng hung cực các người. Lúc này, trong phòng họp ngáp không ngớt, nhịn đến sau nửa đêm, tất cả mọi người có chút không kiên trì nổi. Muốn nói ai nhất có tinh thần, đó chính là ngồi ở trong góc Tào Dương, hắn không có lại nằm xuống tiếp tục làm bộ đi ngủ, mắt một cái cũng không nháy mà nhìn chằm chằm vào La Duệ nhất cử nhất động, dạng như vậy, giống như là hận không thể đem La Duệ cho ăn sống nuốt tươi. Ngược lại là bên cạnh hắn ngồi Nghiêm Vũ, ăn uống no đủ, hai tay kẹp ở đùi khe hở, tiếp tục ngủ say. La Duệ một chút cũng không để ý cái này hay, cũng không có để phòng cái gì, hắn quay sang, mở miệng nói, "Thái đội, nói một chút vụ án này." Thái Hiểu Tĩnh gật gật đầu, đứng người lên, cầm lấy chỉnh lý tốt vật liệu. Vụ án phát sinh thời gian là tại năm 2007 ngày 18 tháng 7, địa điểm là tại Thanh Dương thị làm dân giàu đường, một nhà tên là Trời Tiên Bóng A phía sau cái hẻm nhỏ, rạng sáng 6 điểm, bảo vệ môi trường công nhân sau khi đi làm, trong ngõ hẻm sắt lá trong thùng rác, phát hiện hai cô người tuổi trẻ thi thể. Lúc ấy báo cảnh sau khi, khu quản hạt đồn công an đuổi tới, sau đó thông chi thị cục cảnh sát hình sự. La ta dẫn đội tiến đến hiện trường. Lúc này, Tào Dương đứng người lên, lông mày bật chặt, mắt quầng thâm mặc dù rất nặng, nhưng hai mắt lại là sáng ngời có thần. La Duệ nhìn về phía hắn, nhíu mày, kia Tào đội muốn bất hòa chúng ta nói một chút. Ngươi hẳn là rõ ràng nhất tình huống lúc đó. Tào Dương trầm ngâm một lát, nói liền nói, vụ án này rất đơn giản, không có các ngươi nghĩ phức tạp như vậy. Hắn đi đến bảng trắng trước, liếc mắt nhìn chằm chằm Khổng Chí Kiệt anh chủ, thở dài một tiếng về sau, giảng đạo, phát hiện thi thể chính xác thời gian là tại 6:05, khu quản hạt đồn công an thông chi chúng ta về sau, chúng ta là tại 6:40 xuất cảnh. Nói, Sở Dương thao tác máy tính, đem hiện trường quay chụp ảnh chụp hình chiếu tại trên màn hình lớn, Phương Vĩnh Huy lúc này đem trên màn hình phương trần nhà đèn huỳnh quang đóng lại. Màn hình lập tức trở nên sáng tỏ, tầm mắt của mọi người lập tức nhìn qua. Bức ảnh đầu tiên là hiện trường hoàn cảnh, có thể trông thấy cái hẻm nhỏ rộng bất quá 5m, đằng sau là cao 3m cục gạch tường vây đằng sau vứt bỏ công trường. Sở Dương án lấy phương hướng khóa, xuất hiện tấm thứ hai ảnh chụp, tấm hình này là tại tường vây phía dưới quay chụp, có thể trông thấy cái này bên cạnh tình huống là quán net cửa sau, trừ cái đó ra tại đầu phố còn có một cái quán ăn, bày bán quả vặt. Tấm thứ ba ảnh chụp là tại cái hẻm nhỏ chỗ sâu, một đoạn sườn dốc đi lên, sát bên quán net cái này bên cạnh có hai cái cỡ lớn sắt lá thùng rác. Tờ thứ tư ảnh chụp là quay chụp trong thùng rác bộ tình huống, hai cỗ thi thể có quắp tại bên trong. Trong đó một cỗ thi thể nằm ngang, hai chân uốn lượn, nhìn không thấy bộ mặt tình huống. Cỗ thi thể thứ hai, hai chân hướng lên trên, nửa người trên chìm xuống đến trong thùng rác bộ, đầu bị màu đen, màu trắng, màu đỏ các loại sát sinh hoạt túi rác bao phủ, cũng thấy không rõ mặt. Bất quá từ hai cỗ thi thể mặc đến xem, phỏng đoán tuổi bọn họ hẳn không phải là rất lớn. Quả nhiên, tiếp xuống quay chụp trong tấm ảnh, xuất hiện thi thể khuôn mặt cùng vết thương tình huống. Tào Dương đi vào trước màn hình, tiếp tục nói ra, chúng ta đến hiện trường về sau, nhìn thấy chính là cái này tình huống. Cùng ngay buổi sáng, chúng ta liền điều tra đến cái này hai tên người chết thân phận, hạng nhất người chết gọi Đỗ Vũ, nộ hại lúc tuổi tác 19 tuổi, tên thứ hai người chết gọi Trường Cường, nộ hại lúc tuổi tác vì 18 tuổi. Hai người kia đều là bỏ học thanh niên, không có đang lúc chức nghiệp, thuộc về chơi bời lêu lồng, đánh nhau ẩu đả tiểu lưu manh. Bọn hắn thu nhập nơi phát ra chính là thu bảo hộ phí, chuyên môn làm một ít học sinh tiền. Vụ án phát sinh ngày hôm trước 8 giờ tối, hai người kia đến Trời Tiền Bóng A lên mạng, quán net nhân viên quản lý, lúc ấy lên mạng người đều có thể chứng thực điểm này, mà lại trong quán internet lắp đặt giám sát, chúng ta đều lấy giám sát về sau, cũng chứng minh bọn hắn đúng là quán net khách quen. Hai người kia lúc ấy ngồi tại 45 cùng số 46 cơ, một mực chơi đùa đến 3 giờ sáng 10 phần, hai người kia bởi vì không có tiền nạp tiền, sau đó từ cửa sau rời đi. Bọn hắn vì sao đi cửa sau? Bởi vì vụ án phát sinh địa điểm, cũng chính là sườn dốc phía trên chính là nhà của bọn hắn. Lúc ấy, trong quán internet đã không có mấy người, quán net nhân viên quản lý cũng phía trước cửa quầy hàng đi ngủ, cho nên Đỗ Vũ cùng Trường Cường đi ra cửa sau khi, lập tức liền ngộ hại. Lúc này, trên màn hình lớn xuất hiện quay chụp hiện trường phát hiện án. Tào Dương tiếp tục nói, mọi người nhìn vết máu trên mặt đất, hai người kia đi lên 20 mét về sau, hung thủ liền đối bọn hắn động thủ. Đỗ Vũ bị thọc 18 đao, cơ hồ là đao đao hướng yếu hại đâm. Trương Cường cũng bị đâm 23 đao, vết thương chí mạng tất cả ngực. Hai người kiểm tra thi thể ảnh chụp xuất hiện tại lớn bình phong bên trên, bên ngoài lật vết thương cơ bắp, nhìn xem để cho người ta nhìn thấy mà giật mình, đặc biệt là Trương Cường ngực, quả thực là bị hung thủ đâm thành than tổ ong. La Duệ nhìn chằm chằm thi thể ảnh chụp nhìn một hồi, mở miệng nói, từ nơi này ám sát độ chính xác cùng hung ác trình độ đến xem, không hề nghi ngờ là chạy báo thủ tới. Phương Vĩnh Huy hỏi, hai người kia vóc dáng cũng không tính là thấp, mà lại đều rất trẻ, làm sao ngay cả phản kháng chỗ chống đều không có? Lâm Thần trả lời nói, ngươi một hồi nhìn xem Khổng Chí Kiệt thẩm vấn video liền có thể rõ ràng. Phương Vĩnh Huy nỗ bĩu môi, nhiều tài liệu như vậy muốn nhìn thấy lúc nào, ngươi nếu biết, tranh thủ thời gian giảng, đừng thừa nước đục thả câu. Lâm Thần lật ra một cái liếc mắt, vừa định mở miệng, lúc này, La Duệ động tác cực nhanh từ Lâm Thần trên tay đoạt lấy bút, sau đó một tay đè lại Phương Vĩnh Huy bà bay, đem hắn lật ra cả người. La đại, hắn kinh hô một tiếng. La Duệ không có phản ứng hắn, mà là đứng sau lưng Phương Vĩnh Huy, một cước nhẹ đạp bắp chân của hắn, tay trái gấp che miệng của hắn, tay phải cầm ngược trùng tính bút, không ngừng mà cơ tay phải bút, đâm về Phương Vĩnh Huy ngực.